Chương 54, chém giết Bạch Hổ đệ tử. Tiến giai. Song Nguyên Thần. Chương 54, chém giết Bạch Hổ đệ tử. Tiến giai. Song Nguyên Thần. Chỉ gặp Lâm Thiên Khí kéo lấy lôi kiếp chạy Bạch Hổ yêu hoàng thân tử, trắng nước. Ngoa tạo. Lùi. 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 Chỉ gặp trắng nước đã hiện ra nguyên hình, một đầu dài gần 100 mét song rực Bạch Hổ. Long tử Vân Hổ từ phòng, Bạch Hổ kích động hai cánh, chân đạp của phòng, liều mạng trốn. Nhưng, phong lại nhanh, cũng không nhanh bằng tiềm điện. Lâm Thiên Khí toàn thân đều bị sấm sét màu tím bao phủ ở bên trong, trực tiếp cơi tại trắng nước trên thân. Vâng. Lại là một đạo thô to như thùng nước màu tím thần lôi từ trên trời giáng xuống. Trắng nước hổ khiếu liên tục, nhưng Lâm Thiên Khí giống như thuốc cao già cho giống như dính tại trên người hắn. Giống. Lôi đình hạ xuống, trắng nước một thân tóc trắng đều chém thành màu đen. Lâm Thiên Khí cũng không chịu nổi, nhưng hắn thánh thể hấp thu kỳ lần khống chế lôi điện năng lượng, đối lôi điện kháng tính xa xa so trắng nước cao nhiều. Kiệt kiệt kiệt. Hổ cốt, hổ tiên ta liền nhận lấy. Đi chết đi. Lâm Thiên Khí giơ lên cung điện khổng lồ tiên kiếm, đôi trắng nước đỉnh đầu cắm tới. Bang. Một đạo tiếng kim loại, chỉ gặp trắng nước đỉnh đầu một thanh kim sắc cự kiếm chống đỡ cung điện khổng lồ tiên kiếm. Nhân tộc bằng hữu, chỉ cần ngươi thả ta, ta nguyện đưa ra một kiện linh bảo, ngươi có thể được Bạch Hổ yêu hoàng hữu nghị. Linh bảo nào có hổ tiên hương. Vâng. Lại là một đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh hạ xuống, trắng nước toàn thân run rẩy, đỉnh đầu cái kia kim sắc cự kiếm cũng là run lên. Lâm Thiên Khí nhắm ngay cơ hội, một kiếm xuyên thẳng Bạch Hổ thiên linh. Giống. Nhân tộc. Bạch Hổ nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Trắng nước lúc này là thật sợ. Không giống với cùng phá thiên, lúc này hắn ngay cả nguyên thần đều không gánh nổi. Xuất khiếu cảnh giới nguyên thần bại lộ tại ngày này kiếp phía dưới, trực tiếp liền bị trẻ thành cho bụi. Vâng. Giống. Lâm Thiên Khí trong tay cung điện khổng lồ tiên kiếm, lại cắm vào ba phần, tiên kiếm phía trên càng là giấy lên lửa nóng hừng hực. Không cần. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân. Cầu. Nô bộc ta chỉ cần mẫu. Ngươi còn chưa đủ tư cách, chết cho ta. Phúc. Sang chói kiếm mang từ trắng nước đỉnh đầu trực tiếp xuyên qua, từ cằm xuyên ra ngoài. Cùng lúc đó, vị cùng nhau xuyên qua còn có trắng nước trong thức hải nguyên thần. Chết để chết hẳn. Vành. Bạch Hổ to lớn thi thể đánh tới hướng mặt đất, Lâm Thiên Khí thu hồi Bạch Hổ thi thể, toàn bộ kiếp vân phía dưới ngoại trừ hắn đã không có thở. Cái khác mấy cái hoàng tử đã chạy, còn lại mấy trăm ngàn man yêu bị một tổ bưng. Vâng. A. Đau a. Trọn vẹn chín đạo thu to như thùng nước lôi đỉnh qua đi, kiếp vân bắt đầu chậm rãi tán đi. Phạm vi ngàn dặm phảng phất tận thế đồng dạng, đại địa hăm sâu, phủ lên thật dày một tầng đen xám. Phốc một ngụm tử kim sắc huyết dịch rốt cuộc khống chế không nổi phun ra ngoài, toàn thân cao thấp càng là giống như tên ăn mày đồng dạng. Từng đạo vết thương kinh khủng chạy xuôi tử kim sắc huyết dịch. Cô tấn đột phá. Lâm Thiên Khí uống vào một cái bình địa sữa, hét dài một tiếng, khí tức đột nhiên kéo lên, nguyên anh hậu kỳ gông cùng xiển xích như vậy đánh vỡ, thành công bước vào xuất khiếu sơ kỳ. Đột phá xuất khiếu sơ kỳ nháy mắt, nguyên thần của hắn lại trong thức hải chậm rãi biến hóa, dần dần hóa thành một cái tử kim sắc kỳ lân. Giống. Kỳ lân từ Lâm Thiên Khí đỉnh đầu xông ra, hóa thành mấy ngàn thước lớn nhỏ pháp tướng, ngửa mặt lên trời gào thét. Từng đạo màu tím lôi đình giống như cỡ nhỏ thiên kiếp đồng dạng tại Lâm Thiên Khí phương viên 10 dặm phạm vi hạ xuống. Thu. Đột nhiên, một tiếng sắc bén chim hót xuyên phá vân tiêu, chỉ gặp Lâm Thiên Khí đỉnh đầu lại xông ra một cái chim thần màu vàng nóng. Này chim có ba chân, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, mỗi một cây lông vũ đều phản phất từ thuần túy thái dương chi lực ngưng tụ mà thành, tản mát ra làm cho người kính ý khí tức. Kim ô. Lâm Thiên Khí lại bước vào xuất khiếu cảnh giới lúc, ngưng luyện ra hai tôn nguyên thần. Tử kim kỳ lân, tam túc kim ô hành không, lập tức, một cỗ cường đại uy áp lấy Lâm Thiên Khí làm trung tâm hướng bốn phía quét tán ra, không gian chung quanh cũng hơi bặm mẻo. Cường, quá mạnh. Vân Tịch Dương nhỏ nhìn xem trong thức hải cưỡi tử kim kỳ lân, vai lập tam túc kim ô Lâm Thiên Khí nguyên thần, trong đầu trống rỗng. Gia hỏa này yêu nghiệt đến chưa bên cạnh a. Nàng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí là nghe đều không nghe qua có biến thái như vậy tồn tại a. Mình đây là nhặt được bảo a. Lâm Thiên Khí làm ra đến như vậy động tĩnh lớn. Diệp Vô Song, Thẩm Tranh đám người những người may mắn còn sống sót tự nhiên cũng chú ý tới. Có thể dẫn động như thế quy mô thiên kiếp, điều kiện cho phép chỉ có Lâm Thiên Khí. Mục đích hắn làm như vậy, đã không cần nói cũng biết. Tất cả những người may mắn còn sống sót đều trầm mặc, Lâm Thiên Khí đây là lấy sức một mình, vì bọn họ tất cả mọi người sống sót xông ra một con đường máu a. Vực này quy mô lôi kiếp, không có chuẩn bị đầy đủ, hung hiểm độ khó có thể nói là thập tử vô sinh. Thẩm Tranh cắn chặt đôi môi khô khốc, không muốn sống giống như xông về trước, đã sớm đem những người khác rơi vào sau lưng. Nàng cũng không biết vì cái gì, lòng của nàng bây giờ đau quá. Rõ ràng cùng Lâm Thiên Khí nhận biết thời gian ngắn như vậy, chân chính nói chuyện vẫn là lần trước được hắn cứu. Nhưng nghĩ đến hai người cái kia không gặp không về ước định, lòng của nàng liền đau gần chết. Siêu Lâm Thiên Khí cảm thụ được mình tiến giai sau bạo tạc đồng dạng bành trướng lực lượng, miệng đều liệt đến mang hai. Gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, cổ nhân thật không lừa ta à? Ân. Đột nhiên nơi xa một đạo kiếm quang chạy nhanh đến, Lâm Thiên Khí tập trung nhìn vào, chính là Thẩm Tranh. A cái này, chỉ gặp vừa mới vẫn rất nổ như tùng Lâm Thiên Khí khí tức cường đại trong nháy mắt giống như nến tàn trong gió, chớp chớp tùy thời đều muốn dập tắt giống như. Lại thêm lúc này quần áo tả tơi, toàn thân đều là khô cạn máu, một cô bi tráng cảm giác tự nhiên sinh ra. Lâm Thiên Khí cứ như vậy thẳng tắp hướng về sau ngã tới. Siêu. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời, Lâm Thiên Khí chỉ cảm thấy sau gáy của chính mình môi giống như gối đến một cái trên nệm mềm, sau đó hắn liền bị một cái không tính rộng lượng ôm ấp ôm lấy. Trên mặt càng là cảm giác như là hạ vũ như vậy, lạch cạch hạt mưa rơi đi xuống. Lâm Thiên Khí mở mắt ra, chỉ gặp Thẩm Tranh thẳng tắp theo dõi hắn, trong mắt nước mắt giống như gãy mất dây hạt châu. Hai người đều không có nói chuyện, nhưng lại phảng phất đã nói qua thiên ngôn bản ngữ.
A, ta, Ngưu Bức Không.
Lâm Thiên Khí gối lên Thẩm Tranh ngực, toàn thân cao thấp tựa như thật cũng bắt đầu đau bắt đầu. Vốn là muốn chữa thương, kết quả giống như thật đạp mã thương rất nặng a. Thẩm Tranh vẫn là không nói lời nào, chỉ là dùng sức nhẹ gật đầu, chỉ là đem Lâm Thiên Khí ôm chặt hơn một chút.
Đau.
Nô. Lâm Thiên Khí mở to hai mắt nhìn, hai người ánh mắt gần đến có thể rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của đối phương. Bờ môi chỗ mềm mại bên trong mang theo từng tia khô đức. Nàng hôn không có chút nào kỹ xảo, nhưng rất dùng sức. Kiếp vân tan hết, bên trên bầu trời từng đạo kim sắc hào quang một lần nữa chiếu rọi đại địa. Chương 55, trở về Thiên Nguyên, Cổ Thiên Đỉnh truyền thuyết chương 55, trở về Thiên Nguyên, Cổ Thiên Đỉnh truyền thuyết tất cả may mắn còn sống sót những người thí luyện, toàn đều yên lặng đứng tại 100 mét có hơn, ánh mắt bên trong có hâm mộ, càng nhiều hơn chính là chúc phúc. Lâm Thiên Khí có thể nói là bằng vào sức một mình cứu vớt bọn hắn tất cả mọi người. Mặc kệ bọn hắn trước kia cùng về sau như thế nào đối đãi Lâm Thiên Khí, nhưng ở giờ này khắc này, mỗi người đều sinh lòng cảm kích. Theo mấy chục vạn man yêu tử thương hầu như không còn, toàn bộ man yêu bí cảnh đều tựa hồ trở nên an tĩnh. Nhân tộc thí luyện đám người trở lại truyền tống môn mở ra vị trí, chờ đợi truyền tống môn lần nữa mở ra. Yêu tộc các hoàng tử tức thì bị Lâm Thiên Khí điên cuồng sợ vỡ mật, cùng phá thiên nhục thân bị hủy, trắng nước thảm hại hơn, rơi vào cái hồn bay phách tán hạ tràng. Tô Thi Thi hướng Lâm Thiên Khí truyền tin, yêu tộc các hoàng tử đã chuẩn bị rời đi. Ý vị này nàng cũng muốn rời đi, nhưng cũng may lần này phân biệt thời gian sẽ không quá dài. Lâm Thiên Khí cũng từ nhỏ hồ ly cái kia đạt được một cái hoàn toàn mới tình báo, Cổ Thiên Đỉnh. Truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ, tự khai thiên tích địa về sau, có nhóm đầu tiên sinh linh, những sinh linh này tiên thiên bất phàm, sinh mà liền có di sơn đảo hải đại thần thông. Những sinh linh này được xưng là thần. Theo thời gian dài dằng dặc, thần cùng thần kết hợp, sinh ra nhóm thứ hai sinh linh, những này hậu đại sinh mà liền có trường sinh đạo quả, bất tử bất diệt, được xưng là cổ tiên. Thần tắc là toàn bộ vũ trụ hồng hoang kẻ thống trị, thành lập thiên đỉnh, giai đoạn này được xưng là tiên cổ. Thần dài dằng dặc thống trị, dần dần đưa tới cổ tiên nhóm bất mãn, kết quả là tranh đấu bắt đầu. Mặc dù cuối cùng lấy thần chiến thắng mà kết thúc chiến tranh, nhưng thần cùng cổ tiên lực lượng cường đại đánh sơn hà vỡ vụn, toàn bộ thế giới bị đánh trở thành bốn khối đại lục, cùng rất nhiều mảnh vụn khối. Cổ tiên phản bội, để chư thần đối hậu đại dòng dõi cũng không tín nhiệm nữa, nhưng khổng lồ thế giới cần vận chuyển, cần lực lượng mới bổ sung cổ tiên chống chỗ. Kết quả là chư thần bên trong nữ hoa đại thần sáng tạo ra một cái chủng tộc hoàn toàn mới, người. Chư thần lại truyền xuống phương pháp tu luyện, dạy bảo nhân tộc tu hành, người tu luyện có thành tựu, được xưng là tiên nhân. Chư thần đem bốn khối đại lục mệnh danh là thần giới, tiên giới, nhân giới, cùng minh giới. Về phần những cái kia mảnh vỡ hình thành tiểu thế giới, hơi lớn một chút trở thành nhân giới phụ thuộc, ít hơn một chút thì trở thành vật vô chủ, phiêu tán ở trong hư không, hoặc là còn không có bị phát hiện, hoặc là trở thành một ít thần thông quảng đại người động thiên phúc địa. Như rừng tiên khi đi vào thiên nguyên giới trước đó tiểu thế giới chính là phụ thuộc vào nhân giới đại lục mảnh vụn phiến. Thiên nguyên giới, ma tiêu giới cũng bất quá là nhân giới khối đại lục này bên trong một bộ phận thôi. Như lớn nhỏ như vậy thế giới, tại nhân giới đại lục ở bên trên khoảng chừng 3000 cái. Chư thần vì phòng ngừa tiên nhân một lần nữa đi đến cổ tiên con đường, dần dần ủy quyền thoái ẩn phía sau màn, tại thần giới bên trong tu hành, đem các tiên nhân đẩy lên sân khấu, quản lý trừ thần giới bên ngoài cái khác tam giới. Cổ Thiên Đình làm tiên cổ thời kỳ cổ chiến trường, cũng bị chư thần lấy lớn lao pháp lực luyện hóa trở thành một cái lấy tinh thần làm vật trung gian thế giới. Phàm là tu luyện tới phân thần cảnh giới, liền có thể lấy nguyên thần cảm ứng Cổ Thiên Đình tồn tại, thông qua Nam Thiên môn liền có thể tiến vào Cổ Thiên Đình lịch luyện. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả phân thần cảnh giới tu sĩ đều có thể cảm ứng được Cổ Thiên Đình tồn tại, chỉ có một số nhỏ thiên tư chắc tuyệt người mới có thể tiến vào. Cổ Thiên Đình cũng dần dần trở thành trong tam giới tuổi trẻ thiên tài nhóm thí luyện chi địa, tranh phong chi địa. Càng là trở thành tiên đình thu nạp nhân tài ưu tú cái nôi. Truyền thuyết Cổ Thiên Đình bên trong còn ẩn chứa chư thần cùng cổ tiên cơ duyên, có người có vận may lớn thậm chí có thể một bước lên trời. Lâm Thiên Khí đạt được tình báo này về sau, gọi thẳng ngoại tạo, cái này nội dung cốt truyện ta quân a. Cái này không cùng cái kia thạch cái gì trong tiểu thuyết hư thần giới không sai biệt lắm mà. Bây giờ hắn đã tiến vào xuất khiếu kỳ, tại tấn thăng một cái đại cảnh giới chính là phân thần cảnh giới. Tiểu hồ ly kiếm lời 10000 huyệt mồ hôi điểm tích lũy, cũng đủ để trao đổi một viên phân thần cảnh giới đột phá đan. Hai người ước định cẩn thận tại Cổ Thiên Đình lại tụ họp, tiểu hồ ly mang không bỏ trở về man yêu giới. Lâm Thiên Khí theo lý mà nói hẳn là đi đưa một cái, nhưng làm sao Thẩm Tranh như là biến thành người khác giống như, mỗi ngày một tấc cũng không rời chiếu của hắn. Quả thực có chút thoát thân không ra. Bây giờ còn không phải công khai hắn cùng tiểu hồ ly thời điểm, vừa mới đại phát thần uy diệt mấy trăm ngàn man yêu, chuyển tay liền bị phát hiện cùng yêu hoàng thân tử có một chân, đây không phải bùn đất rớt xuống trong đũng quần, nói không rõ ràng. Vất vả chế tạo hoàn mỹ nhân thiết, cũng có sập phòng nguy hiểm. Lúc này đã không có nguy hiểm, người tu hành nó ngay tại chỗ lấy tài liệu, ở đây xây dựng rất nhiều nhà gỗ, xem như đặt chân chi địa. Không thể không nói, nhân loại hình thức cảm giác, đó là trồng ở trong gen. Lâm Thiên Khí cái này đại công thần, lại là thụ thương thân thể, tự nhiên không cần tự mình động thủ. Lúc này Lâm Thiên Khí nằm đang phát tán ra nhựa cây mùi thơm một chương trên giường lớn. Lần này độ kiếp bị thương quả thực không nhẹ, nhất là ngoại thương. Bộ phận lôi kiếp chi lực còn tồn tại ở trong vết thương, làm vết thương tốc độ khép lại chậm rất nhiều. Thẩm Tranh tự nhiên trở thành cái kia chiếu cố hắn người, thanh tẩy, thay thuốc, cẩn thận. Ai? Chính ta xóa. Lâm Thiên Khí quả thực có chút xấu hổ. Thẩm Tranh mặt không biểu tình, nhưng trong ánh mắt tất cả đều là kiên trì. Đông đông đông. Ai? Lâm Long Thủ. Thẩm sư tỷ, truyền tống môn muốn mở. Chúng ta có thể trở về nhà.
A.
Đau đau đau. Lâm Thiên Khí chỉ cảm thấy một cỗ khoan tim đau đớn, sinh mệnh của mình chi truy bị bạo kích. Thật xin lỗi, ngươi không sao chứ? Ta giúp ngươi thổi một chút ta.
Không cần.
Đời trước ta nhất định thiếu ngươi tiền, nhanh cho ta mặc quần áo, ta đường đường Lâm Long thủ, như thế hình tượng còn thể thống gì?
A.
Một phen chơi đùa, Lâm Thiên Khí mặc xong quần áo, Thẩm Tranh Mạo xưng làm hình người quả trượng, bị Lâm Thiên Khí đi ra nhà gỗ. Chỉ thấy bầu trời bên trong một cái to lớn vòng xoáy, đem hư không xé rách đồng dạng. Từng đạo bạch quang từ trong cái khe bắn ra, sau đó một tòa cự đại không gian chi môn từ từ mở ra. Lần này không gian chi môn xa so với bọn hắn lúc đến còn muốn đại. Truyền tống môn mở ra trong nháy mắt, chỉ gặp từng cái khuôn mặt ngưng trọng tu sĩ thành quần kết đội, lít nha lít nhít bay ra. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ phía dưới hơn ngàn thí luyện giả hoan hô, nhẹ cất vất tay chào hỏi, mà toàn bộ man yêu bí cảnh đều yên tĩnh trong nháy mắt có chút một bức. Tình huống như thế nào? Này làm sao nhìn đều không giống như là bị yêu tộc vây giết chẳng cảnh a. Khi biết được Lâm Thiên Khí lấy sức một mình xử lý mấy chục vạn man yêu, càng là phế bỏ Kỳ Lân yêu hoàng thân tử nhục thân, trước trận chém giết Bạch Hổ yêu hoàng thân tử, đến đây cứu viện đám người chỉ cảm thấy hoặc là những người này điên rồi, hoặc là mình điên rồi. Nhưng làm Lâm Thiên Khí đem Bạch Hổ yêu hoàng thân tử, trắng nước thi thể bày ở trước mặt mọi người lúc, bọn hắn rốt cục tin tưởng cái này hoang đường sự thật. Đến đây người cứu viện nhiều lắm, đám người trở lại Âm Dương Thánh Địa đã là nửa ngày sau đó. Mọi người ở đây mang theo về nhà vui sướng xuyên qua truyền tống môn trở về lúc, ngoài trăm dặm, một bộ hắc bảo lục phàm nhìn chăm chú lên đám người xa xa. Ở sau lưng hắn ước chừng có hơn 100 nửa người nửa yêu man yêu, cái kia thanh lân đại xà thân eo đều đã hóa thành nhân loại bộ dáng. Lâm Thiên Khí, ván này ngươi thắng. 10 năm sau ta sẽ cho ngươi một ngạc nhiên. Lục Phàm dứt lời, quay người đầu nhập hắc ám trong rừng. Theo hắn rời đi, sau người hơn 100 nửa người nửa yêu theo sát phía sau, từ hôm nay trở đi, mảnh đất này đem chỉ có một cái vương giả. Theo đám người trở về, Lâm Thiên Khí sự tích 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn vạn. Lúc này Âm Dương Thánh Địa tụ tập mấy chục vạn chuẩn bị tiến vào man yêu bí cảnh biệt binh. Những người này đều thành Lâm Thiên Khí quang huy sự tích ống loa. Làm Thẩm Tranh mang lấy Lâm Thiên Khí xuất hiện tại Âm Dương Thánh Địa quảng trường lúc, toàn bộ Âm Dương Thánh Địa triệt để nổ tung. Tất cả mọi người đều tại hô to tên Lâm Thiên Khí. Tất cả mọi người đều tại hướng hắn biểu đạt cao thượng kính ý, vô số nữ tu sĩ kích động lệ rơi đầy mặt, muốn cho Lâm Thiên Khí chăn ấm tiếng hô trực trùng bất tiêu. Không hôn quyết đều nắm chắc ngàn, trang diện một lần mất khống chế. Cuối cùng thực sự khống chế không nổi, Lâm Thiên Khí đành phải lấy cần dưỡng thương, đội vàng trở lại Thanh Vân Phong, lúc này mới dần dần tăng cuộc. Hôn hoan mặc dù kết thúc, nhưng thuộc về Lâm Long thủ truyền thuyết mới bắt đầu. Chương 56, Bạch Hổ bảo dược, canh kim sát phạt chi lực. Chương 56, Bạch Hổ bảo dược, canh kim sát phạt chi lực. Thanh Vân Phong Lâm Thiên Khí trở về ngày thứ 3 rốt cục có được mình thời gian. Trở về ngày đầu tiên liền bị Khương Lăng Vân kéo đi báo cáo làm việc, báo cáo ròng rã một ngày, mệt eo đầu gối bủn rủn lúc này mới cho đi, không thể không nói, có một cái cường thế đạo lữ, khoái hoạt cùng thống khổ cùng tồn tại a ngày thứ 2, tự nhiên muốn bồi Lý Mộng Tiên. Kết quả nửa ngày không đến, Lý Mộng Tiên liền thân thể khó chịu, hôn mê bất tỉnh, cho nàng cơ hội, mình không còn dùng được. Chống không xuống nửa ngày thì là buổi tiếp Lâm Viễn Nhi, đem hắn tại Man Yêu bí cảnh bên trong hành động vĩ đại lại đi qua một phen nghệ thuật gia công giảng cho Lâm Viễn Nhi, như trên diễn một kiếm diện sắt Man Yêu 1 triệu cái gì. Nghe tiểu cô nương đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Càng là lấy muội muội thân phận, để Lâm Thiên Khí ở trên trăm tờ bản thân trên bức họa ký xuống tên của mình, còn thân mật chuẩn bị bút mực. Tiểu nha đầu bây giờ cũng học gian, biết cầu người không bằng cầu mình. Cung định nọt Lý Mộng Tiên đổi tiền tiêu vặt, còn không bằng trực tiếp đối ca ca cái này đầu nguồn ra tay, hàng trăm tấm tự tay ký tên, nhất thiếu cũng có thể bán mấy chục ngàn linh thạch. Lâm Thiên Khí đối dưỡng phụ dưỡng mẫu thẹn trong lòng, đối Lâm Uyển Nhi tự nhiên muốn chiếu cố nhiều hơn, Lâm Uyển Nhi tất cả chi phí hắn là từ trước tới giờ không keo kiệt. Có thể nói Lâm Uyển Nhi bây giờ tu luyện cùng đãi ngộ, tuyệt đối là viễn siêu thánh địa thánh tử, thánh nữ cấp bậc. Cơ sở đánh có thể nói là không gì phá nổi. Nhưng tiểu cô nương gặp Lý Mộng Tiên eo cuốn bạc triệu ngang tàng, trong túi không có mấy triệu linh thạch, tại Lý Mộng Tiên trước mặt luôn cảm giác mình gọi là ăn mày. Thanh Vân Phong đỉnh núi, xây nhà mà ở nhà của bên cạnh đã dựng lên một tòa hoàn toàn do hỏa linh tinh thạch dựng bệ đá. Nồng đậm hỏa linh khí đem bệ đá tuyết động chung quanh toàn bộ hòa tan, ngồi ở phía trên tu luyện, nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí tự phát tiến vào trong cơ thể, hơn nữa còn để Lâm Thiên Khí tìm được xuyên qua trước đông bắc quê quán nhiệt kháng đầu cảm giác. Lâm Thiên Khí lần này xếp bằng ở trên bệ đá, trong tay luyện yêu hồ tỏa ra từng đạo bạch kim đồng dạng canh kim chi khí. Còn chưa mở ra cái nắp, tán phát canh kim chi khí liền phảng phất từng đạo kiếm mang muốn xé rách hư không. Trong hồ lô càng là truyền đến trận trận oanh minh, như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh chém giết. Lâm Thiên Khí mở ra hồ lô miệng, trong chốc lát, hồ khiếu thanh âm chấn toàn bộ đỉnh núi tuyết động không ngừng chấn động rất xuống, một cỗ cường đại sát phạt khí tức đập vào mặt, canh kim chi lực càng là hóa ra ngàn vạn đao kiếm dị tượng, phát ra hủy thiên diệt địa sát lực. Có luyện hóa, hấp thu Kỳ Lân bảo dược kinh nghiệm, lần này luyện chế cái này hồ lô bạch hổ bảo dược, Lâm Thiên Khí có thể nói là thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Trước đó phục dụng Kỳ Lân bảo dược lúc, hắn là nguyên anh đỉnh phong, bây giờ hắn xuất khiếu cảnh giới tu vi, cho nên tại phối hợp cái khác phụ tá bảo dược bên trên, Lâm Thiên Khí hơi tăng lên một chút lượng thuốc. Hít sâu một hơi, cầm lấy hồ lô uống một hơi cạn sạch, một cỗ bàng bạc mà sắc bén lực lượng tại trong miệng nổ tung, như mãnh liệt canh kim dòng lũ, thuận yết hầu thẳng sâu mà xuống, xông vào toàn thân. Loại cảm giác này giống như nuốt sống vô số thần binh lợi khí đồng dạng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, canh kim chi lực làm lớn nhất sát phạt chi lực đại biểu, thống khổ trình độ còn muốn vượt qua Kỳ Lân bảo dược. Bên ngoài thân thuần dương chân hỏa liệt liệt thiêu đốt, màu tím lôi đỉnh chi lực không ngừng kích thích tăng lên nhục thân cường độ. Rất nhanh, Lâm Thiên Khí liền bị mộ bạch kim canh kim chi lực bao khỏa, toàn thân quần áo trong nháy mắt giống như bị vô số tiểu đao cắt đứt thành mảnh vỡ. cứng gọi làn da xuất hiện từng đạo tinh tế vết thương, trong cơ thể càng là vô cùng thê thảm, canh kim chi lực hóa thành vô số rất nhỏ lưỡi dao, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Những này lưỡi dao như là từng thanh vi hình dao giải phẫu, tại thương tích hắn đồng thời, cũng tại loại bỏ tạp chất, mở rộng mạch lạc. Mỗi một lần trùng kích, đều nương theo lấy toàn tâm kịch liệt đau nhức, đồng thời cũng đại biểu cho hắn đang không ngừng mạnh lên. Dần dần, canh kim chi lực tại thuần dương, thử tiêu lôi đỉnh hai loại lực lượng áp chế xuống, bắt đầu cùng nhục thân dung hợp. Không giống với tử tiêu lôi đỉnh chi lực cùng thuần dương chi lực dung hợp lẫn nhau, canh kim chi lực vọt thẳng tiến vào Lâm Thiên khí toàn thân xương cốt bên trong. Theo dung hợp làm sâu sắc, Lâm Thiên khí xương cốt vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng giòn vang, mỗi một tấc cốt tủy đều bị canh kim lực lượng tẩy lễ, tỏa ra bạch kim quang mang. Cái này một thân xương cốt cường độ đều đủ để có thể so với pháp bảo thượng phẩm. Trọn vẹn 3 canh giờ, Lâm Thiên khí hai con người bỗng nhiên mở ra, hai đạo bạch kim quang mang phun ra, giống như hai đạo tuyệt thế kiếm khí, tại phía trước hư không chạm ra hai đạo cái khe to lớn. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong lẫn chứa canh kim sát phạt cùng thuần dương nóng bỏng, chấn động đến toàn bộ đỉnh núi tuôn rơi run rẩy. Toàn bộ âm dương thánh địa tất cả linh thú toàn đều run lẩy bẩy hai chân quỳ xuống đất cùng bái. Các đệ tử cũng không khỏi đưa ánh mắt về phía Thanh Vân Phong. Đây là Lâm Phong chủ đi, thật sự là quá mạnh. Chỉ nghe cái này tiếng gào, giống như liền có thiên đao vạn kiếm hướng ta chém tới đồng dạng. Ngoại trừ Lâm Phong chủ, cái nào còn có thể có như thế uy thế? Có Lâm Phong chủ, ta âm dương thánh địa vẫn đỉnh tiên nguyên thứ nhất ở trong tầm tay. Ách. Lâm Phong chủ mặc dù rất mạnh, tiềm long bảng thủ hàm kim lượng rõ như ban ngày, nhưng Lâm Phong chủ hiện tại còn quá tuổi trẻ, nâng lên thánh địa cái này đại kỳ còn cần một chút thời gian, các ngươi dạng này là tại nâng giết. Ngươi gặp qua 20 tuổi xuất khiếu cảnh giới sao? Ngươi gặp qua một người diện sát mấy chục vạn man yêu xúc sinh sao? Trong miệng ngươi những người kia có lẽ là thiên tài, nhưng ở Lâm Phong chủ trước mặt chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Không phải ta là Lâm Phong chủ thổi ngư bức, mà là hắn thực lực căn bản vốn không cho phép hắn kiêm tốn. Ngươi ngư bức, ta nói không lại ngươi. Hai người tan rã trong không vui, từ khi Lâm Thiên khí trở về đến nay, đối với Lâm Thiên khí nghị luận liền chưa hề đình chỉ qua. Tại đánh với Diệp Vô Song một trận trước đó, mọi người đối Lâm Thiên khí cái này tiềm long thứ 3 liền tràn đầy chất vấn, một trận chiến qua đi, đối với hắn tiềm long bảng thủ chất vấn càng lớn hơn. Nhưng là man yêu bí cảnh một nhóm, tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận, thiên nguyên giới người trẻ tuổi bên trong, không ai có thể nhìn thấy Lâm Thiên khí bóng lưng. Cho dù là danh xưng Thiên Đình Lôi Bộ chính thần chuyển thế Diệp Vô Song, ở tại trước mặt cũng biến thành ảm đạm vô quang. Diệp Vô Song càng là may mắn mình lập tức liền muốn đột phá phân thần cảnh giới, đột phá phân thần cảnh giới tự động từ tiềm long bảng bên trên xóa tên. Mà phân thần cảnh giới nhân bảng, hợp thể cảnh giới địa bảng, động hư cảnh giới thiên bảng đều cần một đối một khiêu chiến, mỗi tấm bảng danh sách chỉ có 10 cái vị trí, chiến thắng thấp nhất xếp hạng thứ 10 tên cường đại đối thủ mới có thể lên bảng. Có thể nói mỗi cái lên bảng cường giả đều là giống nhau cảnh giới bên trong người thống trị tuyệt đối, là đi qua thân kinh bách chiến kẻ ra đời. Cùng tiềm long bảng khác biệt chính là nhân bảng, địa bảng, thiên bảng thế nhưng là không hề hạn chế tuổi tác. Chỉ luận cùng cảnh giới chiến lực, tỷ như hiện tại nhân bảng thứ 9 Lý Trường Thọ, Lý Lao Gia Tử. Lao Gia Hỏa này bây giờ đã có 2000 tuổi, còn tại phân thần cảnh giới đỉnh phong không có đột phá, mặc dù nhìn qua đã là tuổi già sức yếu, nhưng bằng cho mượn siêu cấp kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một mực chiếm cứ lấy nhân bảng 10 vị trí đầu vị trí. Chính là thiên nguyên giới nổi danh nhân bảng hộ bị cương chế. Người khiêu chiến tình nguyện đi khiêu chiến thứ 8 cường giả, cũng không nguyện ý đối mặt lao già chết tiệt này. Cho nên đối với Lâm Thiên Khí các nhìn, đại khái chia làm ba phái, thế hệ trẻ tuổi là Lâm Thiên Khí tuyệt đối phang ruột, càng như là đồ đẳng đồng dạng tồn tại, trong mắt bọn hắn Lâm Thiên Khí liền là thần. Còn có một phái thì là Lý Chi phái, bọn hắn không phủ nhận Lâm Thiên Khí rất mạnh, thiên phú không gì sánh kịp, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy hiện tại Lâm Thiên Khí bị quá phận quyết đại, thần thoại. Còn có sau cùng rèm pha phái, những người này nhất ít, nhưng cùng tuổi trẻ phái một dạng đoan, những người này phần lớn là có một ít thực lực, nhưng lại âu sầu thất bại, đem hết toàn lực khoảng cách thành công tổng kém một chút như vậy khổ cực người. Bọn hắn chỉ cần nghe được liên quan tới Lâm Thiên Khí thành công liền sẽ tức giận phản bác, thậm chí tuyên bố, Lâm Thiên Khí liền là một cái bộ dáng hàng, là âm dương thánh địa cho rằng tạo thần sản phẩm, trong tay bọn hắn nhịn không được một chiêu. Càng có cực đoan người, thậm chí thả ra ngôn thoại, Lâm Thiên Khí tốt nhất nút ở âm dương thánh địa, nếu không nói không chừng mới ra thánh địa sơn môn, liền chết oan chết uổng. Kết quả con hàng này ngày thứ 2 liền bị treo ở âm dương thánh địa sơn môn bên trên, cửa sau còn bị đâm 3 cây hành tây, tử trạng chi thảm đơn giản làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Này mới khiến bực này ngôn luận tại ngoài sáng bên trên hành quân lặng lẽ. Âm dương thánh địa, càng cung bên trong, âm dương thánh chủ bên trong cựu cung cung chủ, 36 tòa chủ phong phong chủ, các trưởng lao tề tụ một đường. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn đều chỉ có thể ngồi quỳ chân tại đại điện bên trong, túi đầu lắng nghe trên đài cao vị kia dạy bảo. Chỉ nghe nàng khẽ hé môi son, thanh âm uy nghiêm bao phủ toàn bộ đại điện. Ta muốn sắc phong Lâm Thiên Khí là âm dương thánh địa thánh tử, ai phản đối? Chương 57, sắc phong thánh tử. Chúng vọng sở quy. Chương 57, sắc phong thánh tử. Chúng vọng sở quy. Thanh âm uy nghiêm tại cái này yên tĩnh đại điện bên trong vang vọng. Không giống với Lâm Thiên Khí nhìn thấy Khương Lăng Vân, luôn luôn mặc một bộ rộng rãi trường bào, đi chân đất nha uống vào linh cữu, nhìn thoại bản lười biếng hình tượng. Lúc này Khương Lăng Vân ngồi lại cao, xuyên hoa phục, toàn thân đều bị tiên quang bao phủ, sau lưng một vòng mặt trời cùng minh nguyệt không ngừng luân chuyển dâng lên, hạ xuống, nàng liền là nơi đây chúa tể tuyệt đối. Không, phải nói là âm dương thánh địa chúa tể tuyệt đối. Khương Lăng Vân không hỏi sắc phong Lâm Thiên Khí là thánh tử ai tán thành, mà là hỏi ai phản đối. Phía dưới cựu cung cung chủ, 36 chủ phong phong chủ, cái nào dám nói lời phản đối? Đừng nói Lâm Thiên Khí là tuyệt thế thiên tài, coi như là bình thường thiên tài, bọn hắn cũng phải nhận ở dưới, đây chính là Khương Lăng Vân, âm dương thánh địa cựu tổ quyền uy. bỏ phiếu tuyển thánh tử. Đùa gì thế? Người tu hành thế giới chừng nào thì bắt đầu giảng dân chủ? Bỏ phiếu dễ dùng, còn tu tiên làm gì? Lâm thánh tử chúng vọng sở quy, chúc mừng thánh địa, chúc mừng lão tổ, đến này lương tài. Trầm mặc 2 giây về sau, mọi người cấp tốc thông đồng tốt khẩu hiệu, cùng kêu lên quá to. Khương Lăng Vân hài lòng gật đầu nói, tuyên thánh tử đến đây nghị sự. Phía dưới trong lòng mọi người vẫn là không khỏi giật mình, coi như muốn sắp phong thánh tử, vậy cũng phải tổ chức qua sắp phong nghi thức về sau, Lâm Thiên Khí mới có thể chính thức hưởng thụ được thánh tử quyền lợi. Cựu tổ gấp gáp như vậy đẩy Lâm Thiên Khí thượng vị, có phải hay không là lần này bí cảnh sự tình muốn bắt thánh chủ đính hang? Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía thánh chủ, ánh mắt bên trong có chút phức tạp. Âm Dương Thánh Chủ mặc dù thực lực tại lịch đại thánh chủ bên trong là yếu nhất, tính cách cũng không đủ mạnh, chế định tông môn sách lược cũng tương đối bảo thủ, cái này khiến cái khác thánh địa đối Âm Dương Thánh Địa dần dần xem nhẹ. Năm đó Thiên Nguyên giới đệ nhất thánh địa vị cứ thế biến mất. Bọn hắn những cung chủ này, phong chủ đối Âm Dương Thánh Chủ không có lời oán giận là giả. Nhưng nhiều năm như vậy, Âm Dương Thánh Chủ cẩn trọng, bọn hắn đồng dạng nhìn ở trong mắt. Bởi vì cái gọi là không có công lao cũng có khổ lao, nhìn cái kia đầy đầu tóc trắng cũng là người ta lòng chua xót. Kết quả tới gần về hưu còn gặp phải chuyện này, lấy ra gánh trách nhiệm lời nói, khí tiết tuổi già khó giữ được. Âm Dương Thánh Chủ cảm nhận được từng kia ánh mắt, trong lòng gọi thẳng, ngoại tạo, tình huống như thế nào? Lão phu chỉ muốn lăn lộn đến về hưu, chẳng lẽ cái này nho nhỏ nguyện vọng cũng vô pháp đạt thành? Thanh Vân Phong, Lâm Thiên Khí vừa mới tăng lên một đợt, đang chuẩn bị đi xem một chút Lý Mộng Tiên tình trưa, đột nhiên bị thông chi đi cản cung nghị sự. Hắn đi vào Âm Dương Thánh Địa 3 năm, đây là đại cô nương lên kiệu lần đầu, đổi một bộ quần áo đi vào cản khôn. Tiến vào đại điện, liền gặp thánh địa cao tầng quỳ một mảnh, chỗ cao Khương Lăng Vân giống như chúa tể đồng dạng. Lúc này Khương Lăng Vân hình tượng cùng ghé vào trước mặt hắn hình tượng khác biệt thực sự có chút đại. Đệ tử Lâm Thiên Khí gặp qua cửu tổ, thánh chủ, chư vị trưởng lão, đi lên. Khương Lăng Vân tay trắng bu lên, ở tại góc dưới bên trái hiện ra một ngọc đài. Tạ cửu tổ. Lâm Thiên Khí đi ra phía trước, ngồi tại trên đài ngọc, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy phía dưới ngồi quỳ chân một đám Âm Dương Thánh Địa đại lão, thậm chí còn bao gồm Âm Dương Thánh Chủ. Có thể nói, lúc này Lâm Thiên Khí vị trí đã là thật to vượt qua. Thánh tử, thánh nữ kêu em hai, cũng có lớn lao quyền lực. Nhưng đâm chết so 36 chủ phong phong chủ cao một chút, xa xa không kịp cửu cung công chủ, chớ nói chi là thánh chủ. Lâm Thiên Khí lúc này vị trí này, đơn giản liền là một cái khác lão tổ vị trí a. Những người khác trong lòng kinh đảo hải lãng, Âm Dương Thánh Chủ ngược lại là không quan trọng, người khác không biết, hắn nhưng là biết Lâm Thiên Khí thân phận chân chính, cựu tổ đạo lữ đó không phải là lão tổ. Đây là cựu tổ thu liễm, không phải Lâm Thiên Khí đến cùng cựu tổ ngồi cùng một chỗ mới đúng. Ngoại trừ Âm Dương Thánh Chủ, liền là tam trưởng lão Trương Tĩnh Hương. Nàng người sư tôn này liền là cựu tổ nuôi tiểu lão công ngụy trang, xem ra là Lâm Thiên Khí tại Man Yêu bí cảnh bên trong biểu hiện thực sự quá tại người tiên, phá vỡ cựu tổ lúc đầu quy hoạch, sớm đem Lâm Thiên Khí đẩy lên sân khấu. Nhưng vị trí này cũng không phải tốt như vậy ngồi. Đại điện đám người tâm tư dị biệt, lặng lẽ dò xét ngồi cao Lâm Thiên Khí. Cái này hơi đánh giá, không khỏi trong lòng lại là giật mình, gia hỏa này trạng thái cũng quá bưng lòng. Một cái thân truyền đệ tử mới bước lên cao vị, đối mặt với toàn bộ thánh địa quyền lực trung tâm, vậy mà không có một chút khẩn trương, câu nệ. Một người có phải thật vậy hay không bưng lòng, rất khó giả bờ. Lâm Thiên Khí biểu thị, có cái gì tốt khẩn trương. Ngồi tại phía trên nhất cái kia ta đều cưỡi qua, các ngươi quỷ, ta ngồi, nào có người đang ngồi gặp vì người khẩn trương. Lâm Thiên Khí biểu hiện để Khương Lăng Vân âm thầm nhẹ gật đầu. Thay ngại khí người, ngoại trừ tu hành thiên phú, lòng dạ khí độ đồng dạng không thể thiếu. Thiên khí, một châu báo người. Ta biết trong lòng các ngươi hơi nghi hoặc một chút, sát phong thánh tử không phải việc nhỏ, lẽ ra tổ chức sát phong đại điện. Nhưng bí cảnh sự tình, thí luyện giả mười không còn một, lúc này tổ chức khánh điện về tình về lý đều không ổn. Về phần nội gian sự tình, tinh tùng ngươi thấy thế nào? Âm Dương Thánh Chủ nghe vậy trong lòng nhất lắm, biết đây là chuẩn bị bên trên món chính, nói, biết truyền tống tọa độ người nhất thiếu cũng có 118 vị, bí cảnh thí luyện dĩ vãng chưa hề phát sinh qua trọng đại sự cố, những năm gần đây các tông môn đối bí cảnh thí luyện coi trọng trình độ cũng không cao, cho nên tìm hiểu ra truyền tống tọa độ cũng không khó. Âm Dương Thánh Chủ rất lời, chính là trầm mặc không nói. Ý tứ đã rất rõ ràng, đệ tử trẻ tuổi tham gia thí luyện đều có gần thời gian 3 năm, trước kia còn tốt, vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, còn cất đi tìm hỏa hoàng, vân tịch thi thể truyền thừa ý nghĩ. Kết quả lông cũng không tìm tới. Về sau liền đơn thuần biến thành thế hệ trẻ tuổi tranh đấu, cũng đều tồn lấy thí luyện ăn ý, ai có thể nghĩ tới lần này yêu tộc trực tiếp tới đem âm, muốn trực tiếp hô chết tất cả nhân tộc thí luyện giả. Các đại thánh địa căn bản là không có nghĩ đến, cũng không có bất kỳ phòng bị nào, hiện tại xảy ra chuyện, tìm người tiết lộ bí mật, ở đâu là dễ tìm như vậy. Đạo lý này cựu tổ không có khả năng không biết, nhưng cựu tổ vẫn là hỏi như vậy, nói rõ trong này có việc a. Vậy hắn lại nói một nửa, lưu một nửa cho cựu tổ phát huy, mới là chính xác cách làm. Quả nhiên, gặp Âm Dương Thánh Chủ không nói bên trên cái gì, Khương Lăng Vân nhìn về phía Lâm Thiên Khí nói, thánh tử có ý kiến gì không? Đám người lại là đau lòng Âm Dương Thánh Chủ 3 giây. Hôm nay thánh chủ nhất định trở thành thánh tử đã đặt chân. Lâm Thiên Khí trầm ngâm chốc lát nói, cụ thể có ai biết tọa độ, đệ tử không biết, nhưng ban sơ biết tọa độ người bên trong vô luận là có trực tiếp người tiết lộ bí mật, hay là hắn vô ý tiết lộ cho người khác, tại chuyển cho yêu tộc. Có thể xác nhận là ban sơ biết tọa độ người bên trong nhất định có phạm nhân sai lầm, chuyện bây giờ ra, còn không thẳng thắn càng là tội thêm nhất đẳng. Không ngại khiến cái này người đều lập xuống đại đạo lời thề, ai để lộ bí mật ai vận rủi liên tục, mọi việc không thuận, rủi ro lại tao thai, tu vi muôn đời không được tiến thêm, đi ra ngoài liền gặp xét đánh. Ngoa tạo. Đám người nghe Lâm Thiên Khí lời nói, lại nhìn Lâm Thiên Khí tấm kia mặt đẹp trai, lập tức một trận ác hàn. lớn đẹp mắt như vậy khuôn mặt, tâm làm sao lại ác độc như vậy đâu. Khương Lăng Vân kèm chút không có băng ở, tiên quang phía dưới đẹp mắt con ngươi càng là bị Lâm Thiên Khí một cái liếc mắt. Bất quá tưởng tượng, biện pháp này cũng không phải không được a. Biết tọa độ người đều là quyền cao chức trọng, không có chứng cứ nắm lên đến thẩm sát thực không được, làm dung chuyển bất an, đối với người nào đều không chỗ tốt. Nhưng là để bọn hắn thề, nếu như chưa làm qua tự nhiên không quan trọng, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Nếu như có tật giật mình không dám, vậy dĩ nhiên bại lộ. Nếu như kiên trì lập xuống lời thề, đại đạo lời thề đó cũng không phải là đùa giỡn, thế nhưng là sẽ từng cái ứng nghiệm. Vừa ra khỏi cửa, khá lắm gặp xét đánh, vẫn là không đánh đã khai. Thiện, vậy liền từ các ngươi bắt đầu, thế a. Để đám người không nghĩ tới chính là, cái này nhìn như hoang đường biện pháp, cửu tổ vậy mà đáp ứng. Đây là quyết tâm muốn đỡ thánh tử thượng vị a, xem ra phải thật tốt cùng vị này thánh tử đại nhân giữ gìn mối quan hệ. Rất nhanh, cựu cung cung chủ, 36 vị phong chủ đều lập xuống lời thề, Khương Lăng Vân trong lòng cũng không khỏi thở phào, nàng không hy vọng người tiết lộ bí mật này xuất từ âm dương thánh địa. Chính sự nói xong, Khương Lăng Vân ra lệnh một tiếng, liền muốn giải tán. Đợi chút nữa. Không, cái kia ta hỏi một chút, ta cái này thánh tử lớn bao nhiêu quyền lực? Lâm Thiên Khí một bộ xấu hổ bộ dáng, tựa như mới vào xã hội sinh viên đồng dạng, dùng hồn nhiên ánh mắt hỏi hắn tiền lương một dạng. Đám người cũng không khỏi có chút buồn cười, cái này thánh tử thật đúng là cái cực phẩm a, có trực tiếp như vậy mở miệng muốn quyền mà. Tinh Tùng, ngươi cảm thấy thánh tử hiện tại hẳn là phân phối nhiều thiếu quyền lực phù hợp. Ngoa tạo, cái này thánh tử không phải là cựu tổ con riêng không thành. Đây cũng quá sủng ái hắn đi. Khương Lăng Vân lời nói triệt để đám người chua. Âm Dương Thánh Chủ trong lòng thở dài, nhưng vì về sau có thể hưởng thụ về hưu sinh hoạt, còn phải phối hợp đầy đối với gian. Đạo lữ biểu diễn, không chỉ có muốn phân cho thánh tử quyền lực, lại không thể để cái khác cao tầng cắt thịt, đó là cái việc cần kỹ thuật. Thánh tử còn không có xử lý cụ thể sự vụ kinh nghiệm, không bằng trước hết để cho thánh tử đảm bảo thánh địa bảo khố, ngài nhìn. Lâm Thiên Khí nghe vậy nhãn tình sáng lên, tính cùng cái này huynh đệ có thể chỗ. Khương Lăng Vân xem xét Lâm Thiên Khí cái kia sáng lên con mắt, không khỏi thầm nghĩ, trở về còn muốn căn dặn một cái này tiểu hỗn đản, nhưng chớ đem bảo khố móc giống. Chương 58, vô tịch, ta lại là tiểu tam. Chương 58, vô tịch, ta lại là tiểu tam. Lâm Phong chủ được phong làm thánh tử, còn gọi Lâm Phong chủ. Về sau muốn gọi thánh tử đại nhân, thánh địa thánh tử chi vị không công bố đã có mấy trăm năm, rốt cục chờ đến ông trời của chúng ta tuyển thánh tử. Ta nguyện xưng Lâm thánh tử là lịch đại thánh tử mạnh nhất. Ai, Âm Dương Thánh Địa tập tục lúc nào biến thành như vậy không chịu nổi. Người người đều thành mông ngựa tình, cái kia Lâm Thiên Khí bất quá 20 tuổi từ nhỏ, tu vi càng là chỉ có xuất khiếu cảnh giới. Các ngươi biết cái khác thánh địa thánh tử thánh nữ đều là tu vi gì sao? Đều là hợp thể cảnh giới. Cùng là thánh tử, thánh nữ, kém hai cái đại cảnh giới, gặp được về sau còn không biết muốn bị rêu cận thành cái dạng gì, các ngươi những này định nói. A, ai đạp mã ném chúng tối, ngoa tào. Phi, ai mẹ hắn ném cứ chó, lão phu. Mẹ, đừng ném đi, lão phu sai. Lâm Thánh Tử mạnh nhất. Lâm Thánh Tử pháp lực vô biên, nhất thống thiên nguyên. Thanh Vân Phong Lý Mộng Tiên rốt cục tỉnh. Tắm rửa thời điểm, nhìn thấy trên thân một cái kia cái dấu tay, vừa tức vừa xấu hổ. Cái này nhiệt độ không có chút nào biết thương tiếc nàng, nhưng mình có thể làm cho cái kia nhiệt độ như thế yêu thích không buông tay, trong lòng lại đắc ý nàng không giống với những người khác, tỉ như Thẩm Tranh. Bí cảnh một nhóm, Lâm Thiên Khí xem như đã thẳng thắn đối đãi, Thẩm Tranh cũng là lấy hôn định tình, nhưng đối với nàng tới nói, chuyện trọng yếu nhất vẫn là tu hành. Điểm này vô luận là Thẩm Tranh, vẫn là Lâm Thiên Khí đều rõ ràng. Bao quát Hương Lăng Vân, cũng giống như thế. Chỉ có Lý Mộng Tiên là một ngoại lệ. Nàng có nàng tính đặc thù, hạ giới 10 năm sớm chiều trung đụng tình cảm cơ sở, tự thân thân thể dị thường, để nàng có thể toàn tâm toàn ý dấn thân vào tại một đoạn này nghiệt duyên bên trong. Thế giới của nàng rất đơn giản, chỉ có Lâm Thiên Khí. "Ân, ngươi là ai?" Lý Mộng Tiên đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt, bị hù nàng tranh thủ thời gian rút vào trong thùng tắm. Chỉ gặp một cái một bộ bạch y dị kiếm sĩ phục nữ nhân phiêu hốt chợt liền đi tới trước mặt của nàng, nhìn chừng chừng lấy nàng. Vật thật so hình ảnh càng hùng vĩ, thật to lớn. Lý Mộng Tiên một mặt mộng bức, nữ nhân này mặc dù cùng chân nhân cũng không khác gì nhau, nhưng Lý Mộng Tiên liếc mắt liền nhìn ra đối phương không phải người. Thanh Vân Phong vậy mà náo ái nhẹ nhàng. Ngươi đừng tới đây a, ta rất lợi hại, nam nhân ta lợi hại hơn, ngươi bây giờ đi, ta liền làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, không phải. Không cần sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, giới thiệu một chút, ta gọi Vân Tịch, là Lâm Thiên Khí sư tôn, ta biết ngươi là đạo lữ của nàng, cũng có thể gọi ta một tiếng sư tôn. Vân Tịch đối cái này có chút ngốc manh đại hào em bé 10 phần có hào cảm. Rõ ràng lớn như vậy cái đầu, nhìn tuổi tác cũng muốn so Lâm Thiên Khí lớn không ít, nhưng tâm nhãn tử còn không có Lâm Thiên Khí một chuỗi linh phía sau số lẻ nhiều. Ngươi là Lâm Thiên Khí sư tôn, vậy ngươi phải cho ta tiếng kêu tỷ tỷ mới được. Ta thế nhưng là Lâm Thiên Khí cái thứ nhất sư tôn, hắn có hôm nay toàn bộ nhờ ta ân cần dạy bảo. Ha ha, đều dạy bảo đến trên giường. Ngươi xong, ta nói cho ngươi, ta rất lợi hại. Có gan ngươi chờ ta 500 năm, ta nhất định phải làm cho ngươi khóc gọi ta là tỷ tỷ. Tốt, tốt, 500 năm sau sự tình, sau này hay nói, hiện tại ta so ngươi lợi hại, ngươi gọi ta một tiếng sư tôn lại không lỗ. Ta dạy cho ngươi một bộ kiếm pháp, ngươi nói cho ta biết, khủng, nơi đó như thế nào mới có thể biến lớn. Lý Mộng Tiên kinh ngạc. Hiện tại A Tung bay đều như thế còn sao? Lại nói ta đây là trời sinh A. Vân Tịch không có đạt được nghĩ tới, rất không cao hứng. Lý Mộng Tiên gặp Vân Tịch bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, không khỏi nói, cái kia. Ta cái kia nhiệt độ nói bóp nhiều vào cũng sẽ biến lớn một chút, nếu không ngươi trở về xoa xoa. Ân.
ngươi nói là sự thật. Vân Tịch phảng phất lại thấy được sinh hoạt sát thái. Thật sao? Ta trước kia cũng không có lớn như vậy. Bất quá đối với A Tung Bay có hữu dụng hay không, ta cũng không biết. A Tung Bay, ngươi mới là A Tung Bay, bản tọa cái này gọi bất diệt thần hồn. Hừ. Vân Tịch dứt lời, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Bất diệt thần hồn, cái kia không phải là A Tung Bay. Lý Mộng Tiên nhếch miệng, nữ nhân này nơi nào cũng nhỏ tiểu nhân, miệng vẫn rất cứng rắn. Ai? Nàng không phải nói phải dùng một bộ kiếm pháp đổi sao? Quả nhiên là gạt người quỷ a. Ha ha, nữ nhân này khi còn sống là cảnh giới đại thừa kiếm tu, giết ngươi cái này đổ rác rưởi một đầu ngón tay là đủ rồi, có muốn hay không để nàng quỷ gối trước mặt ngươi gọi tỷ tỷ? Chỉ cần ngươi thả ta, ngươi ta hợp nhất, đừng nói cái này nho nhỏ thiên minh giới, 500 năm đầy đủ ngươi tại tiên giới xưng tôn làm tổ. Ngươi một ngụm giá liền có thể thổi nàng hồn phi phách tán. Lý Mộng Tiên náo hải lại nghĩ tới nữ nhân kia thanh âm, Lý Mộng Tiên bây giờ đã không cảm thấy kinh ngạc, nàng phát hiện nữ nhân này ngoại trừ mỗi ngày dụ hoặc nàng, cầm nàng không có biện pháp nào, cái kia còn sợ cái búa vẫn là rất sợ sợ. Lý Mộng Tiên, ngươi đang suy nghĩ gì a? Ung ung cục Lý Mộng Tiên đem đầu rút vào trong thùng tắm, giống như dạng này là có thể đem trong đầu đại truy kia tử chết đối giống như. Lâm Thiên Khí tiếp thu âm dương thánh địa bảo khố bí trì, lại triệu tập phụ trách trông giữ bảo khố trưởng lão, các đệ tử mở một cái gặp mặt sẽ. Hội nghị tinh thần cũng chỉ có một, ai đến xin bảo vật đều phải từ bản thân hắn đồng ý mới có thể rút ra. Nếu không một cái linh thạch đều không cho phép cầm. Mở xong sẽ, mở ra bảo khố đại môn, đóng lại đại môn, Lâm Thiên Khí phát ra phản phái chuyên môn tiếng cười. Kiệt 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 đều là tiểu gia ta rồi, nhưng đi dạo một vòng Lâm Thiên Khí liền phát hiện một vấn đề. Cái này âm dương thánh địa bảo khố cũng đã mã rất nghèo nàn đi. Đã ngoài ngàn năm bảo dược chỉ có mấy trăm gốc. Phần lớn đều là 300 năm, 500 năm, 800 đều xem như cực phẩm, thêm bắt đầu có mấy ngàn gốc. Các loại luyện khí thiên tài địa bảo thêm bắt đầu cũng chính là vạn cân tả hữu. Thượng phẩm linh đan 3 năm bạc quả, bất quá còn có mấy hồ lâu ngụy tiên đan, không sai biệt lắm chừng 100 quả. Cái này cùng hắn tưởng tượng chênh lệch rất lớn. Tiên đan, tiên khí một cái không có, dù sao cũng là chuyển thừa mấy vạn năm thánh địa, liền điểm ấy bốn liếng. Hắn nhẫn chữ vật bên trong thế nhưng là nằm hơn vạn gốc mấy ngàn năm trở lên bảo dược a. Ngũ hành chi tinh cái kia đều phải luận tận tính. Thật nghèo a. Lâm Thiên Khí tiện tay đem cái kia mấy hồ lâu ngụy tiên đan cắt đổ ra ba cái, sắp xếp gọn thả lại chỗ cũ, toàn bộ cái khác mang đi. Những vật khác, hắn thật đúng là không có gì hứng thú. Linh dược trước hết lấy đi một nửa a, luyện khí vật liệu hắn sẽ không luyện khí, cũng không hứng thú cầm. Một chữ, nghèo, hai chữ, nghèo quá. Trở lại thanh vân phòng, một đạo bạch quang chạy nhanh đến, chui vào Lâm Thiên Khí trong mi tâm, chính là Vân Tịch. Sư tôn có thể du lãm xong. Vân Tịch đánh lấy phải thật tốt đi dạo một vòng cái này vạn năm về sau phong quang ngụy trang, chạy đi tìm Lý Mộng Tiên muốn bí quyết. Kết quả mình thử một phen, khá lắm, trực tiếp đem mình làm thần hồn điên đảo, trong lòng trực tiếp cho Lý Mộng Tiên quăng cái trước tiểu lãng để tự nhân thiết. Ân. Lâm Thiên Khí nghe Vân Tịch một tiếng này ân, không khỏi sốc lên lông mày, cái này giọng mũi thế nào nặng như vậy đâu? Ngoa tạo, rất quen thuộc cảm giác a. Hẳn là tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, sư tôn. Vân Tịch nhìn xem Lâm Thiên Khí trong thức hải ngưng tụ ra hình tượng, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, hai mắt tóe lửa, hai lô hai phun khói. Nghiệt, nghiệt đồ, ngươi đang suy nghĩ gì? Vi sư, vi sư. Sư tôn không cần giải thích, Đồ Nhi đều có thể lý giải, ngài có thể có hưởng thụ nhân sinh ý nghĩ, Đồ Nhi cao hứng còn không kịp đâu, ta thật không có chế giễu ngài ý nghĩ. Ngươi lý giải cái mãi mãi chấn a. Ta thật không có làm loại chuyện đó à, ta chính là muốn thử xem cái kia đại sâu dưa nói có đúng không là thật. Đại sâu dưa? Đại sâu dưa là ai? Ngươi cái kia đạo lữ? Nàng còn để cho ta gọi tỷ tỷ, đảo ngược thiên cương. Vân Tịch phảng phất tìm được cây cỏ cứu mạng, trong nháy mắt đem chủ đề chuyển rời đến Lý Mộng Tiên làm sao không tôn trọng nàng người sư tôn này bên trên. Để cho ngươi kêu tỷ tỷ. Nếu là theo thứ tự trước sau ngài đúng là tiểu nhân a. Ngươi, ngươi nghiệt đồ này, vi sư muốn về Thiên Kiếm Thánh Điện. Ha ha, sư tôn còn có chút đáng yêu, ngày trước kia thật mặt lạnh kiếm tiên nhân thế sao? Lan. Chương 59, Vân Tịch, ta cũng là vì chỉ đạo hắn tu hành. Chương 59, Vân Tịch, ta cũng là vì chỉ đạo hắn tu hành. Thời gian tại ngày qua ngày bình thản lại nhiều chất lỏng nhiều vị đi qua. Chỉ trước mắt, liền là 30 cái mặt trời mọc mặt trời lặn. Lâm Thiên Khí Thanh Vân Phong đã trở thành trẻ kỷ thánh địa. Âm Dương Thánh Địa tuổi trẻ đệ tử, thậm chí mỗi ngày sáng sớm bắt đầu, đều muốn đối Thanh Vân Phong phương hướng bái cúi đầu. Thậm chí, mỗi khi gặp làm nhiệm vụ, tham gia môn hạ khảo hạch, đối cô nương yêu dấu thổ lộ trước đó đều muốn đối Thanh Vân Phong cầu nguyện, vì biểu đạt thành ý, vẫn phải dập đầu ba cái, cầu nguyện thánh tử đại nhân phù hộ. Âm Dương Thánh Địa các cao tầng nói không hâm mộ đó là giả. Bọn hắn những lão gia hỏa này đều sẽ dần dần già đi, những đệ tử trẻ tuổi này nhóm đều sẽ trưởng thành. Đợi đến những đệ tử trẻ tuổi này trở thành thánh địa trụ cột vững vàng thời điểm, Lâm Thiên Khí hy vọng đem đạt tới loại tình trạng nào? Sợ là chỉ có Khai Sơn tổ sư có thể tới tương để tịnh luận a. Toàn bộ Âm Dương Thánh Địa nữ đệ tử con mắt đều đính tại thánh tử trên thân, không chiếm được hắn người, nhưng không ảnh hưởng các nàng mỗi ngày đối thánh tử chân dung hoa mắt si. Lý Mộng Tiên quả quyết bắt được cái này đợt cơ hội buôn bán. Lại khai phát Lâm Thiên Khí một so một cùng tỷ lệ cỡ lớn con rối, một cái liền muốn 1000 linh thạch, suy nghĩ gọi là một cái nóng nảy. Bởi vì giá cả quá đắt, để những cái kia tài lực không phải rất dư giả các nữ đệ tử muốn ra hậu thế mới có chúng chủ hình thức. Bảy người góp vốn mua sắm một cái, mỗi người một ngày thay phiên. Lâm Thiên Khí biết sau cũng nhịn không được khen một câu, đúng là mẹ nó là một nhân tài. Lý Mộng Tiên bây giờ đã không số linh thạch, căn bản là số không hết. Cái này sống đã giao cho nàng thủ tịch trợ thủ, Lâm Viễn Nhi. Lâm Uyển Nhi cuối cùng vẫn hướng tà ác Lý Mộng Tiên túi xuống bất khuất đầu lâu, nho nhỏ niên kỷ liền bị lòng người hiểm ác. Thật sự là Lý Mộng Tiên cho quá nhiều rồi. Con rối thu nhập 20%. Lâm Uyển Nhi kiêu ngạo chỉ giữ vững được 3 giây đồng hồ, liền quân lính tăng dã, ôm Lý Mộng Tiên ủi, gọi thẳng, "Tẩu tử." Ngươi chính là ta thân tẩu tử Lý Mộng Tiên bị một tiếng này tẩu tử kêu tâm hoa nộ phóng, tại chỗ liền cho Lâm Uyển Nhi lại tăng 5 cái phần trăm. Lâm Uyển Nhi thì là ở trong nội tâm lặng lẽ lập xuống tam tam quy hoạch, 3 năm học tập tẩu tử, 3 năm siêu việt tẩu tử, 3 năm thay thế tẩu tử. Nàng, Lâm Uyển Nhi, bây giờ chỉ là chiến lược tính cuối đầu. Thật tình không biết cái này một đôi tên dở hơi đấu trí đấu dũng, đem kéo dài vô số cái tam tam quy hoạch. Lâm Thiên Khí Vinh đăng thánh tử bảo tọa mới mẹ kình chỉ kéo dài một tuần, ngoại trừ nhiều cái thánh tử danh hiệu, một cái hắn cho rằng nghèo ken làm vang lên bạc khố, giống như cùng hắn trước kia cũng không có gì khác biệt. Giống như gấu đen kia tinh hỏi quan âm, người xuất gia Trần Duyên đã đức, Kim Hải tận làm. Trường lao hắn vì sao hết lần này tới lần khác không bỏ xuống được một kiện y phục? Quan âm thì đáp, nếu không phải phụ thêm cái này y phục, thế nhân thế nào biết ta Trần Duyên đã đức, Kim Hải tận làm? Lâm Thiên Khí thu hai vị đại thừa tu sĩ vẫn lạc vạn năm thai nghén mà ra địa cung bảo tàng, đang nhìn âm dương thánh địa bảo khố, giống như mặc gấm lan cà sa nhìn phổ thông y phục. Ngủ qua vô số tuyệt thế giai nhân lại nhìn dòng chi tụ phấn, tự nhiên có thể tâm cảnh như mặt nước phẳng lặng. Lâm Thiên Khí dùng một gốc 3000 năm lao sâm vương, lại bắt Hương Lăng Vân một cái có chu tức huyết thống gà, làm một đạo nhân sâm gà trống, hai ấm linh tiểu vào trong bụng, Lâm Thiên Khí móc ra một chuỗi giải nhận chữ vật, Hương Lăng Vân mới biết được tiểu tướng công bây giờ cỡ nào giàu có. Vốn cho là trình diễn có lẽ vẫn là bá đạo nữ tổng giám đốc yêu tiểu tử nghèo, kết quả không nghĩ tới lại là bá đạo nữ tổng giám đốc yêu siêu cấp ẩn hình đại phú hào tiết mục. Cái này khiến Hương Lăng Vân đêm đó hóa thân tiểu khương, quả thực để Lâm Thiên Khí khoái hoạt đồng thời, lại có chút kinh hồn táng đảm. Liên tiếp 3 ngày, các loại Lâm Thiên Khí trốn về đến Thanh Vân phòng, chân đều có giật. Nằm tại Thanh Vân Phong đỉnh núi Hỏa Tinh trên bệ đá, đối bầu trời tiên đảo hét lớn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Ta một ngày nào đó để ngươi không thể chọn chân. Vân Tịch càng là không khỏi âm thầm liễu lưới, một vạn năm trước tiểu Khương Lăng Vân khả ái như vậy tiểu cô nương, bây giờ vậy mà biến thành đại mại vương. Thật đáng sợ. Vân Tịch đột nhiên đối thời gian, đối với cuộc sống có kính sợ cảm giác. Nàng mặc dù vạn năm trước liền là đại thừa kiếm tiên, nhưng kinh nghiệm cuộc sống giống như một trương giấy trắng, ngoại trừ luyện kiếm, xuất kiếm liền không có đường, cái này vạn năm càng là vây ở địa cung ngơ ngơ ngắc ngác. Nàng không nên ôm mình là vạn tuế lao cổ đồng tâm thái, nàng hẳn là lấy hoàn toàn mới tâm thái đi thử một lần nữa dung nhập trong nhân thế, đi học tập, đi cảm ngộ, đi hưởng thụ thế gian thiên hình bản trạng. Vẫn là nhiệt kháng đầu dễ chịu a. Lâm Thiên Khí nằm tại Hỏa Tinh trên bệ đá, từng sợi hỏa linh lực tiến vào thân thể, làm dịu hắn đã khô cạn thân thể cùng trong cơ thể ngọn lửa nhỏ. Nghiệt đồ, làm chuyện này, thật có như vậy? Vui vẻ như vậy sao? Ân. Lâm Thiên Khí nghe vậy trong lòng căng thẳng, nghiêm mặt nói, sư tôn có thể tuyệt đối không nên bị biểu tượng che đậy, bởi vì cái gọi là hàng quá hóa dở a. Ngươi khẩn trương cái gì? Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Ha ha, ta không có khẩn trương, không có khẩn trương. Loại sự tình này làm sao nói với ngài đâu, Đỗ Nhi có chút nói không nên lời a. Vậy ngươi sẽ không muốn a, ngươi quan tưởng ta không liền có thể lấy thấy được, thật là đần. Ngoa tạo. Lâm Thiên Khí lập tức bị đề nghị này sợ ngây người, mẹ nó, nhỏ anh em hồ lô bị mình mang sai lệch, mở miệng liền là mẹ nó mở đầu, chẳng lẽ ta tàn hồn lão mãi mãi cũng phải bị mang sai lệch sao? Ta phản phái quang hoàng như bức như vậy sao? Sư tôn đều đề, lại không dùng ra lực, vừa vặn nằm cũng là nằm. Lâm Thiên Khí nhắm mắt lại, bắt đầu quan tưởng. Nghiệt đồ, ta để ngươi nghĩ ngươi cùng tiểu Khương Lăng Vân a. Ngươi vậy mà đối vi sư mưu đồ làm loạn. Khu khu, dạng này không phải càng có đại nhập cảm nha, ngài có nhìn hay không? Không nhìn ta có thể đi ngủ, mệt mỏi 3 ngày. Ngươi chỉ cho phép muốn à, nếu là dám đánh vi sư chủ ý, vi sư nhất định thanh lý môn hộ. Ha ha. Lâm Thiên Khí cười ha ha, người sư tôn này cũng là diệu nhân, thế gian nữ tử vô số, phàm ta gặp người đều có duyên người a. Nghĩ tới đây liền là 3 canh giờ, Vân Tịch nút ở Lâm Thiên Khí trong thức hải, giống như đà điểu đồng dạng đem đầu ôm ở trên đầu gối, cả người đều nhanh trở thành co lại thành một đoàn tê tê. Cái này nhiệt độ nhất định là cố ý, hắn cùng Khương Lăng Vân cũng không có chơi nhiều như vậy nhiều kiểu a hỗn đảng, không biết xấu hổ, nghiệt trướng, kỵ sư diệt tổ thối đồ đệ. Lâm Thiên Khí nghỉ ngơi 3 canh giờ, toàn thân tinh lực dồi dào, thời áo ra bắt đầu luyện kiếm. Không bao lâu, toàn thân liền bắt đầu bốc hơi khởi trận trận xương trắng, đi qua 2 nhóm cường hóa nhục thân càng làm cho Vân Tịch đều không thể nhìn thẳng. A! Lâm Thiên Khí hét lớn một tiếng, một kiếm bổ ra, đẩy trời tuyết lớn bay ngược xoay chuyển trời đất. Không thể nhìn, không thể nhìn, cái này nhất định là hắn cố ý cho ta nhìn. Ta là hắn sư tôn, không nhìn làm sao chỉ đạo hắn tu hành. Ta là vì hắn tu hành mới nhìn, đúng, chính là như vậy. Nghiệt đồ này dáng người làm sao tốt như vậy. Chương 60, thế gian mỹ hảo vô số, phàm ta gặp người đều có duyên a. Chương 60, thế gian mỹ hảo vô số, phàm ta gặp người đều có duyên a. Cái gì? Tam trưởng lao chúng động. Lâm Thiên Khí chính đùa nghịch thiện, phi là luyện kiếm. Nhiều ngày không thấy Giang Lăng đột nhiên chạy đến Thanh Vân Phong cầu kiến thánh tử. Thuận tiện nhắc lên, Lâm Thiên Khí trở thành thánh tử, Âm Dương Thánh Địa lại phân một tòa cực phẩm linh phong, đến hiện lộ rõ ràng thánh tử thân phận. Nhưng Lâm Thiên Khí tại Thanh Vân Phong đã ở quen thuộc, với lại hắn 10 phần ưa thích Thanh Vân Phong đỉnh núi 1 năm 4 mùa đều là tuyết trắng mênh mang phong quang, liền không có dọn đi ở, nhưng này cực phẩm linh phong Lâm Thiên Khí đương nhiên vẫn là nhận lấy, hắn có thể không đi ở, nhưng không thể không có, ở cùng có là 2 việc khác nhau. Thực phẩm linh phong không có ở, là thánh tử chuẩn bị nguyên bộ bảo an lực lượng trực tiếp bố trí đến Thanh Vân Phong. Cho nên hiện tại Thanh Vân Phong cũng không phải ai nghĩ đến liền có thể tới địa phương. Giang Lăng gặp lại Lâm Thiên Khí, lại có chút câu nệ. Đứng ở đằng xa, hơi cúi đầu. 3 năm trước đây đối phương vẫn là mình từ hạ giới mang tới, khi đó hắn chỉ có kim đan cảnh giới, còn ôm cánh tay của mình nũng nịu. Vẹn vẹn 3 năm, đối phương bây giờ thân phận địa vị, nàng chỉ có thể hèn mọn ngưỡng mộ. Năm đó trong lòng điểm này ý niệm càng là phải sâu giấu tại đáy lòng. Lâm Thiên Khí đem tiên kiếm thu hồi, khoác lên y phục đi tới. Tam trưởng lão là chơi độc người trong nghề, nàng vậy mà trúng độc. Cái này dù sao cũng hơi buồn cười a, với lại coi như trúng độc, để Giang Lăng tìm đến mình, có cái dám dùng a. Ta làm độc xưa nay không cân nhắc giải dược vấn đề, cho nên giải thích như thế nào độc hắn là 10 khiếu thông cửu khiếu, nhất khiếu bất thông a. Giang Lăng trái tim theo bước chân tới gần, phù 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 giống như lao nhanh tiểu mã. Vội mở miệng giải thích nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, sư tôn giống như tạm thời cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là để cho ta tới tìm thánh tử, nói nàng trúng độc, chỉ có thánh tử mới có thể giải. Ân. Hôm nay càng nghe càng nghi hoặc, này làm sao nghe làm sao cảm giác là đang cầu dẫn hắn đâu. Ta lấy ngươi làm sư tôn, kết quả các ngươi đều nhớ thương ta thân thể. Vân Tịch biểu thị, ta không có, ta không phải, ta cũng là vì chỉ đạo ngươi tu hành. Lâm Thiên Khí lo âu trong lòng trong nháy mắt tiêu tán không ít, lúc này mới chú ý tới Giang Lăng câu nệ. Một mực túi đầu nhìn chân của mình nhọn, bất quá ngươi vóc người này, thấy được mũi chân sao? Lâm Thiên Khí không khỏi đi đến Giang Lăng sau lưng, Giang Lăng thân cao chỉ có 1m7 tả hữu, tại Lâm Thiên Khí gần người cao 2m trước mặt lập tức lộ ra có chút nhỏ nhắn xinh xắn bắt đầu. Lâm Thiên Khí đứng ở sau người, túi đầu nhìn xuống dưới. Ân, sắp thực không nhìn thấy mũi chân. Thật tình không biết, hắn cái này một nho nhỏ lòng hiếu kỳ, nhưng làm Giang Lăng cho khẩn trương hỏng. Chỉ cảm thấy sau lưng Lâm Thiên Khí nóng rực thân thể hướng nàng tới gần, khẩn trương không khỏi có chút phát run. Sư tỷ là lạnh. Không, không lạnh. Không lạnh ngươi run cái gì? Đã không nổi, vào nhà dứt lời, cảm giác rất lâu không có cùng sư tỷ trò chuyện. Lâm Thiên Khí đem khoát trên người lấy áo choàng choàng tại Giang Lăng trên thân, dẫn đầu hướng về nhà cỏ đi đến. Giang Lăng cắn môi một cái, Lâm Thiên Khí cái này nho nhỏ cử động để nàng cảm động hết sức. Lâm Thiên Khí cũng không bởi vì trở thành thánh tử mà xem nhẹ nàng, cảm động sau khi, nội tâm càng là khó chịu muốn mạng. Tốt như vậy nam nhân, nhất định sẽ không thuộc về nàng. Nàng tu tiên 200 năm, đạt tới xuất khiếu cảnh giới, thiên phú cũng không kém, bằng không thì cũng sẽ không bị tam trưởng lão thu làm đệ tử. Nhưng cùng những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu so sánh, trên lệch liền hiện ra. Giang Lăng trên lệch, cũng là thiên nguyên giới 90% chính những người tu luyện cộng đồng trên lệch. Bọn hắn từ trong biển người mênh mông trổ hết tài năng, trở thành phàm nhân trong mắt thiên tài đại danh tử. Nhưng khi bọn hắn chân chính đặt chân cái này, tất cả đều là thiên tài tu tiên trong thế giới, lúc này mới phát hiện, nguyên lai tại trong nhóm người này, bọn hắn cũng bất quá là cái bình thường người thôi. Như đom đóm đồng dạng vây quanh mấy quả sáng nhất đầy sao nhảy múa. Tuy có ánh sáng, nhưng lại ảm đạm. Tiến vào nhà cỏ, Giang Lăng đem quần áo trên người thu hồi, cẩn thận xếp xong, chột dạ thu nhập nhẫn chứa vật của mình. Không thể có được cái này nam nhân, lưu hắn một kiện mặc qua quần áo làm kỷ niệm, ký thác mình tưởng niệm chi tình cũng tốt. Hắn là thánh tử, không có lý do thích hợp, mình muốn gặp một mặt đều rất khó. Sư tỷ, cái này ngươi cầm, bên trong là 10 cây 500 năm phần linh dược, còn có 5 bình thượng phẩm đan dược. Lâm Thiên Khí lấy ra một viên hộp ngọc, đưa tới Giang Lăng trước mặt. Giang Lăng liên tục khoát tay nói, ta không thể nhận, quá quý giá, thánh. Sư đệ tâm ý ta xin tâm lĩnh. Sư tỷ là ngại hiếu. Không phải, không phải, ta thật không thể nhận, sư đệ vừa trở thành thánh tử, chấp trưởng bảo khố bí trì, tuyệt đối không nên bị người bắt được điểm. Sư tỷ vẫn là quan tâm ta như vậy, yên tâm đi, ta chính là bị người bắt 3 ngày nhược điểm, không công tổn thất 10 cây 5000 năm bảo dược, như thế ít đồ không tính là cái gì, coi như đem ta bảo khố đồ vật đều dọn đi, cũng không có ai dám nói cái gì, nhanh cầm a. Lâm Thiên Khí nói lên cái này có chút oán nghiệm, nam nhân này à, ngàn vạn không thể uống say, nếu không mình liền đem của cải của nhà mình chấn động rất xuống đi ra. Giang Lăng nghe vậy tự giác Lâm Thiên Khí ngưu bước đến bầu trời. 10 cây 5000 năm bảo dược. Đừng nói 10 cây, một gốc nàng cũng chưa từng thấy qua. Về phần Lâm Thiên Khí bị người bắt 3 ngày được điểm sự tình, Lâm Thiên Khí không nói, nàng cũng không tốt hỏi, lấy giữa hai người địa vị chênh lệch, Lâm Thiên Khí đều không giải quyết được sự tình, nàng thì càng không giải quyết được. Gặp Giang Lăng nhận lấy hộp ngọc, Lâm Thiên Khí lúc này mới cười nói, sư tỷ như vậy, cũng không giống như ta trong ấn tượng sư tỷ, 3 năm trước đây, sư tỷ giống như thiên nhân hạ phàm, thế nhưng là để cho ta cực kỳ sùng bái. Sư đệ chế cười, sư đệ kỳ tài ngút trời, 3 năm liền đi tới trước mặt của ta, ta thế nhưng là trọn vẹn dùng 200 năm. Tiếp qua 3 năm, ta ngay cả sư đệ giấu chân đều nhìn không thấy. Nếu như người người đều lấy thân phận, tu vi ở chung, đứa con kia tu vi vượt qua mẫu thân có phải hay không cũng muốn trái lại gọi nhi tử ba ba. Ta Lâm Thiên Khí tại sư tỷ trong mắt, liền là loại kia không chịu nổi hình tượng. Tự nhiên không phải. Sư đệ ý tứ ta đều hiểu. Nhưng, ta phải tự biết mình, không biết tự lượng sức mình đi lên dựa vào, sợ sư đệ sẽ ghét bỏ, là số không nhiều điểm này ấn tượng tốt đều làm hao mòn không có. Ai, đều bán ta 3 năm này say mê tu luyện, đúng là lạnh nhạt ta quý nhân, ta có thể có hôm nay. Sư tỷ dẫn ta tới đến Âm Dương Thánh Địa, không thể bỏ qua công lao. Sư tỷ nếu là không ghét bỏ, liền nhận ta làm em kết nghĩa như thế nào? Cái này, sư đệ nói là sự thật. Giang Lăng nghe vậy ý vui mừng, đơn giản đều muốn tràn ra ngoài, cái này kinh hỉ tới cũng quá đột nhiên a. Tự nhiên, sư tỷ cùng người bên ngoài tự nhiên khác biệt, ta coi là sư tỷ sẽ minh bạch, nào biết lần này gặp mặt, sư tỷ vậy mà như vậy câu nệ, khiến cho ngươi ta như thế xa lạ. Sư đệ không chê ta cho ngươi mất mặt, ta tự nhiên nguyện ý. "Tốt, cái kia từ nay về sau ngươi chính là của ta tỷ tỷ tốt rồi." "Đệ đệ." Giang Lăng kêu một tiếng, chỉ cảm thấy mình có chút hoa mắt chóng mặt, trên mặt giống như bắt lửa giống như. "Ha ha, tỷ tỷ trở về thu thập một chút, trực tiếp chuyển đến ta cái này Thanh Vân Phong ở lại chính là, Mộng Tiên, Uyển Nhi, tăng thêm ngươi ta, chúng ta còn là đồng hương đâu, hiện tại càng là thân càng thêm thân." Trải qua Lâm Thiên Khí tiểu nói này, Giang Lăng cũng không khỏi cảm thán, đây chính là duyên phận a, chỉ là nàng không có chú ý, mình tay nhỏ không biết lúc nào đã bị Lâm Thiên Khí chộp vào trong lòng bàn tay. Chương 61, Tam trưởng lão, ta chúng ngươi độc. Chương 61, Tam trưởng lão, ta chúng ngươi độc. Qua thật lâu, Giang Lăng lúc này mới phát hiện mình tay nhỏ bị Lâm Thiên Khí nắm ở trong tay, túi đầu xem xét, trắng non tay nhỏ đều bị xoa đỏ lên. "Ha ha, kìm lòng không được, kìm lòng không được." Lâm Thiên Khí cười ha ha, da mặt dày đến có thể so với tường thành, bị bắt tại chỗ, cũng không có để người ta tay nhỏ bung ra. Giang Lăng cũng có chút buồn cười, người ba năm này biến hóa lớn như vậy, duy chỉ có thích chiếm tiện nghi mà bệnh không thay đổi. Lời này nói chuyện, hai người đều nhớ tới đến tại hạ giới thời điểm, Lâm Thiên Khí nắm lấy Giang Lăng cánh tay nũng nịu chẳng cảnh. "Đệ đệ, chúng ta đi qua đi, chỉ hoang thời gian quá dài, sư tôn sợ là muốn chọc giận ta." Mặc dù rất không bỏ, nhưng Giang Lăng không thể so với Lâm Thiên Khí, đối tam trưởng lao vẫn là mười phần kính ý. "Tốt, ta đổi thân y phục." Lâm Thiên Khí lấy ra một bộ trường bào, loay hoay nửa ngày giả bộ như sẽ không mặc bộ dáng. "À, y phục này là thế nào mặc tới?" Giang Lăng nghe vậy tức giận đi tới nói, "Ngươi thật đúng là thiếu gia mệnh, bình thường mặc quần áo đều là Mộng Tiên hầu hạ." Tiếp nhận Lâm Thiên Khí quần áo trên người, Lâm Thiên Khí đứng đấy bày thành quá chữ hình, cũng không hoàn toàn là, đây không phải làm thánh tử, y phục này phức tạp một chút, trong trong ngoài ngoài mấy tầng, quá khó chịu lợi. "Ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc, cái này một thân y phục, không biết có bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ xuyên một xuyên, kiểm tra đâu." "Hắc, vậy tỷ tỷ ngươi liền nhiều sờ sờ, được không, về sau tỷ tỷ liền phụ trách giúp ta mặc áo tốt." "Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi là nhận ta làm cạn tỷ tỷ, vẫn là tìm hầu hạ nha hoàn của ngươi a?" "Tài giỏi tỷ tỷ, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà." Càng nói càng không có chính hành, ngồi xuống, "Ta cho ngươi trải đầu." "Ân." Trang cảnh quá ấm áp, phen này dày bỏ, trực tiếp nửa canh giờ trôi qua. Lâm Thiên Khí toàn đều trang điểm tốt, trực tiếp đem Giang Lăng cho thấy choáng. "Quá đẹp rồi." "Không, soái đã không thể hoàn mỹ hình dung Lâm Thiên Khí." "Đói mặt rồi." Lâm Thiên Khí bình thường một kiện phổ thông đệ tử bảo, đều để những cái kia đại cô nương tiểu tức phụ nhóm điên cuồng, bây giờ thay đổi thánh tử hoa phục, đơn giản đẹp trai không có thiên lý. Soái đến giả thiên gia hẳn là an bài một cái quy tắc. Xoáy đến loại trình độ này nhất định phải độ thiên kiếp, vượt qua được mới có thể sống. Giang Lăng đột nhiên cảm giác, mỗi ngày hầu hạ Lâm Thiên Khí mặc quần áo, đây không phải là khổ hoạn việc cực, đó là tại ban thưởng nàng a. Bên ngoài muốn làm việc này nữ nhân, liền cùng một chỗ, có thể quần âm dương thánh địa tầm vài vòng đi. Khục, nhìn ngươi, quần áo cũng sẽ không xuyên. Chờ ta tới, ta giúp ngươi đi, ai bảo ta là ngươi chị nuôi đâu. Tốt. Lâm Thiên Khí khỏe miệng nhịn không được có chút dương lên, nén cười cũng là rất vất vả, cái này đáng chết mị lực a. Đợi đến hai người đến cuối cùng, Giang Lăng cái kia khỏe mắt chứa xuân dáng vẻ, bị tam trưởng lão nhìn ở trong mắt. Giang Lăng cảm nhận được sư phụ ánh mắt, trong lòng không khỏi mát lạnh, thầm nghĩ mình sợ là phải xui xẻo. "Sư tôn, Giang Lăng sư tỷ cùng ta là đồng hương, ta muốn cho Giang sư tỷ đem đến Thanh Vân Phong đi, cũng tốt cùng Mộng Tiên, Uyển Nhi làm bạn. Sư tôn ngài nhìn được không?" "Đã thánh tử mở miệng, ta không thành cũng phải thành công, ta cùng thánh tử có việc thương lượng, ngươi xuống dưới chuẩn bị đi thôi." Tam trưởng lão mặt không thay đổi khoát tay áo, Giang Lăng nghe ra sư phụ trong giọng nói không vui, nhưng nhìn thấy Lâm Thiên Khí cho nàng một ánh mắt, tối đầu đáp ứng về sau, thối lui ra khỏi đại điện. Giang Lăng sau khi đi, Lâm Thiên Khí trên mặt biểu lộ cũng có chút biến hóa, cung kính biến thành tự nhiên cùng quan tâm, "Ngươi bên trong cái gì động? Làm sao không cẩn thận như vậy?" Nghe ra Lâm Thiên Khí trong lời nói quan tâm, Tam trưởng lão Trương Tĩnh Hương mặt không thay đổi mặt không khỏi xuân về hoa nở giống như, cười nói, "Ta chúng nghĩ tới ngươi độc khụ khụ." Lâm Thiên Khí bị cái này đột nhiên tới thổ vị lời tâm tình đập có chút đầu góc choáng váng. "Phốc phốc, đùa ngươi chơi đâu, một điểm hài hước cảm giác đều không có." Trương Tĩnh Hương nhìn Lâm Thiên Khí cái kia ngốc dạng, không khỏi cười ra tiếng, "Đừng làm loạn, ngươi đến cùng bên trong không trúng độc a?" Lâm Thiên Khí tức giận nói, "Ngươi giúp ta đem giải thoát." Trương Tĩnh Hương lắc lắc mình chân nhỏ. Lâm Thiên Khí ánh mắt không khỏi nhìn sang, một đôi thêu lên hoa sen giày thêu bất quá lớn chừng bàn tay. "Đẹp mắt mà." "Đẹp mắt. Vậy ngươi còn chờ cái gì?" Lâm Thiên Khí thầm nghĩ, mấy bọn đàn bà này đều có chút đặc kỹ ở trên người à, tam trưởng lao đã vậy còn quá sẽ vậy mà. Lời nói đều nói đến nước này, Lâm Thiên Khí tất nhiên là không cần thận trọng, một tay ngăn chặn Trương Tĩnh Hương mắt cá chân, đem cái kia giày thêu chậm rãi cởi xuống. "Ân." Chỉ gặp nguyên bản hẳn là trắng loãng như ngọc chân nhỏ, lúc này sát thực hiện đầy từng đầu màu xanh đen mạch lạc. "Nàng thật trúng độc, ngươi lại hướng lên vẩy hạ váy của ta." Lâm Thiên Khí vẩy lên, chỉ gặp cái này màu xanh đen mạch lạc đã đến bắp chân, lập tức liền muốn lan tràn đến đầu gối. "Độc này mỗi ngày đều sẽ đi lên ba tấc, ta thử các loại biện pháp đều giải không được, hiện tại chân của ta cùng bắp chân kinh mạch ngăn chặn, ta cho là ta lần này chết chắc rồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà sớm trở về, ngươi thật sự là mệnh của ta bên trong phúc tinh a." Trương Tĩnh Hương nói nhẹ nhõm, nhưng Lâm Thiên Khí vẫn là không nhịn được muốn cho nàng một cái đại bức túi xúc động. Kết quả là, Lâm Thiên Khí đem thả xuống Trương Tĩnh Hương chân nhỏ. Đối đầu của nàng môn liền là một cái. "Ai u, ngươi làm gì? Ngươi lại dám đánh ta? Đánh ngươi thế nào? Ngươi có phải hay không bụng trộm học ta chế độc phương thức, còn lấy chính mình thử độc? Ta không phải nói cho ngươi biết, ta vậy cũng là chạy giết chết người đi, các loại độc tố ở giữa là không ngừng phản ứng biến hóa, căn bản là không xứng với ra giải dược. Ngươi cho rằng ngươi thật sự là độc tiên a? Hiện tại làm sao? ta đạp mã cũng sẽ không giải a. Ngươi là trong lòng thương người ta mà. Ai u, tay ta còn có thể di động đâu. Ta sai rồi, ta sai rồi. Đừng đánh nữa, ta thành thật khai báo. Trương Tĩnh Hương bưng bít lấy đầu nhóm, ta lại không phải người ngu, ta còn chưa làm đến ngươi nói một bước kia liền nằm, ta chỉ dùng 30 loại độc vật mà thôi, chỗ nào giống ngươi một làm đều là trên trăm loại. Người ta lúc đầu kế hoạch lấy độc trị độc, dùng độc này trực tiếp đem Tấn Thăng bình chướng suy yếu một chút, giải độc thời điểm chính là ta đột phá động hư cảnh giới ngày. Kết quả, tựa như ngươi đã nói câu nói kia, lý tưởng rất đầy đặn, nhưng hiện thực có chút xương cảm giác, chơi thoát. Vậy ta thế nào giúp ngươi? Lâm Thiên Khí cùng Trương Tĩnh Hương cộng đồng bế quan nghiên cứu một năm độc thuật, nhắc tới âm dương trong thánh địa cùng hắn ở chung thời gian dài nhất, ngoại trừ Lý Mộng Tiên chính là nàng. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, một năm sớm chiều ở chung, lại có chút mờ mờ, nhưng người nào cũng không có xuyên phá, tựa như thời còn học sinh mông lung tình yêu. Nhìn nàng dạng này, sao có thể không đau lòng? Ngươi giúp ta hút ra đến. Cái gì đồ chơi? Ngươi lặp lại lần nữa. Giúp ta hút ra đến a. Ngươi tu luyện là Thái Dương Kinh, lại là thuần dương thánh thể, ta tu luyện độc kinh, còn có lần này dùng độc vật tất cả đều là chí âm chi vật, ngươi lấy thuần dương chi lực đem trong cơ thể ta chí âm chi lực hút ra liền có thể. Tốt, ta thử một chút. Lâm Thiên Khí trên dưới đem Trương Tĩnh Hương quan sát một chút, suy nghĩ hút cái nào tương đối tốt đâu. Ngươi nghĩ gì thế? Ngươi đưa tay chống đỡ tại ta bản chân là có thể, ta đã dùng linh lực đem độc tố bước đến chân cùng trên đùi. À, ha ha, dạng này à, ngươi không nói sớm, ta còn tưởng rằng muốn vì cứu ngươi, hy sinh nụ hôn đầu của ta đâu. Nụ hôn đầu tiên, lừa gạt quỷ, quỷ đều không tin. Vân Tịch biểu thị, ta xác thực tin không, quang ta nhìn thấy không có 100 bể, cũng có 80 trở về. Chương 62, Lâm Thiên Khí, ta cũng muốn trải nghiệm một cái nhân gian khó khăn. Chương 62, Lâm Thiên Khí, ta cũng muốn trải nghiệm một cái nhân gian khó khăn. Nói lên đến nhẹ nhõm, nhưng thực tế thao tác bắt đầu tuyệt không phức tạp. Nhưng bệnh đi như kéo tơ, độc tố đã hoàn toàn cùng Trương Tĩnh Hương linh lực trong cơ thể dung hợp, một lần giải độc cũng không thể triệt để thanh trừ sạch sẽ. Lặp đi lặp lại thời gian sử dụng thời gian nửa tháng mới hoàn toàn đem độc tố thanh trừ. Như thế một phen bốc hơi, Trương Tĩnh Hương cũng coi như nhân họa đắc phúc, đột phá đến động hư cảnh giới che đậy đã xuất hiện một chút buông lỏng, chỉ cần đem thân thể dưỡng tốt, không bao lâu liền có thể đột phá. Cái này nửa tháng hai người sớm chiều ở chung, lại có tiếp xúc da thịt, đối với nữ nhân mà nói, chân nhỏ thế nhưng là tuyệt đối tư ẩn bộ vị. Giữa hai người bầu không khí cũng càng phát mờ mờ. Lâm Thiên Khí lúc đầu hàng tồn đều đã tiêu hao sạch sẽ, vừa bận thừa dịp cho Tam trưởng lão giải độc, tại phối chế mấy ngàn cân, cái đồ chơi này quả thực là nhà ở lữ hành thiết yếu thuốc hay. Nghèo thì nhiều một chút công kích, nặng thì độc biển bao trùm. Trương Tĩnh Hương tự nhiên mừng rỡ Lâm Thiên Khí lưu tại cái này thời gian càng dài càng tốt. Lâm Thiên Khí ngoại trừ hắn bên ngoài, khí tức hấp dẫn nàng, hai người có cộng đồng yêu thích, chủ đề cũng là rất trọng yếu nhân tố. Bên ngoài, cùng linh hồn song trọng hấp dẫn, để Trương Tĩnh Hương triệt để rơi vào bể tình. Nhoáng một cái, thời gian liền đi qua 3 tháng. Lâm Thiên Khí mang theo mấy ngàn cân mới phối trí độc dược đòi mạng người 3000 rời đi Âm Dương Thánh Địa. Mục đích Thiên Kiếm Thánh Địa, đem Vân Tịch thi cốt đưa trở về, nhìn xem thẩm tranh. Thuận tiện du lãm thiên nguyên giới tốt đẹp non sông. Thuận tiện nhắc lên, Diệp Vô Song, thẩm tranh đều đã đột phá phân thần cảnh giới, triệt để từ Tiềm Long bảng bên trên xóa tên, Lục Phàm nhập ma bị Hỏa Hoàng phụ thể, triệt để trở thành thiên nguyên giới sỉ nhục, tự nhiên cũng bị xóa tên. Tiềm Long bảng trước 4 một cái chống ra 3 vị, nhưng có Lâm Thiên Khí cái này đứng đầu bảng tại, thứ 2, thứ 3 cũng không ai đi chú ý Lâm Thiên Khí lấy sức một mình vô hạn cất cao chí tôn trẻ tuổi cái chức vị này. Trước kia Diệp Vô Song, thẩm tranh các loại Tiềm Long bảng 5 vị trí đầu nhân vật, đều gọi được một câu chí tôn trẻ tuổi, nhưng từ nay về sau, xưng hô thế này sợ là cũng rất khó lại xuất hiện. Ngươi như đầy đủ kinh diễm, có lẽ sẽ có một ngày, đưa mắt ngó nhìn, có lẽ có thể gặp hắn đi xa bóng lưng. Đại Hạ Hoàng Triều không sai, cùng Lâm Thiên Khí quê quán cái kia Đại Hạ Vương Triều chính là một mạch tương liên. Nghe đồn Đại Hạ Vương Triều khai quốc hoàng đế chính là Đại Hạ Hoàng Triều hoàng thất tự tôn. Thiên Nguyên giới tuyệt đối trưởng khống giả tuy là chín đại thánh địa, nhưng chín đại thánh địa cũng không có thời gian này cùng tinh lực không rõ chi tiết quản lý lớn như vậy Thiên Nguyên giới. Cho nên nó môn hạ đệ tử không tách ra nhánh tán diệp, có hiện tại các đại thế gia cùng hoàng triều. Thay chín đại thánh địa quản lý lớn như vậy địa bàn. Đại Hạ Hoàng Triều khai quốc hoàng đế chính là Âm Dương Thánh Địa một vị thân truyền đệ tử. Đại Hạ Hoàng Triều truyền thừa đã có mấy ngàn năm, hắn thành viên hoàng thất phần lớn đều có Âm Dương Thánh Địa đệ tử thân phận. Nhất là thoái vị về sau hoàng đế, càng là sẽ trở lại Âm Dương Thánh Địa tu hành, có thể được một cái thân truyền đệ tử thân phận. Nhưng cái này thân truyền đệ tử không cách nào cùng Lâm Thiên Khí, Lâm Uyển Nhi loại này thân truyền đệ tử đánh đồng. Lâm Thiên Khí chạm thứ nhất chính là Đại Hạ Hoàng Triều đô thành, Yên Kinh thành. Làm một cái truyền thừa mấy ngàn năm hoàng triều, phía sau lại có Âm Dương Thánh Địa cái này núi dựa lớn, hòa bình hoàn cảnh tạo nên Đại Hạ Hoàng Triều phồn vinh. Nhưng cái này phồn bình phía sau ổn định không ổn định liền khác nói. Yên Kinh thành làm quốc đô, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Không giống với Âm Dương Thánh Địa tràn đầy tiên hương vị, Yên Kinh thành giống như để Lâm Thiên Khí lập tức từ tu tiên thế giới xuyên qua đến trong thế tục. Lâm Thiên Khí ngồi phi thuyền, bay thẳng nhập cái này cấm chỉ phi hành Yên Kinh thành. Cách mỗi 10 mét liền có một vị kim đan kỳ tu vi vũ lâm vệ cao thủ lặng không đứng gác. Một mực từ cửa thành xếp tới hoàng cung trên không, mở ra một đầu không trung thông đạo. Chiến trận này thế nhưng là đem toàn bộ Yên Kinh thành đều cho kinh động đến. Như thế chiến trận, bọn hắn thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua, trước đó Âm Dương Thánh Địa một vị trưởng lao đến đây chỉ đạo làm việc, hoàng thất cũng không có bày ra bộ này chiến trận. Theo phi thuyền bay vào Yên Kinh thành, cái kia xa hoa phi thuyền càng là sáng mù cả đám hoàng kim mắt chó. Đừng nói bọn hắn, Lâm Thiên Khí cái này phi thuyền tại toàn bộ thiên nguyên giới đó cũng là ít có xa hoa. Hỏa Hoàng nhìn, đều phải đem Lâm Tiên Khí tổ tông 18 bối đều cho bệnh lên đi ra. Cái này phi thuyền chủ tài chính là Hỏa Hoàng một thân xương cốt, Khương Lăng Vân điều tập toàn bộ Âm Dương Thánh Địa luyện khí sư, dốc sức chế tạo. Chỉ gặp cái này phi thuyền giống như một cái to lớn linh điệu đồng dạng. Cung nên thánh tử, cung nên thánh tử. Dầm dầm, đứng thành hai hàng kim đan kỳ vũ lâm vệ một thân thiết giáp, một chân quỳ xuống, áo giáp tiếng ma sát vang lên liên miên. Lâm Thiên Khí phi thuyền không hề dừng lại chút nào, tốc độ cực nhanh hướng về hoàng cung bay đi. Chỉ để lại một đám trợn mắt hốt một người. Bên trong một cái mặc hoa phục công tử ca, trong đôi mắt hâm mộ lộ rõ trên mặt, cái gì gọi là mặt bài, cái gì gọi là thân phận. Hôm nay hắn xem như có trực quan cảm ngộ. Cùng cái này cái gì thánh tử so sánh, mình đời này tử thân phận tính là cái gì chứ a? Có mẹ nhà hắn, trước kia đọc tiểu thuyết, thánh tử đi ra ngoài còn đạp mã ngồi xe ngựa, cái gì ma cả đông đều có thể đi ra gây chuyện, quả nhiên đều là không có đầu óc tác giả nói bừa đi ra. Loại người này thân phận người bên ngoài căn bản đều không thể tới gần a. Công tử ca nhìn chăm chú sớm đã đi xa phi thuyền, phản phất đã tưởng tượng lấy mình một ngày kia cũng có phong quang như vậy vô hạn. Thật làm cho người hâm mộ a, không biết là cái thánh địa kia thánh tử đại nhân. Nếu không phải vương gia đem ngài đưa đến Yến Thành, ngài bây giờ cũng là thánh địa đệ tử. Công tử ca bên người một gã sai vặt trong lời nói có chút phẫn uất. Công tử ca thầm nghĩ trong lòng, ngươi ra thế tử không đến Yến Thành, ta lại thế nào xuyên qua đến trên người hắn? Là vàng ở đâu đều sẽ phát sáng, nhập không nhập thánh địa, có phải hay không thánh tử, đều không thay đổi được cái gì. Liên là thế tử điện hạ trời sinh thần lực, 3 tuổi liền có thể giơ lên 100 cân tạ đá, 9 tuổi liền có thể tay không phục hổ, liền ngay cả cái kia thánh địa trưởng lão đều nói thế tử điện hạ chính là trời sinh kim cương chi thể, cái kia thánh tử nói không chừng còn không bằng thế tử đâu. Phúc. Chỉ gặp gã sai vật này vừa dứt lời, miệng còn không có nhắm lại, một viên đầu lâu liền bay ra ngoài. Chỗ cổ phun ra máu tươi phun ra ngoài, tung tóe cái kia thế tử đầy người đều là. A. Cái kia thế tử cả người trong nháy mắt ngốc trệ mấy giây, á kêu to một tiếng, giống như bị điên chạy. Được rồi, đó là trấn Bắc Vương thế tử Tiêu Nghiêm. Ừ, thật sự là hổ phụ quyền tử, trấn Bắc Vương hùng cứ phương Bắc, một thân tu vi đã đạt hợp thể cảnh giới, thủ hạ càng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, đời này tử lại bị máu tươi hù dọa. Hai cái vũ lâm vệ cao thủ nhìn xem Tiêu Nghiêm chật vật chạy, châm chọc khiêu khích về sau, cũng không phải là lại truy. Bọn hắn mượn cơ hội hù dọa một cái đời này tử không có gì, nhưng muốn thật ra tay với hắn, bọn hắn thật đúng là không có lá gan này. Hoàng cung trên không đại hạ hoàng triều hoàng đế, hoàng hậu, cùng rất nhiều hoàng tử, công chúa, cùng rất nhiều hoàng tôn, phàm là thành viên hoàng thất có thể đem ra được toàn đều ở nơi này. Vạn nhất có người có thể vào thánh tử pháp nhãn đâu. Đại hạ hoàng thất ở trong thế tục thân phận cao quý, nhưng bọn hắn biết mình bao nhiêu cân lượng. Ngoại trừ khai quốc hoàng đế chính là Âm Dương Thánh Địa thân truyền, tu vi đạt đến hợp thể cảnh giới, lại sau này là một đời không bằng một đời, mặc dù hoàng đế về hưu còn có thể tiến vào Âm Dương Thánh Địa tu hành, cũng là có thể trực tiếp đạt được một cái thân truyền đệ tử thân phận, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại vinh dự. Hiện nay, toàn bộ hoàng thất tu vi cao nhất người chính là lão hoàng đế, cũng không quá đáng thần định phong cảnh giới. Tại Âm Dương Thánh Địa, bọn hắn đã bị biên duyên hóa. Lâm Thiên Khí phi truyền lơ lửng tại hoàng cung phía trên. Toàn bộ hoàng thất cũng đã hai đầu gối quỳ xuống đất. Đại hạ hoàng triều, hạ thị mang theo hoàng hậu, con cháu đời sau, cung nên thánh tử. Chúng ta hạ thị tử tôn, cung nên thánh tử. Phi thuyền cửa khoang lúc này mới mở ra, Lâm Thiên Khí thân mang thánh tử hoa phục, đi ra cửa khoang, sau lưng một cái nở nang nữ nhân có một thanh cùng với nàng cao không sai biệt cho lắm đại kiếm, chính là Lâm Thiên Khí tân nhiệm trị nuôi, Giang Lăng. Chỉ gặp Giang Lăng mặt mày hớn hở, hai con ngươi ngập nước giống như một vũng thu thủy, xuân phong đắc ý thánh tử đại nhân có chút mỏi mệt, đến cá nhân dẫn thánh tử đại nhân đi nghỉ ngơi. Lâm Thiên Khí cũng không nói chuyện, Giang Lăng đã phân phó nói. Nhưng vài giây đồng hồ đi qua, phía dưới lại không người trả lời. Chỉ gặp đại hạ hoàng đế quỳ trên mặt đất thân thể cũng bắt đầu phát run, quay đầu hung hăng trừng mắt một cái tuổi trẻ nữ tử. Lúc này mới vang lên một cái thanh âm thanh lệ. Tiểu nữ Hạ Như Yên, mang thánh tử điện hạ tiến về. Chương 63, công chúa bệnh là bệnh, cần phải trị. Chương 63, công chúa bệnh là bệnh, cần phải trị. Chỉ gặp phía dưới một cái khuôn mặt mười phần mỹ mạo thiếu nữ ngẩng đầu, thần thái không kiêu ngạo không tự ti. Càng là dùng tới thánh tử điện hạ bốn chữ này dùng nhìn như không có vấn đề gì, kỳ thật rất có học vấn. Vũ Lâm vệ hoan lên lúc đều là thánh tử hai chữ, hoàng thất hoan nên thời điểm đều cũng là thánh tử, tăng thêm điện hạ hai chữ, đó chính là nói ngươi chỉ là điện hạ, ngươi cấp trên thế nhưng là còn có người lớn hơn ngươi đâu. Chỉ gặp hoàng thất những người khác đầu trong nháy mắt đều chống đỡ tại trên mặt đất, trong lòng hận không thể đem cái này bất hiếu nữ trực tiếp bóp chết. Rõ ràng đã thương lượng xong, dám đột nhiên cả yêu thiêu thân, đây là muốn hại chết bọn hắn sao? Có thể, Lâm Thiên Khí cười cười cũng không phải là báo nổi, cô nàng này không giống bình thường biểu hiện, để hắn đã ngửi được một tia khí vận chi tử mùi thơm ngát. Thật sự là chờ mong a, kiệt tạ thánh tử điện hạ. Hạ Như Yên đứng người lên, hướng về một chỗ cung điện đi đến. Hạ Như Yên Giang Lăng sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, nho nhỏ đại hạ hoàng triều dám đối thánh tử vô lễ, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Hừ, các ngươi đại hạ hoàng triều liền là như thế bồi dưỡng hậu đại, không phải là hoàng đế ngồi lâu, quên mình thân phận, không hiểu tôn thi. Đại nhân bất giận. Tiểu nữ, không sao, người trẻ tuổi nha, có chút tính tình rất bình thường, tỷ tỷ chớ có độc ý, đi thôi. Lâm Thiên Khí cười ha hả đánh cái giảng hòa, lôi kéo Giang Lăng hướng chỗ ở bay đi. Đợi Lâm Thiên Khí sau khi đi, đại hạ hoàng thất đám người lúc này mới thở dài một hơi, giống như từng bãi bùn nhão giống như toàn thân như nhũ ra. Phu hoàng, Hạ Như Yên là muốn hại chết chúng ta a. Ngài lần này có thể tuyệt đối đừng tại hướng về nàng. Phu hoàng, muội muội cùng cái kia trấn Bắc Vương thế tử mắt đi mày lại, nhất định là cất cố ý khích giận thánh tử đại nhân. ta nói ta đi phục thị thánh tử đại nhân, ngài hết lần này tới lần khác để nàng đi, lần này tốt, đều cho chấm ý miệng. Các ngươi, đều lúc này, còn đấu tranh nội bộ, chấm làm sao lại sinh các ngươi đám phế vật này? Vậy hạ bất giận. Hừ. Như Yên trở về để nàng lập tức tới gặp chấm. Đại hạ hoàng đế hừ lạnh một tiếng, đứng lên đến phẩy tay áo bỏ đi, những người khác gặp chủ giác độ đã rời sân, tất nhiên là không muốn nhìn nhau hay ghét. Đại hạ hoàng thất là Lâm Thiên Khí chuẩn bị cung điện có thể nói là đem vốn liếng đều rời ra ngoài. Phàm là có thể đem ra được đồ tốt, toàn đều đã vận dụng. Thánh tử đại nhân trong cung điện tất cả đều là thuần một sắc mặc thấp ngực trang phục mỹ mạo thị nữ, Lâm Thiên Khí nhìn cũng không khỏi ngâm một câu thơ. Cung liễu y y tảng sáng khói, nga thủ chậm chậm đùa xuân nghiên. Mây hoàn nửa sắn khảm châu ngọc, thêu tay áo dương nhẹ lộ vai ngọc. Lông mày giống như viễn sơn hoành lông mày sắc, mắt như thu thủy dạng đợt sóng gợn. Eo nhỏ nhắn man vũ kiểu bất lực, đúng như phi yến dựa phong trước. Cảnh đẹp ý vui a thưởng các ngươi. Lâm Thiên Khí từ trong tay áo một trảo dương lên, mỗi cái cung nữ thấp ngực trang phục bên trong cũng không khỏi nhiều mấy khối mát hoa linh thạch. Lập tức gây một đám cung nữ một tràng thốt lên. Hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Hạ Như Yên xoay người, hai con ngươi hàm sát, các cung nữ lập tức cúi đầu xuống không dám ở lên tiếng. Lâm Thiên Khí lông mày không khỏi nhíu một cái, cho mặt không cần, thì nên trách không được hắn. Và miệng. Ngươi. Thánh tử điện hạ ngài nói cái gì? Hạ Như Yên không thể tin chừng vào mắt. Ta nói để ngươi vào miệng, ngươi lỗ thai là thở dùng. Ta là đại hạ hoàng triều công chúa, ngươi. Ba. Nàng chưa kịp nói xong, chỉ gặp một đạo lưu quang đã đi tới trước mặt của nàng, ba một cái miệng rộng tắt đến nàng mắt nổi đom đóm. Cái này một cái tắt quả thực có chút một cái nhân tình tự ở bên trong. Giang Lăng mới liền nhìn nàng rất khó chịu. Một cái nho nhỏ đại hạ hoàng triều công chúa thật coi mình là bản thái. Hạ Như Yên tức thì bị một bàn tay phiến trực tiếp ngồi trên mặt đất, hai mắt đều có chút thất thần. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là đại hạ hoàng triều Minh Châu, là đại hạ hoàng đế thương yêu nhất công chúa, lúc nào chịu qua bàn tay. Và miệng. Ba. Ba. Nhớ kỹ ngươi thân phận, hôm nay lược thi nhỏ trừng phạt, còn dám để bản thánh tử mất hứng, cũng không phải là và miệng đơn giản như vậy. Lâm Thiên Khí cười lạnh một tiếng, công chúa bệnh. Liền là cần ăn đòn. Thật sự cho rằng mọc ra một trương hơi xinh đẹp một điểm khuôn mặt, toàn thế giới liền phải xoay quanh ngươi. Lớn lên dễ nhìn hơn ngươi, ta một tiếng chào hỏi mấy trăm ngàn đi lên nào, ngươi tính là cái gì chứ? Nếu không phải cảm giác ngươi có chút cùng khí vận chi tử có chút quan hệ phân thượng, ta thật nghĩ một cước huyễn trên ngươi. Toàn bộ cung điện cung nữ nhìn xem đã bị đánh thành đầu heo đồng dạng Như Yên công chúa, trong lòng gọi là một cái thống khoái a. Những hoàng tộc này, rốt cục cũng thể nghiệm một thanh các nàng những cung nữ này khó khăn. Hạ Như Yên cảm nhận được từng đạo như có như không ánh mắt, trên mặt đau rát, trong lòng càng là hủy khuất tột đỉnh. Bò lên đến, bụng mặt liền chạy đi tìm đại hạ hoàng đế cáo trạng đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này hỗn trướng. Xem ra thật sự là chấm đem ngươi làm hư. Đại hạ hoàng đế lúc này hận không thể một đao làm thịt cái này bình thường sủng ái nhất nữ nhi. Trước kia cũng không có cảm thấy nàng như thế xuẩn á. Chấm đỉnh lấy áp lực lớn như vậy, đem cái này phá thiên phú quý đưa đến trước mặt ngươi, chỉ cần ngươi rồi khẽ buông tay, thôi cố gắng một cái, tương lai đại hạ ai làm hoàng đế ngươi không đều là đi ngang. Kết quả cái này phá thiên phú quý ngươi không chỉ có không tiếp, còn mẹ hắn giơ lên đến ném xuống đất, lại phun. Ô ô ô phụ hoàng, ngươi cần phải là nữ nhi làm chủ a. Nữ nhi mặt bị tiện nhân kia đánh thành dạng này. Hạ Như Yên còn tại bán thảm, một chiêu này có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Mặc kệ nàng phạm vào bao lớn sai, chỉ cần tế ra chiêu này, đại hạ hoàng đế kiểu gì cũng sẽ mềm lòng. Nhưng lần này, nàng thất sách. Đại hạ hoàng đế là rất sủng ái nàng không sai, nhưng so với cái này đại hạ Giang Sơn, nàng nữ nhi này lại tính là cái gì chứ? Nàng đắc tội là ai? Âm Dương Thánh Địa Thánh Tử. Thiêm Long bảng đứng đầu bảng. Bí cảnh bên trong một người diệt sát mấy chục vạn man yêu tuyệt thế ngon nhân. Hắn bỏ ra nhiều tiền mua sắm tình báo, nghe nói xác lập thánh tử trong lúc đó, 36 vị chủ phong chủ, Âm Dương Thánh Địa cựu cùng cung chủ, bao quát Âm Dương Thánh chủ, đều phải quỳ gối này vị diện trước. Thế này sao lại là cái gì thánh tử, cái này mẹ hắn là Âm Dương Thánh Địa Thái Thượng Hoàng thật sao? Đại hạ hoàng đế càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng kinh hãi. Lại nhìn Hạ Như Yên tấm kia xưng thành đầu heo đồng dạng mặt, nào có một chút xíu đau lòng, tất cả đều là phẫn nộ. Ba, ba, một cái miệng rộng liền hô đi lên, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Hạ Như Yên trong nháy mắt liền bị đánh choáng váng. Phụ hoàng, đừng đánh nữa, ta là ngài thương nhất Như Yên a. Lao tử thật sự là mắt bị mù, vậy mà sủng ái ngươi thằng ngu này. Lao tử định đánh chết ngươi. Ô ô ô, đừng đánh nữa. Phụ hoàng ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Lúc này Hạ Như Yên thật sợ, nàng lớn nhất chỗ dựa liền là đại hạ hoàng đế, nếu như cái này chỗ dựa cũng bị mất, nàng liền thật chẳng phải là cái gì. Hô hô đại hạ hoàng đế thở hổn hển, Hạ Như Yên càng là tóc thai bù xù, giống như tên điên đồng dạng. Hạ Như Yên khỏe mắt đều đã sưng không kiếm được. Người tới, đem cái này ngu xuẩn đưa đến lãnh cung, để nàng hảo hảo thanh tỉnh một chút. Nghe xong lãnh cung hai chữ, giống như chó chết giống như Hạ Như Yên trong nháy mắt tinh thần, bỏ qua đến ôm lấy đại hạ hoàng đế đùi hô lớn, phụ hoàng ta thật biết sai, ta cũng không dám nữa. Cầu ngài không cần đưa ta đi lãnh cung, van xin ngài phụ hoàng. Nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc lưu quang bay vào đại điện, dừng ở đại hạ hoàng đế trước mặt. Là một trương tờ giấy. Đại hạ hoàng thất tiếp nhận tờ giấy, thỉnh thoảng nhìn về phía trên đất nữ nhi. Người tới, nhanh lên đem công chúa mặt khôi phục nguyên dạng, đưa đi tắm rửa thay quần áo, cách ăn mặc một phen, đưa đi thánh tử đại nhân cái kia. Các loại. Đại hạ hoàng đế ngồi xuống, vuốt bé Hạ Như Yên mặt, mặt mũi tràn đầy đau lòng, càng là chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Nữ nhi, cha vừa rồi tức bất tình đầu, cha sao có thể bỏ được đưa ngươi đi lãnh cung? ngươi biết cha đỉnh lấy bao lớn áp lực mới khiến cho ngươi đi phục thị thánh tử đại nhân sao? Đây là đầy trời phú quý a, cho một cái hoàng vị đều không đổi phú quý a. Hiện tại ngươi còn có một lần bổ cứu cơ hội, hàng vạn hàng nghìn không cần tại gây thánh tử đại nhân tức giận, nếu không chúng ta cả nhà lao tiểu đều phải cho ngươi bồi táng, còn có cái kia họ Tiêu, chấm tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hạ Như Yên con mắt đã híp lại thành một đường nhỏ, phụ thân mặt lại như vậy mơ hồ, như vậy lạ lắm. Đây không phải cái kia sủng ái mình phụ hoàng. Đưa công chúa trị thương, tắm rửa thay quần áo. Là, bệ hạ. Mau tới mấy cái, chậm rãi điểm. Công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, đừng đập lấy đủ. Hạ Như Yên giống như chân quý con rối đồng dạng, bị dùng thượng thừa nhất dược vật đem trên mặt thương chữa cho tốt, sau khi tắm thay đổi y phục hoa lệ, lại bị trả lại cái này nàng ác mộng bắt đầu địa phương. Chương 64, khổ hắn tâm trí, cực khổ hắn gân cốt. Chương 64, khổ hắn tâm trí, cực khổ hắn gân cốt. Đây không phải cao quý công chúa điện hạ mà. Lâm Thiên Khí tiện tiện thanh âm, để Hạ Như Yên trên mặt nóng hổi, trong đôi mắt lại lên hơi nước, đứng tại cửa đại điện giống như một cái tượng gỗ. Lâm Thiên Khí nửa nằm tại mềm nhũn trên giường, cái này giường êm mang theo một cái có độ dốc chỗ tựa lưng, giống như là một cái đại hào ghế nằm, hết sức thoải mái. Bên người vây quanh 7-8 cái cung nữ, có bóp cánh tay, xoa chân, nhưng ném mớm nước quả loại sự tình này vẫn phải giang lăng đến. Lâm Thiên Khí cho người khác hạ độc, hắn cũng sợ người khác cho hắn hạ độc a. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Tiểu nữ tử Hạ Như Yên, bái kiến thánh tử đại nhân. Hạ Như Yên quất phục, cúi xuống nàng cao quý đầu lâu, quỳ rạp xuống đất. To như hạt đậu nước mắt lạch cạch rơi trên mặt đất. Bò qua đến, còn có một vị trí, cố ý để lại cho ngươi. Lâm Thiên Khí lung lay mình bàn chân lớn, không thèm để ý chút nào nói ra. Hạ Như Yên cắn môi một cái, một loại to lớn cảm giác nhục nhã để nàng muốn đoạt môn mà ra, nhưng nàng trong đầu phụ hoàng ý hiếp rõ mồn một trước mắt. Tiêu đại ca, thật xin lỗi. Hạ Như Yên chưa hề cảm giác cái cung điện này lớn như vậy, một đoạn này khoảng cách sẽ dài như vậy. Đầu gối cùng địa gạch ma sát như từng nhát búa tạ nện ở trong lòng của nàng, đưa nàng tôn nghiêm, tiêu ngạo đập nháo loẹt. Chưa ăn cơm. Nạo, ngươi làm đây là thạch đầu. Móng tay treo ở ta. Không có chút nào dễ chịu, còn không bằng tiểu hồng muội muội. Tiểu hồng ngươi đi, dạy một chút tôn quý công chúa điện hạ bóp thế nào chân. Ô ô ô. Hạ Như Yên triệt để hỏng mất. Khóc tê tâm liệt phế. Sau đó, nàng bóp chân vị trí cũng không có. Khóc trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Lâm Thiên Khí giống như là không để ý đến nàng giống như. Hạ Như Yên nghẹn ngào lau khô nước mắt, không hề nghi ngờ. Cái này thánh tử liền là đang cố ý nhục nhã nàng. Hắn không phải liền là muốn thấy mình khuất phục, đến thỏa mãn hắn biến thái chinh phục muốn mà. Tránh ra. Hạ Như Yên gạt mở cái kia tiểu hồng cung nữ, làm được để một đám cung nữ đều gọi thẳng khá lắm cử động. Vẫn là ngài người trong nghề a. Ha ha, ngươi làm rất tốt. Xem ra ngươi cũng không phải không còn gì khác mà. Hạ Như Yên nghe vậy càng thêm ra sức bắt đầu, dùng sức đè xuống Lâm Thiên Khí chân, hoàn toàn không để ý thiên kim của mình thân thể. Thậm chí để nàng sinh ra sự vui vẻ vì báo được thù, không phải trả thù người khác, mà là trả thù mình. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Lưu Hạ cô nương hầu hạ. Lâm Thiên Khí phất phất tay, đông đảo cung nữ túi đầu lui ra. Chuyện đã xảy ra hôm nay đối các nàng trùng kích thực sự quá lớn. Cao cao tại thượng công chúa làm lấy so với nàng nhóm còn hạ tiện hơn cử động tới lấy lòng một cái nam nhân, các nàng trong mắt điên, chẳng qua là một số người dẫm tại dưới chân điện. Ta liền một bực, bản thánh tử cùng ngươi không oán không cửu, không phải ta tự luyến, có thể tới các ngươi đại hạ hoàng triều, đối với các ngươi tới nói là lớn cỡ nào ân điển. Ngươi cùng ta bày cái gì mặt thối tử? Lâm Thiên Khí giả bộ như 10 phần buồn bực ngữ khí nói ra. Hạ Như Yên vẫn như cũ quỳ gối giường em đôi, thánh tử đại nhân muốn chém giết muốn giúp thịt, tiểu nữ tử một mình gánh chịu, chỉ khẩn cầu thánh tử đại nhân không nên làm khó phụ hoàng ta, khó xử đại hạ. A, con mẹ hắn rất cao thượng, ta chưa từng khó xử qua người phụ hoàng. Khó xử quá lớn hạ. Rõ ràng là ngươi bảy mặt thối trêu đến ta không vui, bây giờ ngược lại là một bộ người bị hại tư thái. Tiểu nữ chọc phải thánh tử, là tiểu nữ sai, vô luận thánh tử làm cái gì, chỉ cần ngài vui vẻ, ta đều làm theo. Tốt, vậy ngươi liền tạm thời cho ta làm chăn ấm nha hoàn đi, chăn ấm kiểu gì cũng sẽ a. Lâm Thiên Khí rõ ràng phát giác được cái này, công chúa nghe được chăn ấm ba chữ, cảm xúc xuất hiện to lớn ba động. Một bộ giống như thật xin lỗi ai giống như, phí hết thời gian lâu như vậy thăm dò, rốt cục để hắn bắt được mấu chốt. Thánh tử đại nhân thân phận tôn quý, ngài bên người vị tỷ tỷ này không biết so ta đẹp nhiều ít, ngài có thể hay không? Không thể, không phải ngươi không thể. Hẳn là ngươi đã có nhân tình, vẫn là trong lòng có người thích. Không, không có. Thánh tử đại nhân không chê tiểu nữ mỏng liều chi tư, tiểu nữ tử nguyện ý. Phục thị thánh tử đại nhân. Ha ha, nhìn ngươi thật giống như lao tới pháp trường giống như, ta nhìn đâu còn có hào hứng. Ta luôn luôn quang minh lỗi lạc, tức thì bị xưng là chính nghĩa chi quang, văn minh hải đăng. Ngươi muốn thật có nhân tình, ta tuyệt không buộc ngươi. Ta không có. Tốt, đã dạng này, ta cũng không tính hoành đao đoái, đổng đánh nguyên lương. Vậy liền phục thị ta tắm rửa nghỉ ngơi a. Là, thánh tử đại nhân. Hạ Như Yên nội tâm cực kỳ thống khổ, nhưng nàng không dám đánh cược. Vì Tiêu ca ca an toàn, nàng chỉ có thể hy sinh chính mình. Liên Lam bị chó cắn, các loại cái này thánh tử vừa đi, nàng liền sẽ tự sát. Đúng, bản thánh tử muốn triệu tập đại hạ hoàng triều tất cả thanh niên tài tuấn, tổ chức một trận yến hội, cũng tốt lắng nghe một cái dân gian thanh âm, biết các ngươi đều cần thứ gì, dân chính là căn bản, không thể coi thường à, làm phiền tỷ tỷ đi thông chi đại hạ hoàng đế một tiếng. 7 ngày sau đó, bản thánh tử ngay tại cái này hoàng cung tổ chức yến hội, mời hắn cần phải sẽ có tên có họ trẻ tuổi tuấn tài, đều triệu tập đúng chỗ, không thể để lộ rơi một cái. Là, thánh tử đại nhân. Giang Lăng ánh mắt ngoạn vị nhìn thoáng qua Hạ Như Yên, vừa liếc một chút cái này tối đệ đệ, đem mình đẩy ra, không biết sẽ làm chuyện gì xấu. sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay ra đại điện. Về phần ngươi, thân là đại hạ hoàng triều công chúa, đối đại hạ trẻ tuổi tài tuấn nhóm cũng không lạ lắm đi, liền làm yến hội trụ trì a. Là thánh tử đại nhân. Hạ Như Yên có một loại cảm giác, cái này chưa hề mưu qua mặt thánh tử, liền như là một con kiên nhẫn mười phần nện, không ngừng bệnh lấy một cái lưới lớn, mà nàng lúc này chính là rơi vào trong lưới tiểu tiểu rùa trùng. Càng đáng sợ chính là, rõ ràng mình đã không có chút nào sức chống cự, mà đối phương vẫn không có đưa nàng ăn vào bụng, mà là vẫn còn đang dệt lưới. Nhưng hắn mục đích là cái gì đâu? Hắn là cao cao tại thượng thánh tử, một câu liền có thể thay đổi đại hạ hoàng triều hưng suy thống trị, một câu liền có thể để vô số người cúi đầu xưng thần. Mình như vậy tiểu nhân vật, vừa lại không cần để hắn tốn công tốn sức, chẳng qua là cảm thấy chơi vui, đem chúng ta tiểu nhân vật đùa bỡn vỗ tay bên trong tìm niềm vui sao? Còn đứng ngay đó làm gì? Phục thị bản thánh tử tắm rửa. Lâm Thiên Quý từ trên giường em đứng lên, duỗi lưng một cái. Là thánh tử đại nhân. Hạ Như Yên phảng phất sẽ chỉ nói một câu nói kia giống như, đứng lên đến dẫn Lâm Thiên Quý đi tới tắm rửa thành trì vững chắc. Chỉ gặp một cái ước trường dài 10 mét rộng nước cấm sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lâm Thiên Khí duỗi thẳng cánh tay, Hạ Như Yên đi lên trước, thay hắn trừ bỏ từng tầng y phục. Lâm Thiên Khí không thể không lại một lần đầu đen rau muống cái này thánh tử phục sức thực sự quá tại dường già. Hạ Như Yên chưa từng làm qua việc này, chính nàng y phục đều là người khác cho nàng xuyên. Nước cấm không ngừng bốc lên sương trắng, trong phòng mông lung, Hạ Như Yên không biết là nóng vẫn là gấp, cái trán đã nổi lên một tầng tinh tế nhỏ mồ hôi. Cũng may cái kia hỗn đản thánh tử cũng không thúc giục nàng. Thật vất vả cởi quần áo xuống dưới, Lâm Thiên Khí tiến vào nước cấm. Hạ Như Yên còn chưa kịp thở một ngụm, liền lại nghe cái kia hôn đản thánh tử nói, đứng ngốc ở đó làm gì? Xuống tới cho ta trả lương a. Chương 65, Hạ Như Yên trầm luân chương 65, Hạ Như Yên trầm luân trấn Bắc Vương phủ Tiêu Nghiêm ngồi trong đại điện, đâu còn có ban ngày bị sợ mất mật bộ dáng. Ở tại đứng bên người một người dáng dấp hèn mọn lao đầu, hoa dâm tóc lôi thôi lết thiết. Mọi người đều biết, loại này hóa trang vai phụ, đồng dạng đều là nhân vật hung ác. Không phải là bị tình gây thương tích cao thủ tuyệt thế, liền là trọng tình trọng nghĩa cao thủ tuyệt thế, tóm lại cao thủ tuyệt thế là không có chạy. Lão nhân này Tiêu Nghiêm cũng không biết tên thật là gì, chỉ là trong trí nhớ, nguyên chủ từ Bắc Địa đến Yên Kinh làm vật thế chấp tử trước một đêm, Trấn Bắc Vương đem lão giả này dẫn tới trước mặt hắn, cũng căn dặn đến Yên Kinh, có cái gì không hiểu sự tình, đều có thể cùng lão giả này thương lượng, cũng để hắn cứ gọi lão giả Hoàng Thúc. Hoàng Thúc, Âu Dương Thánh Tử đột nhiên đến Đại Hạ Hoàng Triều, có phải hay không đã? Hẳn là sẽ không, Vương gia một không có khởi binh tạo phản, hai không có phản quốc đầu hàng địch, liền xem như muốn đối phó Vương gia, cũng sẽ không phái Lâm Thiên Khí cái này thánh tử đến. Nói như vậy, cũng chỉ là trùng hợp. Ta không tin thế giới có trùng hợp như vậy sự tình, làm phiền Hoàng Thúc điều tra một cái, nếu thật là chạy phụ vương tới, cũng tốt làm chút chuẩn bị mới là. Thế tử điện hạ nói rất đúng, lão hủ cái này đi thăm dò, vương gia nếu như có thể nhìn thấy thế tử điện hạ bây giờ trưởng thành, chắc chắn hết sức vui mừng. Hoàng Thúc quá khen rồi, ta còn kém xa lắm, hôm nay ban ngày gặp cái kia thánh tử phái đoàn, thật sự là đem ta chấn trụ, nghe nói cái kia thánh tử năm nay bất quá 20, so ta còn muốn nhỏ hơn 2 tuổi, cùng cái kia thánh tử so sánh, còn có cái gì đáng giá tốt tự ngạo. Thế tử điện hạ cũng không cần tự coi nhẹ mình. Cái kia Lâm Thiên Khí vạn năm đều chưa từng ra một cái, thế gian này ngoại trừ cái kia chỉ có đỉnh cao nhất, cũng có cái khác núi non trùng điệp, một dạng có riêng phần mình phong thái. Tiểu tử thụ giáo. Thế tử điện hạ gần nhất không cần cùng Hạ Như Yên lui tới, để tránh phức tạp. Ta đi tìm hiểu một phen. Ngài trong phủ chờ tin tức của ta. Hoàng Thúc cẩn thận. Họ Hoàng lão giả sau khi rời đi, Tiêu Nghiêm đứng người lên, trong đại điện dạo bước. Làm một tên người xuyên biệt, hắn bắt đầu không sai, Trấn Bắc Vương thế tử, Trấn Bắc Vương nắm giữ lấy đại hạ hoàng triều gần 1/3 quân đội, với lại đều là năng chinh thiện chiến bách chiến chi binh. Trấn Bắc Vương bản thân cũng là thực lực cường đại người tu hành, truyền thuyết cùng chín đại trong thánh địa Thích Giả thánh địa quan hệ mật thiết, hư hư thực thực là Thích Giả thánh địa cao tăng Cưu Ma La thập tục gia đệ tử. Nhưng Thích Giả thánh địa chưa hề thừa nhận, Trấn Bắc Vương cũng chưa từng sử dụng tới Thích Giả thánh địa công pháp, ai cũng không biết thật giả. Nhưng làm con trai của Trấn Bắc Vương, hắn biết đây là sự thực. Tại trong trí nhớ, Cưu Ma La thập tại hắn lúc còn rất nhỏ liền thường ở Trấn Bắc Vương phủ. Tiêu Nghiêm có tiên tiên kim cương chi thể truyền ôn, kỳ thực là từ nhỏ Cưu Ma La thập liền dùng bí pháp vì hắn rèn luyện thân thể. Cưu Ma La thập cùng Trấn Bắc Vương quan hệ bí mật cắt, có thể thấy được luồng lổn. Trấn Bắc Vương dùng võ nhập đạo, sức chiến đấu 10 phần biến thái, dần dà cũng không có người chú ý hắn có phải hay không Thích Giả thánh địa tục gia đệ tử, hắn dùng chiến tích của chính mình tại đại hạ đứng thẳng theo hầu. Trấn Bắc Vương làm người lại cực giảng nghĩa khí, bên người đi theo một đám lao huynh đệ, bây giờ đều là có thể một mình đảm đương một phía đại tướng. Cái này cầm tới đê võ thế giới, có lẽ là thiên hồ bắt đầu. Đáng tiếc, đạp mã đây là một cái tu tiên thế giới. Đừng nói Trấn Bắc Vương, liền là đại hạ hoàng thất cũng chỉ là Âm Dương thánh địa một con chó. Tiêu Nghiêm khổ sở muốn khóc. Vì cái gì người khác xuyên qua thành thế tử, cái gì các loại nằm ngựa, cái gì câu lan nghe hát, hoặc là liền là các loại trang bức các loại bay. Một cái không cao hứng còn có thể chỉ vào cầu hoàng đế mắng chó máu xối đầu, thuận tiện chơi đùa cầu hoàng đế lão bà. Hắn xuyên qua tới không chỉ có là chất tử, thân phận địa vị cùng cao cấp nhất cái kia đám người càng là kém lấy cách xa và dặm. Cỏ, lão tử nếu là xuyên qua thành thánh tử tốt bao nhiêu, trực tiếp ở lúc đường xuất phát bên trên, cái này phô trương. Thật đạp mã để cho người ta hâm mộ a. Tiêu Nghiêm trong đầu ban ngày nhìn thấy tràng diện lại xuất hiện trong đầu, hắn hâm mộ. Hắn càng ghen ghét ra sáng sớm hôm sau đại hạ hoàng đế triệu tập quần thần, ra lệnh, phát động toàn bộ đại hạ hoàng triều lực lượng, phải tất yếu đem lần này yến hội hoàn thành đại hạ có thực lực đến long trọng nhất thịnh hội. Mặc kệ ngươi là hoàng thân quốc thích, vẫn là ai. Ai dám như xe bị tuột xích, nghiêm trị không tha. Toàn bộ đại hạ quan phủ nhà môn toàn đều hành động lên, toàn bộ hoàng triều bắt đầu nhanh chóng ra lệnh. Âm Dương Thánh Địa Thánh Tử sau 7 ngày sẽ tại trong hoàng cung mở tiệc chiêu đãi đại hạ hoàng triều thanh niên tài tuấn, năng lực xuất chúng có thể vào được Thánh Tử pháp nhãn, đem trực tiếp trở thành Âm Dương Thánh Địa nội môn đệ tử. Tin tức này vừa ra, toàn bộ đại hạ hoàng triều đều sôi trào. Đại hạ hoàng đế càng là kích động một đêm không ngủ, đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt. Đại hạ hoàng triều, không, phải nói đại hạ hoàng thất có thể ôm vào Thánh Tử căn này đại thổ chân, tương lai tối thiểu nhất vạn năm trong vòng, đem không người nào có thể dung chuyển bọn hắn hạ thị thống trị. Tan triều về sau, lại khẩn cấp triệu kiến công chúa Hạ Như Yên. Trong lòng cầu nguyện, tối hôm qua nhất định phải phát sinh chút gì a. Nữ nhi Như Yên, bài kiến. Miễn lễ, tới đến phụ hoàng bên người ngồi. Tạ phụ hoàng. Hạ Như Yên ngẩng đầu nhìn đến trong mắt phụ thân chờ đợi, trong lòng không khỏi có chút phản cảm, càng có chút khinh bỉ. Vì định đoạt quý nhân kia, đem nữ nhi của mình đưa cho hắn người đùa bỡn, còn là cái nam nhân mà. Dĩ vãng phụ thân hình tượng cao lớn, chỉ dùng một ngày liền phá thành mảnh nhỏ. Trễ nhất ngươi cùng Thánh Tử đại nhân. Để phụ hoàng thất vọng, tối hôm qua Thánh Tử đại nhân cũng không muốn ta. A. Dạng này a không nổi, không nổi, Thánh Tử đại nhân còn muốn lưu lại một chút thời gian, cơ hội chắc chắn sẽ có, ngươi nhất định phải bắt lấy cơ hội này, ngươi biết toàn bộ thiên nguyên giới có bao nhiêu người muốn bỏ lên trên Thánh Tử đại nhân cái giường kia. Thánh Tử đại nhân một cái con rối đều muốn bán 10.000 linh thạch đâu. Nói như vậy nữ nhi còn kiếm lời đâu? Phụ hoàng nếu là không có chuyện gì, nữ nhi liền cáo lui. Hạ Như Yên từng phút từng giây đều không muốn ở lại cái này, cùng cái này dối trá phụ thân nói xong dối trá lời nói. Cũng tốt, đây là một chút cấp cao nhất son phấn bột nước, còn có trang phục, đồ trang sức, ngươi cầm lấy đi, hảo hảo trang điểm một chút. Thánh tử bên người đại nhân mỹ nhân vô số, không hảo hảo cách ăn mặc làm sao có thể vào tới thánh tử đại nhân mắt. Tạ phụ hoàng ban thưởng. Hạ Như Yên tiếp nhận đồ vật, quay người rời đi. Đại hạ hoàng đế sắc mặt âm tình bất định, Hạ Như Yên qua loa thái độ hắn như thế nào nhìn không ra, hiện tại hắn hối hận nhất sự tình liền là đem cái này chân quý cơ hội cho đến Hạ Như Yên. Bây giờ coi như hắn muốn đổi người cũng không thể nào. Ai? Thân ở trong phúc không biết phúc a. Hạ Như Yên từ nguy nga cung điện từng bước một đi ra, chính như nàng rơi vào mạng nhạy bên trong vô lực dãy rủa. Hôm qua ngắn ngủi một ngày kinh lịch, để nàng cả người với cái thế giới này cách nhìn toàn bộ lật đổ. Tại quyền lực cường đại trước mặt, tôn nghiêm, bản thân, thậm chí là nàng cho rằng thuần khiết nhất cao quý tình yêu, cái giấm cũng không bằng. Trong nội tâm nàng rõ ràng ưa thích chính là Tiêu Ca Ca, lại đem một nam nhân khác chân đặt ở trong lực. Rõ ràng cảm thấy có lỗi với Tiêu Ca Ca, còn lột sạch quần áo phục thị một nam nhân khác tắm rửa. Rõ ràng cảm thấy mình bị nhục nhã, nhưng không có bản thân kết thúc dũng khí. Nàng trước kia quá ngây thơ, cũng quá đánh giá cao mình, đánh giá quá thấp nhân tính, chính như người kia nói, trong mắt hắn, nàng cùng những cung nữ kia không có gì khác biệt. Nhìn một chút thời gian, Hạ Như Yên hướng về Lâm Thiên Khí chỗ cung điện đi đến, nên hầu hạ người kia dùng bữa thời gian. Trong nháy mắt, 7 ngày liền đã qua đi. Đại Hạ đô thành Yên Kinh có thể nói là tiếng người huyên náo. Phồn hoa Yên Kinh thành, hội tụ toàn bộ đại hạ tuổi trẻ tài tuấn nhóm. Tuổi trẻ tài tuấn nhóm còn muốn mang theo gã sai vật hạ nhân mạo xưng bề ngoài, toàn bộ Yên Kinh thành khách sạn đều bị chủ đầy. Thương hộ môn cười không ngậm mồm vào được, nơi bướm hoa các cô nương không thể chọn chân. Người người đều tại ca tụng thánh tử đại nhân, vì bọn họ mang đến cái này đầy trời phú quý. Đại Hạ hoàng cung càng là rực rỡ hẳn lên. Tại to lớn hoàng gia lâm viên bên trong, đã sớm bố trí thỏa làm, liền đợi đến yến hội mở ra. Lâm Thiên Khí lúc này lại vẫn là nằm ngáy ho ho, trong ngực ôm một cái ấm áp như ngọc hình người gối ôm, có thể nói là trong ngực tự có nhan như ngọc. Vẹn vẹn 7 ngày, Hạ Như Yên phảng phất đổi một người giống như, trên mặt kháng cự đã triệt để không thấy, lúc này cũng là nhắm mắt, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hô hấp cân xứng, đang ngủ say. Tựa như đã hoàn toàn thích ứng mình mới nhân vật. Nàng cũng không muốn dạng này, nhưng thánh tử trên thân giống như có một loại đặc thù lực lượng, chỉ cần tới gần liền sẽ dần dần trầm luân. Thẳng đến mặt trời lên cao, Lâm Thiên Khí mới giật giật thân thể, từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Người tu hành đã sớm thoát ly đi ngủ đối thân thể khôi phục nhu cầu, giấc ngủ của hắn không chỉ có là thói quen trước kia, càng là một loại nguyên thần tu hành. Hắn nhìn như là đang ngủ, kỳ thực trong thức hải nguyên thần tại tu luyện. Ngươi cái này làm ấm giường nha hoàn làm tốt, ngủ so ta còn hương. Lâm Thiên Khí một bàn tay đánh vào một vòng trăng tròn bên trên, bụp một tiếng giòn vang, đem ngủ say bên trong Hạ Như Yên đánh tỉnh. Thánh tử đại nhân sáng sớm tốt lành, bắt đầu làm việc, giải quyết một cái. Là Thánh tử đại nhân chương 66, Dạ Yến, Tiêu Nghiêm, cao quang thời khắc. Chương 66, Dạ Yến, Tiêu Nghiêm, cao quang thời khắc. Trăng sáng tinh minh trong hoàng cung đèn đuốc sáng chói, cờ màu phân phật, đón gió pháp phối. Theo Lâm Thiên Khí đến, toàn bộ trong sân rộng đều bạo phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô. Đến tham dự yến hội đều là tại đại hạ hoàng triều bên trong nổi danh tuổi trẻ tài tuấn, tuổi tác vượt qua 30 tuổi cũng không có tư cách ngồi vào vị trí. Tiêu Nghiêm làm trấn Bắc Vương thế tử, lại thêm không bao lâu liền có Vũ Vũ tên, tự nhiên cũng tại danh sách mời. Với lại ngồi vị lần còn cực kỳ cao. Hắn rất không muốn đến, nhưng hắn không dám. Nhưng khi hắn nhìn thấy đi theo Lâm Thiên Khí sau lưng, bị nắm tay nhỏ đi đến đài cao Hạ Như Yên, khuôn mặt trở nên vô cùng ấm trầm. Mặc dù hắn tiếp cận Hạ Như Yên mục đích cũng không thuần, nhưng này cái nam nhân không thích Bạch Phú Mỹ, nhất là hắn người xuyên việt này, công chúa đó không phải là cho người xuyên việt chuẩn bị sao? Hắn sớm đã đem cái này Hạ Như Yên coi là chiếm, mà bây giờ nữ nhân này lại bị một người khác nắm tay, hơn nữa nhìn nét mặt của nàng vậy mà không phải rất kháng cự, cái này hắn làm sao có thể không giận? Nhưng lý trí nói cho hắn biết, hiện tại nhảy ra, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại biệt khuất cùng chết ở giữa, Tiêu Nghiêm cảm thấy nam tử hán đại trượng phu, coi được giãn được, người thành đại sự có thể chịu người khác không thể nhịn. Chúng ta bái kiến thánh tử đại nhân. Dầm dầm, mọi người tại đây toàn đều đứng dậy, hai đầu gối quỳ xuống đất, túi đầu liền bái. Tiêu Nghiêm răng đều nhanh cắn nát, nhưng hắn chỉ có thể theo đám người đứng lên đến, quỳ xuống, dập đầu. Hạ Như Yên ánh mắt không dám nhìn về phía Tiêu Nghiêm, nhưng khỏe mắt quét nhìn vẫn là không nhịn được hướng Tiêu Nghiêm vị trí ngắm. Khi nàng nhìn thấy Tiêu Nghiêm cùng những người khác một dạng quỳ xuống, dập đầu, trong lòng không khỏi tê dần. Nàng không phải đau lòng Tiêu Nghiêm bị quất, mà là trong lòng mỹ hảo lại bị hiện thực hung hăng nện cho một cái, nhưng lại không hiểu có chút nhẹ nhõm. Nguyên lai hèn yếu không chỉ là nàng, Tiêu Nghiêm không phải cũng một dạng vì sao? Mình làm có lỗi với hắn sự tình, nhưng cả hai đổi vị, Tiêu Nghiêm cũng sẽ cùng nàng một dạng lựa chọn phản bội đi, hắn sẽ lý giải mình a đứng lên đi, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, hôm nay chúng ta không nói tục lễ, mọi người mở rộng chơi, mở rộng uống, mở rộng nói. Ta tại trở thành Âm Dương Thánh Tử trước đó, vẫn chỉ là hạ giới một hãng buôn vải lão bản con nuôi, luận thân phận địa vị so với chư vị tới, còn kém xa lắm đâu, cho nên mọi người không cần câu nệ, mời ngồi. Lâm Thiên Khí một phen, nói có thể nói là mười phần tiếp địa khí, trong nháy mắt để mọi người ở đây phát ra một trận nhẹ nhõm tiếng cười, cái này thánh tử cũng không giống truyền như vậy thần hồ kỳ thần mà. Hạ Như Yên thầm nghĩ trong lòng, những đại nhân vật này, giơ tay nhấc chân, giam ba câu có thể để ngươi như rơi xuống địa ngục, cũng có thể để ngươi như gió xuân ấm áp. Đùa bỡn lòng người năng lực quả nhiên là đáng sợ. Bắt đầu thấy Lâm Thiên Khí ngày đó, Hạ Như Yên cho dù chết cũng sẽ không quên. Nhưng cái này 7 ngày, mỗi một ngày Lâm Thiên Khí cho nàng cảm thụ cũng không giống nhau, nàng thậm chí không biết cái nào mới là thật hắn, hoặc là tất cả đều là hắn. Có Lâm Thiên Khí mở màn định ra tới điệu, trang diện này trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều, qua 3 lần rượu, chính hy mới bắt đầu trình diễn. Có tài tử 7 bước thành thơ, trong chốc lát, lưu loát một thiên tốt nhất văn chương dẫn toàn trường cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Cũng có người tài ba biểu hiện ra mình không tầm thường tu vi, cái gì miệng phun hỏa lòng, phất tay thiên thụ vạn cây lê hoa mở. Tới này tham dự yến hội, ngoại trừ tại thánh tử trước mặt đại nhân lộ cái mặt, nhiều một phần nhân sinh tư lịch, cái nào không còn lấy vạn nhất bị thánh tử đại nhân nhìn trúng, đến một cái âm dương trong thánh địa môn đệ tử thân phận. Đây là có tiền cũng mua không được. Chỉ có những cái kia nội bộ người hữu duyên mới có thể đi đầu kia nối thẳng nội môn đường tắt. Những cái kia tu tiên gia tộc tốn hao món tiền khổng lồ đưa gia tộc tử đệ đến thánh địa mạ vàng, cũng chỉ có thể mua một cái thân phận của ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử kém lấy cách xa vạn dặm đâu. Cái gì gọi là ngoại môn? Điểm trực bạch liền là bên ngoài cửa đệ tử, là không vào âm dương thánh địa đệ tử tên đi, chăm chỉ một điểm rằng cái kia cũng không tính là âm dương thánh địa đệ tử. Nội môn đệ tử liền không đồng dạng, không chỉ có vào tên đi, còn muốn bái nhập một vị trưởng lão môn hạ. Cho dù là bình thường nhất trưởng lão vậy cũng có phân thần đỉnh phong cảnh giới, cường một chút vậy thì có hợp thể sơ kỳ cảnh giới, nếu như gặp vận may, bái nhập 36 chủ phong đó chính là kém cỏi nhất đều là hợp thể trung kỳ cảnh giới. Về phần cựu cung cung chủ, cái kia không cần suy nghĩ, đệ tử của bọn hắn cho tới bây giờ đều không phải là từ trong môn tuyển, mà là như rừng thiên khí như vậy, trực tiếp thu làm thân truyền. Chỉ cần bái sư, cho dù không được chào đón, đó cũng là một núi dựa lớn. Làm đồ đệ chịu khi dễ, sư phụ vì mình mặt mũi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu không như thế nào để cho thủ hạ một đám đệ tử vui lòng phục tùng. Lâm Thiên Khí nhìn đó là một cái say sương ngon lành, như cùng ở tại nhìn một trận cơ lớn tuyệt tối. Nhìn cái này hảo thuật trở nên hang biết bao. Dưới đây cái kia kêu cái gì tên? Trong nhà là làm cái gì? Lâm Thiên Khí tùy ý một chỉ, Hạ Như Yên xem xét, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lâm Thiên Khí chỉ chính là Tiêu Nghiêm. Toàn bộ hội trường mọi người chơi đều rất này, chỉ có tiểu tử này một mặt giả cười, con mắt càng là khi có khi không liếc về phía Lâm Thiên Khí, còn có bên cạnh hắn Hạ Như Yên. Lâm Thiên Khí liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử này có vấn đề. Hắn hỏi lên như vậy, Hạ Như Yên trong nháy mắt biểu lộ trực tiếp liền bán rẻ nàng. Tiêu Nghiêm, Trấn Bắc Vương thế tử, Trấn Bắc Vương tay cầm trọng binh, phụ hoàng lo lắng Trấn Bắc Vương ủng binh tự trọng, có ý đồ không tốt, 2 năm trước hạ chỉ đem Trấn Bắc Vương thế tử chiêu vào kinh thành Trung Quốc tử giám đọc sách. Cho nên các ngươi vẫn là đồng môn. Vâng. Vậy thì tốt, nói một chút người này, nếu là đồng môn, hẳn là hiểu rất rõ a. Lâm Thiên Khí biểu tình tự tiếu phi tiếu, để Hạ Như Yên trong lòng run rẩy, tựa như lại về tới cái kia để nàng không cách nào quên một ngày. Tiêu Nghiêm thời niên thiếu lợi dụng vũ dung lấy sưng, dùng tướng môn hổ tử hình dung khít khao nhất bất quá, với lại văn võ song toàn, là làm thơ cao thủ, cái khác ta không phải hiểu rất rõ. Tiêu Nghiêm đến Yên Kinh 2 năm, năm thứ nhất cũng không đi qua quốc tử giám, năm thứ 2 mới đi, bên ta mới nhận biết. Hạ Như Yên tận lực khống chế ngữ khí của mình, giống như chỉ là đang nói một cái bình thường đồng môn đồng dạng. Vẫn là cái văn võ song toàn hạt giống tốt, đã như vậy, không bằng để cho vị này thế tử cũng viết một bài thơ a. Lâm Thiên Khí dứt lời, vỗ vô Hạ Như Yên cái mông, Hạ Như Yên toàn thân run lên, không dám vi phạm Lâm Thiên Khí mệnh lệnh. Mà một màn này, tất cả đều bị Tiêu Nghiêm nhìn ở trong mắt. Đi đến trước đài cao, dùng thanh lệ tiếng nói nói, Thánh tử đại nhân nghe Trấn Bắc Vương thế tử riêng co thơ tên, lệnh thế tử Tiêu Nghiêm làm một câu thơ. Phía dưới những cái kia không rõ ràng cho lắm người nhất thời hâm mộ nhìn về phía Tiêu Nghiêm. Đây là thiên đại phú quý a. Chỉ cần làm một bài thơ, để vị này Thánh tử đại nhân hài lòng, chẳng phải là từ đó liền trèo lên cành cây cao. Tiêu Nghiêm nghe vậy cũng chỉ đành cưỡng chế tức giận trong lòng, cái này đáng chết thánh tử, dám đập Hạ Như Yên cái mông, hắn nhưng là liên thủ cũng còn sợ qua một lần. Chẳng lẽ Hạ Như Yên đã bị hắn trả đạp? Đã thánh tử thưởng thức, vậy ta liền đều xấu. Tiêu Nghiêm đứng người lên, ngước cổ chắp tay nói, Lâm Thiên Khí ngồi tại đài cao, Tiêu Nghiêm nhìn Lâm Thiên Khí nhất định phải ngưỡng mộ, nhưng Lâm Thiên Khí vẫn là phát hiện hắn có chút lắc lắc một điểm cổ, giống như đây là hắn sau cùng quật cường giống như. Đối với loại này cho vặt, Lâm Thiên Khí cười không nói. Tiêu Nghiêm giơ chén rượu làm bộ cấu tứ, kỳ thực là ở trong lòng hồi ức tự mình biết thơ cổ. Nhất định phải viết một bài đầy đủ kinh diễm. Không vì cái gì khác, chỉ vì tại Hạ Như Yên trước mặt tranh khẩu khí. Có, bài thơ này liền gọi hiệp khách hành a. Tiêu Nghiêm đem rượu trong chén một ngụm uống kỉnh, Lang Độc Diễn cảm nói, Triệu Khách Man Hồ Anh, nô câu xương tuyết minh. Bạc Yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng thân cùng tên. Trích từ Lý Bạch, hiệp khách hành, một bài thơ niệm xong, đám người tất cả đều bị cái này thơ gây kinh hãi. Với lại cái này thơ cùng lúc này cảnh này, thực sự quá tại hợp với tình hình. Tốt. Thơ hay a, thơ hay. Tiêu Thế Tử quả nhiên không hổ văn võ song toàn a, võ có thể tuổi nhỏ một tay cầm hồ báo, văn có thể nâng chén chốc lát sáng tạo tác phẩm xuất sắc. Hạ Như Yên một đôi trong mắt càng là dị sắc liên tục, đây chính là Tiêu Nghiêm hấp dẫn nàng địa phương, thật sự là quá có tài hoa. Lâm Thiên Khí cũng cười rất vui vẻ, thật sự là không nghĩ tới, xuyên qua còn có thể tha hương nộ cố chi a. Chương 67, đảo ngược tới quá nhanh, tựa như vòi rồng chương 67, đảo ngược tới quá nhanh, tựa như vòi rồng Lâm Thiên Khí tuyệt đối không nghĩ tới tại cái này thế giới khác còn có thể gặp được cố hương người. Còn tại trước mặt mình diễn ra một đợt kinh điển đạo văn thi từ trang bức nội dung có chuyện. Ba 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 Lâm Thiên Khí cười vỗ tay, đám người thấy một lần thánh tử đại nhân đều vỗ tay, gọi tốt thanh âm lớn hơn. Nhìn về phía Tiêu Nghiêm ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Như Yên, bài thơ này ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói ngươi rất ưa thích ngâm thi tác đối, lời bình một cái đi. Lâm Thiên Khí lần nữa đem bóng ra đá phải Hạ Như Yên dưới chân. Hạ Như Yên không nắm chắc được Lâm Thiên Khí mục đích, nhưng minh bạch một cái đạo lý. Tại một cái cường đại trước mặt nam nhân tán dương mặt khác có một cái nam nhân, nhất định sẽ gây nên không vui. Nhưng bài thơ này coi như không hiểu thi văn người, cũng có thể nghe được là một bài thượng giai chi tác, qua loa sẽ chỉ càng thêm chọc giận hắn, thế là hơi chút suy nghĩ đạo thơ là thơ hay, tài văn chương ý cảnh đều là thượng giai, nhưng ta cho rằng cách cục nhỏ. Hạ Như Yên lời này vừa nói ra, giống như một trận gió lạnh, đem mọi người ở giữa lửa nóng thổi lạnh. Lý Bạch cái này thủ hiệp khách hành đặt ở tu tiên thế giới, nói cách cục nhỏ, cũng không phải không có đạo lý. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, mười bước mới giết một cái. Vừa mới trang bức thành công Tiêu Nghiêm nghe vậy càng là hướng Hạ Như Yên ném quá khứ một cái hỏi ý ánh mắt. Nhưng Hạ Như Yên con mắt đều không liếc hắn một cái. Hắn làm sao biết Hạ Như Yên là đang bảo vệ hắn, còn làm Hạ Như Yên trèo lên cành cao, đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Bị đè nén một đêm lửa giận đốt hắn hai mắt đỏ lên, đại não xuất huyết. Bản thế tử cách cục tự nhiên là không so được công chúa điện hạ, ngắn ngủi mấy ngày biến thành thánh tử bên người đại nhân hồng nhân. Tiêu Nghiêm lạnh lùng rêu cợt nói. Hạ Như Yên nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, Tiêu Nghiêm lời nói bên trong ẩn tàng hàm nghĩa giống như một cây đao cắm vào trong lòng của nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng xác thực làm như vậy. Cái này giống thật vất vả che lại vết sẹo, lại bị Tiêu Nghiêm trước mặt nhiều người như vậy xé mở. Hạ Như Yên đứng tại trên đài cao, không biết làm sao. Giống như phía dưới tất cả mọi người đều hướng nàng quăng tới khinh bị ánh mắt, đều tại khiển trách nàng là cái không biết liêm sỉ dùng nhục thể lấy lòng nam nhân tiện hóa. Lạnh quá. Hạ Như Yên cảm giác mình giống như tiến vào vực sâu văn trượng, toàn bộ thế giới đều biến thành từng mặt băng lãnh tường. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Nàng giống ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một cây cọng cỏ cứu mạng. Giờ này khắc này, ai lại sẽ để ý căn này rơm rạ là đen vẫn là trắng, là chân bóng vẫn là ô hế. Hạ Như Yên một đầu đâm vào Lâm Tiên Khí trong ngực, dùng hết lực lượng toàn thân ôm lấy cái này để nàng cảm giác được ấm áp người, hận không thể đem mình vò đi vào. Trong 7 ngày này trong nội tâm tất cả cảm xúc đều như là phú thi sơn phun trào đồng đạo, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một màn này, trực tiếp đem mọi người ở đây toàn đều nhìn một bước. Tình huống như thế nào? Vừa mới bọn hắn còn tại hâm mộ Tiêu Nghiêm tựa hồ nguyên nhân quan trọng một bài thơ lên như diều gặp gió, kết quả trong nháy mắt liền phát sinh to lớn đảo ngược. Tiêu Nghiêm đem Như Yên công chúa nói khóc, hơn nữa nhìn địa bộ này, Như Yên công chúa cùng thánh tử đại nhân quan hệ tựa hồ có như vậy ước điểm điểm không thuần khiết ta. Cái kia Tiêu Nghiêm còn có thể có tốt. Đừng nói bọn hắn, liền là Tiêu Nghiêm mình bây giờ đều có chút mà bức. Ta đã nói một câu, ngươi đến mức khóc thành như vậy phải không? Thế nào, cái này tu tiên thế giới cũng người đồng đều tiểu tiên nữ a. Tốt, tốt, không khóc, không khóc, đang khóc liền thành tiểu hoa miêu, về sau mọi người có thể đều phải bảo ngươi tiểu hoa miêu công chúa. Hạ Như Yên nghe vậy lại dùng sức đi đến chen lấn chen, nàng lúc này cũng không biết mình tại suy nghĩ gì. Rõ ràng mình mấy ngày nay bị khuất tất cả đều là bái người này ban tặng. Nhưng mình lại tại cái này trong lồng ngực lại như thế an tâm. Bị đè nén thật lâu cảm xúc đạt được phát tiết, Hạ Như Yên cả người đều cảm giác dễ dàng. Người tới, đem hắn cho bản thánh tử cầm xuống, đánh vào tử lao. Lâm Thiên Khí thanh âm lạnh lùng, để Hạ Như Yên thân thể lại là cứng đờ, nhưng rất nhanh lại lần nữa buông lòng xuống. Cái gì thề non hẹn biển, cái gì lời thề, đều là hoa trong kính, trăng trong nước, trải qua không được một chút xíu khảo nghiệm, nàng như thế, Tiêu Nghiêm cũng là. Địa ngục, có lẽ nguyên bản liền hẳn là nơi trở về của chính mình a hú hồ, có hắn địa ngục, có vẻ như không lạnh. Dầm dầm Lâm Thiên Khí ra lệnh một tiếng, lập tức một đám Vũ Lâm quân liền bừng lên. Ngươi, các ngươi làm cản, ta là Trấn Bắc Vương Thế Tử, ai dám bắt ta? Tiêu Nghiêm lúc này đã muốn bị sợ mất mật, chỉ có lý trí nói cho hắn biết, chỉ có thể kéo Trấn Bắc Vương cái này đại kỳ, có lẽ mới có thể sống sót. Trấn Bắc Vương có thể trấn trụ Đại Hạ hoàng triều, nhưng ở Âm Dương Thánh Địa bực này thế lực trước mặt ngay cả ba vào tư cách đều không có. Bành, phúc, dẫn đầu Vũ Lâm quân thủ lĩnh, họ Thượng Quan, tên Thành Đô, quan bái Vũ Lâm quân đại tướng quân, chính là phân thần cảnh đỉnh phong tu vi thuần túy võ tu. Tiêu Nghiêm ở đâu là đối thủ của hắn? Bị một quyền đánh vào tử phủ bên trên, toàn thân linh lực lập tức giống như quả cầu già xỉ hơi đồng dạng. Thượng quan Thành Đô đúng là một quyền liền phế đi hắn tử phủ. Tiêu Nghiêm phun ra một búng máu, ngoan thoại đều không thả ra một câu, liền giống như chó chết giống như bị kéo xuống dưới. Mọi người ở đây toàn đều giống như bị nắm hết hầu, không dám nói câu nào. Nếu như trước đó vị này thánh tử cho bọn hắn ấn tượng là bình dị gần gũi, mười phần tiếp địa khí, lúc này liền để cho bọn hắn nhận thức đến cái gì gọi là lật tay thành mây trở tay thành mưa. Đây chính là Trấn Bắc Vương thế tử. Trấn Bắc Vương duy nhất dòng dõi, nói phế liền phế đi, nói nhốt vào tử lao liền nhốt vào tử lao. Để chư vị bị sợ hãi, bản thánh tử tự phạt một chén, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy vũ. Đám người kinh hồn táng đảm lần nữa ngồi xuống, trên người mùi rượu bị cái này giật mình, đều đã thanh tỉnh, cũng không dám làm thơ. Đại hạ hoàng triều xảy ra đại sự, Trấn Bắc Vương sẽ không bỏ mặc nhi tử bị giết mà mặc kệ, nhưng hắn như thế nào lại là cái này thánh tử đối thủ của đại nhân? Trấn Bắc Vương một mạch thế lực, cơ bản có thể khẳng định muốn bị triệt để diệt trừ. Như vậy chống không đi ra quyền lực tự nhiên cần người mới tiếp quản. Tu tiên, vẫn là không cần làm cái kia không thiết thực động, vẫn là bắt lấy điểm thực tế đồ vật đáng tin cậy. Lâm Thiên Quý một trận yến hội, trực tiếp hủy diệt đại hạ hoàng triều một đám thanh niên tài tuấn nhóm thành tiên mộng. Yến hội kéo dài đến đêm khuya mới tan cuộc. Đại hạ hoàng đế biết được Lâm Thiên Quý phế đi Tiêu Nghiêm, khiếp sợ nhảy lên cao 2 mét, vui vẻ như cái hầu tử. Hết thảy đều tại hướng về hắn dự đoán phương hướng phát triển, thậm chí so dự đoán còn muốn thuận lợi. Nguyên bản kế hoạch các loại nữ nhi ôm lấy thánh tử đuổi, tại động thủ gọt sạch Trấn Bắc Vương binh quyền. Kết quả hiện tại trực tiếp giải quyết triệt đề. Chỉ cần Trấn Bắc Vương có một chút dị động, không cần hắn xuất thủ, Âm Dương Thánh Địa quái vật khổng lồ này liền sẽ trực tiếp đem nghiền thành bã vụn. Quá tốt rồi. Truyền chấm ý chỉ, Vũ Lâm quân cận vệ cần phải chặt chẽ trông giữ tội thần Tiêu Nghiêm. Không có thánh tử đại nhân ý chỉ bất luận cái gì người không được quan sát. Là, bệ hạ. Cận vệ tổng quản đội vàng lĩnh mệnh tiến đến an bài. Phù phù. Tiêu Nghiêm bị bắt lấy hai bên bả vai ném vào tử lao. Tử lao cũng không so với bình thường lao ngục. Tử lao độ cao cực thấp, người căn bản là không có cách đứng thẳng đứng lên đến, với lại trong lao còn có không có quá gối đóng nước, cái này nước cũng không phải nước bình thường, mà là chuyên môn đối phó người tu hành, ngâm mình ở trong nước, toàn thân linh lực đều không thể vận chuyển, có thể nói trực tiếp tiến vào cái này chết lao, không có ngoại lực trợ giúp dưới, muốn chạy trốn ra đi, đó là không có cửa đâu. Tiêu Nghiêm cả người đều ghé vào trong nước, lạnh leo thấu xương để hắn trực tiếp từ trong hôn mê tỉnh lại. Ngươi, các ngươi mau thả ta ra ngoài. Phụ vương ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi liền không sợ phụ vương ta khởi binh mà? À, Tiêu Thế Tử, phụ thân ngươi nếu là khởi binh, không dùng đến một ngày, phụ tử các ngươi liền muốn tại cái này đoàn tụ, ngài à, vẫn là bỏ bất khí lực à. Cái kia hai cái Vũ Lâm quân đem cửa nhà lao khóa kỹ, không còn phản ứng Tiêu Nghiêm, quay người rời đi. Toàn bộ tử lao lập tức lâm vào một mảnh lờ mờ, trong yên tĩnh. Tiêu Nghiêm lúc này thật sợ. Hắn xuyên qua trước chỉ là cái phổ thông sinh viên, mỗi tháng cầm phụ mẫu cho tiền sinh hoạt ngồi xổm ở ký túc xá chơi game, bây giờ tu vi bị phế, đứng cũng đứng không vững, ngồi xuống toàn thân đều bị nước ngâm lấy, lạnh leo thấu xương quét sạch toàn thân. Hắn khóc. Chương 68, lựa chọn lớn hơn cố gắng, Tiêu Nghiêm lựa chọn. Chương 68, lựa chọn lớn hơn cố gắng, Tiêu Nghiêm lựa chọn. Khóc gọi là một cái thương tâm, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Lúc này đâu còn có cái gì hùng tâm trang trí. Xuyên qua tới một năm, thông qua thế tử cái thân phận này tạo dựng lên lòng tin trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Cũng không phải ta nghĩ đến, tới còn muốn thụ cái này tội, ta muốn về nhà. Ta nghĩ tới ta mẹ. Quá không công bằng, vì cái gì ta không phải thánh tử. Ken. Lựa chọn hệ thống thỏa mãn sơ bộ khóa lại điều kiện, bắt đầu phân biệt. Ken. Phân biệt hoàn tất, xem xét là siêu cấp phế vật, thỏa mãn buồn hệ thống khóa lại quy tắc, bắt đầu khóa lại. Ân. Hệ thống. Lao tử hặc rốt cuộc đã tới. Tiêu Nghiêm lung tung lau mặt một cái bên trên nước mắt cùng nước mũi, trong nháy mắt từ mất hết can đảm tiêu thăng đến hùng tâm trang trí. Hoàn toàn không để ý đến hệ thống đem xem xét là siêu cấp phế vật sự thật. Bởi vì tâm tình vui sướng tiêu thăng tốc độ thực sự quá nhanh, Tiêu Nghiêm lúc này biểu lộ đều có chút bơ méo. Nước mũi còn không có lưu loát tác, liền bắt đầu biểu máu mũi. Lúc trước xuyên qua thời điểm, hắn liền đánh lấy hệ thống chủ ý, người xuyên việt kia còn không có cái hệ thống. Kết quả chờ thật lâu đều không có hệ thống xuất hiện, hắn còn tưởng rằng mình hợp chính là thế tử cái thân phận này đâu. Kết quả đúng là tại bực này trong tuyệt cảnh kích hoạt lên hệ thống. Ken. Lựa chọn hệ thống đã hoàn thành khóa lại, căn cứ ký chủ trước mắt tình cảnh, phán định mức độ nguy hiểm là hẳn phải chết hệ thống đều cảm giác bi quan, bởi vậy tăng lên làm ra lựa chọn ban thưởng, hy vọng xuất hiện một chút kỳ tích. Mời ký chủ tại phía dưới hai hạng lựa chọn bên trong làm ra lựa chọn, ký chủ làm ơn tất cẩn thận lựa chọn, nhân sinh không có trở về khóa, ký chủ mỗi lần lựa chọn đều đem ảnh hưởng đến tiếp sau nhân sinh đi hướng. Lựa chọn 1, Ly Dạ Rùa, tiếp tục nhẫn mại chờ cứu viện, ban thưởng quy tức đại pháp thức thứ nhất thần quy mặc dù thọ, tu luyện công pháp này có thể tăng lên cực lớn nhục thân khí huyết. Lựa chọn 2, Thất Phu Chi Nộ, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Mạnh mẽ xông tới tử lao thoát khốn, ban thưởng khôi phục bị hủy tử phủ, nhân hoàng quyền tức thứ nhất, khai thiên tích địa. Ken. Mời ký chủ làm ra lựa chọn. Ly Dạ Rùa. Đây không phải mắng chửi người đó sao? Ta đương nhiên tuyển. Tiêu Nghiêm tại làm ra lựa chọn trong nháy mắt, do dự. Lâu dài trà trộn các loại đồ lậu trang ép Tiêu Nghiêm, rất dễ dàng liền nhìn ra hai cái này lựa chọn xem xét liền là hai cái phương hướng, một cái không sai biệt lắm là cầu đạo lưu chỗ tốt liền là an toàn. Một cái khác liền là mãng đạo lưu, liền là một chữ làm. Mặc kệ địch nhân là không phải mạnh mẽ hơn chính mình, không e ngại, không vì mình để đường rút lui. Có ta con đường vô địch tử. Tiêu Nghiêm xuyên qua trước cũng nhìn qua không thiếu hai loại hình tiểu thuyết, bây giờ hai đầu con đường hoàn toàn khác bày ở trước mặt để hắn lựa chọn, thực sự quá khó mà lựa chọn. Hắn đã muốn cầu đạo lưu an toàn, lại muốn mãng đạo lưu nhiệt huyết, thoải mái cảm giác. Nhưng cả hai nhất định phải làm ra một lựa chọn, hắn càng có khuynh hướng cái thứ hai, nam nhân kia có thể cự tuyệt nhiệt huyết truyền kỳ đâu. Nhưng nghĩ lại, Lâm Thiên Khí cho hắn áp lực tâm lý quá lớn. Vô luận là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiên Khí lúc cái kia che khuất bầu trời phi thuyền, Vũ Lâm Quân cao thủ 10 mét một cương vị quỷ nền, Hạ Như Yên trước mặt mình hướng hắn ôm ấp yêu thương, cái này từng kiện, từng cọc đều ép Tiêu Nghiêm sinh lòng kiếp đảm. Cùng đối thủ như vậy cứng rắn, còn có thể có được không? Với lại hệ thống đều cảm thấy bi quan. Nhưng làm nị dạ rùa, một loại cảm giác nhục nhã để hắn toàn thân khó chịu, nhất là vừa nghĩ tới Hạ Như Yên tại cái kia thánh tử dưới thân làm lấy các loại dâm đãng tư thế liền càng thêm khó đụng. Ken, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. Hệ thống bắt đầu thúc dục. Ta tuyển một. Ken, ký chủ lựa chọn một, nị dạ rùa, cấp cho ban thưởng quy tức đại pháp thức thứ nhất, thần quy mặc dù thọ. Theo hệ thống thanh âm vang lên, Tiêu Nghiêm trong cơ thể trực tiếp hiện ra một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Lực lượng này không phải linh lực, mà là trực tiếp tác dụng tại nhục thể của hắn bên trên. Hắn tử phủ mặc dù không có khôi phục, nhưng một cỗ cực kỳ cường đại khí huyết chi lực để hắn thân thể hư nhược cấp tốc tràn đầy lực lượng cảm giác. Lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau, liền ngay cả cái này hàn băng thứ xương nước đều biến ôn hòa rất nhiều. Công pháp này hoàn toàn không cần hắn điều khiển liền tự động tại thể nội vận hành, thời thời khắc khắc đều tại tăng lên lấy nhục thể của hắn khí huyết. Với lại hắn còn phát hiện, thân thể của hắn tiêu hao lập tức liền biến có cũng được mà không có cũng không sao như vậy. Thật mạnh. Cái này vẻn vẹn thứ nhất công pháp cứ như vậy mạnh, để Tiêu Nghiêm cảm giác mình bị khuất nhục tựa hồ cũng không có gì. Nhưng ngay sau đó cũng có chút lo được lo mất. Cầu đạo lưu công pháp đều như bức như vậy, cái kia nhân hoàng quyền còn không biết muốn bao nhiêu người tiên. Nếu là tự chọn nhân hoàng quyền, có thể hay không trực tiếp một quyền đem kia là cái gì cậu thí thánh tử cho dây. Nhưng, chính như cái kia hệ thống nói, nhân sinh cũng không lui lại khóa, hắn đã làm ra lựa chọn, liền lại không làm lại từ đầu cơ hội. Lâm Thiên Khí trong cung điện, lúc này lại là diễn ra một bộ xuân thu vở kịch. Hạ Như Yên biểu hiện phá lệ chủ động, Lâm Thiên Khí loại này thân sĩ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt một nữ nhân hảo ý có thi vân, hồng trúc sốt cao chiếu ngọc nhan, phòng ngủ chỗ sâu ấm như xuân. Lụa mỏng man vũ làn gió thơm đưa, uyên ương trung gối ngữ triền miên. Thẳng đến sắc trời sơ trắng, Lâm Thiên Khí mới tính miễn cưỡng tận hứng, quá cường đại cũng là một niềm hạnh phúc gánh vác à. Hạ Như Yên như chim nhỏ nuốt ở Lâm Thiên Khí trong ngực, nàng phát hiện mình đối cái này ôm ấp đã có quyến luyến, tựa hồ chỉ có tại cái này trong lồng ngực mới có thể tìm được cảm giác an toàn, cùng ấm áp. Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta đi chiếu cố cái kia thế tử, đến cùng là ai cho hắn lá gan, dám đối ta nữ nhân châm chọc khiêu khích. Hạ Như Yên nghe vậy, trong lòng bị tràn đầy cảm giác an toàn tràn ngập. Theo Lâm Thiên Khí đến, nàng thiếu hụt nhất chính là cảm giác an toàn. Trước kia an toàn của nàng cảm giác đến từ công chúa thân phận, đại hạ hoàng đế sủng ái, nhưng xa xa cũng không sánh nổi hiện tại nữ nhân của ta bốn chữ này. Tại nàng nhất sụp đổ thời điểm, nàng từng huyễn tưởng qua phụ hoàng có thể cho hắn chỗ dựa, nhưng hắn không có. Tại nàng nhận hết khuất nhục thời điểm, nàng đã từng huyễn tưởng qua Tiêu Nghiêm cái này không bao lâu liền có vũ dũng tên người yêu có thể từ trên trời giáng xuống, mang nàng cao chạy xa bay, hắn cũng không có. Bây giờ, cái kia có thể cho nàng người xuất hiện. Thánh tử đại nhân, gọi công tử. Công tử, ta phải hướng công tử thẳng thắn, ta cùng Tiêu Nghiêm cũng không phải là phổ thông đồng môn. Ngươi không nói ta cũng đã nhìn ra, bất quá tối hôm qua ngươi đã chứng minh thân thể mình trong sạch, về phần tâm, chưa hề có người có thể từ nhỏ ra trong tay cướp đi một viên lòng của nữ nhân. Công tử. Lúc này Lâm Thiên Khí ở trong mắt Hạ Như Yên đơn giản ngay tại tản ra vạn trượng qua mang. Cái gì Tiêu Nghiêm, cả hai nơi nào có khả năng so sánh. Công tử, Tiêu Nghiêm hai năm trước đến Đế Đô, vẫn là một cái chỉ biết là vũ đao lộng thương võ phu, nhưng ở một năm trước tựa như biến thành người khác giống như. Với lại hắn làm những cái kia thơ, ta tìm quốc tử giám lao tiên sinh giám thưởng, bọn hắn đều nói cái này thơ không có mấy chục năm văn học bản lĩnh căn bản làm không ra, ta cảm giác trên người hắn nhất định có bí mật. Lâm Thiên Khí nhìn về phía Hạ Như Yên không khỏi thầm nghĩ trong lòng, không phải là Hạ Như Yên trở thành hắn người, thoát khỏi hàng trí ngốc bạch ngọt quan hoàn. Trí thông minh một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Chương 69, thích giả lao tăng, cứu ma la thập chương 69, thích giả lao tăng, cứu ma la thập thánh tử đại nhân. Ta chỉ là hy vọng ta biết có thể đối với ngài có chỗ trợ giúp, nếu là nói sai, ngài có thể giống tối hôm qua như thế trừng phạt ta. Ân. Nữ nhân, ngươi đây là biến đổi pháp để cho ta ban thưởng ngươi a. Hạ Như Yên nghe vậy, đầu có chút quá tải đến, ta đều như vậy như thế cùng như thế lấy lòng ngài, làm sao biến thành ban thưởng ta. Lâm Thiên Khí thấy thế, vỗ vô Hạ Như Yên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi cái này tư tưởng giác ngộ còn có đợi đề cao, bất quá không sao, ngươi thái độ này vẫn là đáng giá khẳng định nha, làm tốt, liền muốn ban thưởng, đại hạ hoàng triều hoàng thái nữ có muốn hay không làm. Cái gì? Hoàng thái nữ? Hạ Như Yên nghe vậy lưng cũng không ngế ẩm, xương hông trục cũng không đau, đầu gối cũng có thể làm hăng hái. Không để ý xuân quang ngoại tiết, trực tiếp ngồi dậy đến. Trước kia nàng mặc dù được sủng ái, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể kế thừa hoàng vị. Đại hạ truyền thừa mấy ngàn năm, cũng chưa từng có nữ nhân kế thừa hoàng vị tiền lệ. Cái ngạc nhiên này đối với nàng bây giờ tới quá mức nổ tung. Ngươi làm bản thánh tử nữ nhân, cái này đại hạ hoàng triều chính là bản thánh tử tặng ngươi lễ vật, thích không? Ưa thích. Hạ Như Yên điên cuồng gật đầu, giống như gà con mổ thóc giống như. Đợi đến Hạ Như Yên là Lâm Thiên Khí mặc chỉnh tề, nửa ngày công phu đều đã đi qua. Ngươi lại trở về chờ tin tức đi. Thánh tử đại nhân không cần tiểu nữ phục thì mà. Phong làm hoàng thái nữ đối với ngươi mà nói là chuyện lớn, trở về chuẩn bị cẩn thận đi, ta cũng có việc phải bận rộn. Ân. Cái kia thánh tử đại nhân cần, tùy thời để cho người gọi ta. Đi thôi. Lâm Thiên Khí đối Hạ Như Yên mở mông vỗ một cái, Hạ Như Yên mang theo vui vẻ, thẹn thùng về tới cung điện của mình. Hạ Như Yên, cái gì Tiêu Nghiêm? Tiêu Nghiêm là ai? Ta cùng hắn không quen. Lâm Thiên Khí cũng là trở lại đại điện, Giang Lăng đưa lên hương mính, muốn nói lại thôi. Tỷ tỷ ăn giấm. Lâm Thiên Khí nâng chung trà lên, cười xấu xa nói: "Ta ăn cái gì giấm, đệ đệ mị lực vô hạn, sau này hồng nhan chi kỷ không biết bao nhiêu ít, ai có thể ăn tới?" Ta chính là hơi nghi hoặc một chút, cái kia Tiêu Nghiêm mặc dù ở trong thế tục xem như không sai, nhưng mạnh hơn hắn vẹn vẹn Âm Dương Thánh Địa không có 10.000, cũng có 8.000. Đệ đệ tại sao phải nhằm vào hắn đâu? Tỷ tỷ cảm thấy ta làm không đúng. Thế thì không có. Vô luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi, liền là có chút hiếu kỳ. Lâm Thiên Khí uống một ngụm hương mính, đặt chén trà xuống, kỳ thật cũng không có gì, Đại Hạ Hoàng Triều làm Âm Dương Thánh Địa một bộ phận, mặc dù những năm này tại trong thánh địa ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn khổng lồ quốc thổ, nhân khẩu, là không cho sơ thất. Phụ thân của Tiêu Nghiêm Trấn Bắc Vương cùng Thích Giả Thánh Địa quan hệ thật không minh bạch, Thích Giả Thánh Địa tại Đại Hạ phương Bắc truyền pháp ngày càng hưng thịnh, không thể lại bỏ mặc không quan tâm. Lần này mặt ngoài ta là đi ra du ngoạn, trên thực tế ta chính là vì xử lý chuyện này, nhiệm vụ này liên quan đến hai đại thánh địa, 10 phần cơ mật, toàn bộ thánh địa người biết chuyện không đủ 5 người, thì tỷ tuyệt đối không thể tiết ra ngoài ra ngoài. A, ta không nên hỏi. Giang Lăng nghe xong, quả thực không nghĩ tới tốt đệ đệ vậy mà đem bực này chuyện trọng yếu nói cho nàng, chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Đây là một loại như thế nào tín nhiệm a? Giang Lăng giống như phạm sai lầm học sinh tiểu học, cúi đầu, lắc lắc góc áo, có chút không biết làm sao. Lâm Thiên Khí khỏe miệng nhịn không được dương lên, ở đâu ra cái gì cầu thí nhiệm vụ. Bất quá hắn ngược lại là cũng không có nói láo, Trấn Bắc Vương xác thực cũng thích ra thánh địa mập mờ không rõ, chỉ bất quá hắn làm 10 phần bí ẩn, Âm Dương Thánh Địa đều không điều tra ra cái gì. Nhưng, những này đã không trọng yếu. Tiêu Nghiêm người xuyên việt thân phận đã khóa chặt, như vậy vô luận là Tiêu Nghiêm, vẫn là Trấn Bắc Vương đều không có lưu lại khả năng. Như vậy bọn hắn cùng thích giả thánh địa mập mờ không rõ, tự nhiên cũng sẽ triệt để ngồi vững, cấu kết cái khác thánh địa ý đồ bán Âm Dương Thánh Địa lợi ích cũng sẽ từng cái kiểm chứng. Ta nói qua tỷ tỷ không phải ngoại nhân, là nội nhân mà. Lại chiếm tỷ tỷ tiện nghi, nhiều ngày như vậy cả ngày cùng tiểu nha đầu kia vui đùa. Trong mắt nơi nào còn có ta tỷ tỷ này. Còn nói không phải ăn giấm đâu, nhanh để cho ta nếm thử cái này trong cái miệng nhỏ nhắn có phải hay không đều là chua. Ha ha, ta cũng không phải những cái kia tiểu cô nương. Muốn từng, ta còn lệ không cho đâu. Giang Lăng ngồn eo eo, tránh thoát Lâm Thiên Khí ôm chầm tới tay, lưu lại một chuỗi tiếng cười, chạy ra đại điện. Đợi Giang Lăng sau khi đi, Lâm Thiên Khí lại nâng chung trà lên, uống một ngụm, không nhanh không chậm nói ra, câu được cá lớn không có. Không thấy người, chỉ nghe hắn âm thanh. Về thánh tử, Thích Giả Thánh Địa Cưu Ma La Thập đã đến Yên Kinh, lão nhị lao tam lão tứ tại tử lao bên ngoài chờ lấy, chỉ cần hắn dám động thủ, định để hắn. Ngoan thoại thì không cần nói, khiêm tốn. Vâng. Cưu Ma La cái gì cảnh giới? Một người liền dám đến cứu người. Động đưa cảnh đỉnh phong, tu luyện là La Hán Kim Thân, đơn giản là ỷ vào mình ra dày thịt béo. Thánh tử yên tâm, huynh đệ chúng ta cùng lao hòa thượng kia đánh qua không giao thiếu nói, chúng ta bốn người liên thủ, hắn cũng không phải đối thủ. Ân. Lâm Thiên Khí càng nghe, trong lòng càng là không chắc. Mọi người đều biết, phản phái cho săn càng là thổi ngữ bức, việc này 89 phần 10 là muốn làm hư hại. Bốn người này là Âm Dương Thánh Địa vì hắn an bài bảo tiêu. Làm thánh địa thánh tử, lại là viễn siêu kỳ trước thánh tử siêu cấp thánh tử, xuất hành tự nhiên phải có hộ đạo người trong bóng tối bảo hộ. Đồng thời tất cả đều là từ Khương Lăng Vân một tay an bài, người hộ đạo là ai, toàn bộ Âm Dương Thánh Địa liền chỉ có Khương Lăng Vân, Lâm Thiên Khí cùng bốn vị người hộ đạo biết được. Bốn vị này tu vi đều là động hư cảnh giới cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường động hư cảnh giới, đặt ở toàn bộ thiên nguyên giới đều là một đỉnh một cao thủ. Nếu như hòa thượng kia xuất thủ cứu người, nhớ kỹ tuyệt đối không nên chủ quan. Lao hủ minh bạch. Cái kia Tiêu Nghiêm tại tử lao bên trong nhưng có cái gì dị thường? Không có, tử phủ vỡ vụn, tu vi mất hết, bất quá nhục thể của hắn quả thật có chút đặc biệt, tử phủ bị phế, đối với tu sĩ tới nói cũng không phải biến trở về người bình thường đơn giản như vậy, nhưng hắn rất nhanh liền thích ứng. Chuyên môn hắn là trời sinh kim cương chi thần, có lẽ đây cũng là lao hòa thượng kia không tiếc mạo hiểm cũng muốn cứu hắn nguyên nhân a. Ân, trời sinh kim cương, nếu như vậy vậy tại sao Thích Giả Thánh Địa không thu hắn nhập môn? Nếu như tiền bối là Thích Giả Thánh Địa trưởng lão hội để đó tốt như vậy một cái người kế tục bỏ mặc không quan tâm sao? Vậy sẽ không. Thánh tử có ý tứ là bọn hắn có âm mưu gì, với lại tại Tiêu Nghiêm khi còn bé liền bắt đầu mưu đồ. Ta cũng là suy đoán, nhưng mặc kệ bọn hắn có cái gì mưu đồ, mấu chốt đều là cái này Tiêu Nghiêm, chỉ cần diện trừ hắn, cho dù chúng ta không biết bọn hắn có cái gì mưu đồ, một dạng có thể phá giải. Lão phu đã hiểu. Lâm Thiên Khí đem chén trà thả lại trên bàn, đại điện một lần nữa bình tĩnh lại. Thích Giả Thánh Địa những này con lựa chọn nhất là dối trá, năm đó đánh với yêu tộc một trận, thân là nhân tộc một thành viên, lại lấy Thích Giả giới luật làm lý do, không muốn ra tay với yêu tộc, hoàn mỹ kỳ danh viết yêu tộc mệnh vậy là mệnh, không thể phá sát giới, nhưng năm đó cùng các ngươi Âm Dương Thánh Địa tranh địa bàn, đánh ra đầu máu chảy, khi đó cũng không nói giới luật, tiếng người chuyện ma quỷ đều để bọn hắn nói. Vân Tịch tại Lâm Thiên Khí trong thức hải trợn trắng mắt, nàng đối Thích Giả Thánh Địa hòa thượng ấn tượng kém. Thích Giả Thánh Địa tại vạn năm trước liền cùng Âm Dương Thánh Địa có xung đột. Cái kia phải là hơn 15.000 năm trước đi, Thích Giả Thánh Địa muốn tới các ngươi Âm Dương Thánh Địa khu vực chuyển pháp, Âm Dương Thánh Địa đương nhiên sẽ không đồng ý, Phật môn nhất là sẽ mê hoặc nhân tâm, nhưng cái kia tín đồ mình không nợ ăn, không nợ xuyên, cũng muốn đem tốt nhất đều cung cấp tín ngưỡng của bọn họ, có những này cung cấp nuôi dưỡng, Thích Giả Thánh Địa phát triển rất nhanh, tín đồ độ trung thành cũng cực cao. Thực lực mạnh, dạ tâm tự nhiên cũng lớn, bất quá bọn hắn đưa ra chúng sinh bình đẳng bộ này lý do thoái thác dẫn tới cái khác bát đại thánh địa đều rất bất mãn, nhưng bọn hắn bộ này lý do thoái thác lại mê hoặc người thế tục lên ăn cái khác bát đại thánh địa, loại hành vi này để cái khác bát đại thánh địa khó được đoàn kết bắt đầu, bát đả một, ha ha, lợi hại. Đó là Chương 70, tại Hạ Lâm Hữu Đức a. Chương 70, tại Hạ Lâm Hữu Đức a. Tiên kinh thành trên đường cái cả người cao tốc đủ chín thước tự hán, khởi trần, thân mang một đầu màu vàng quần dài, trần trụi thân trên giống như xoa kim phấn giống như, chiếu lấp lánh. Trên cổ còn mang theo nắm đấm lớn Phật châu, dẫn đám người liên tiếp quay đầu nhìn chăm chú. Thế này sao lại là một người, đây rõ ràng liền là một cái kim pháp a. Hòa thượng này nhắm mắt lại, đối với ngoại giới ánh mắt hoàn toàn không thấy, không nhanh không chậm hướng về Tử Lao phương hướng đi đến. Tử Lao bên trong, Tiêu Nghiêm trong lòng còn đang suy nghĩ lấy nếu là tuyển người hoàng quyền có thể hay không trực tiếp đi đến đỉnh phong. Lặp đi lặp lại tại bản thân thuyết phục, cùng hối hận ở giữa mình ngày. Ken. Phát động lựa chọn, thích giả viện thủ. Lựa chọn 1, cự tuyệt cùng cứu viện người cùng nhau rời đi, để hắn đem địch nhân triệt để dẫn dắt rời đi tại một mình chạy trốn. Ban thưởng quy tức đại pháp thức thứ 2 quy tức thuật, sử dụng quy tức thuật có thể triệt để ẩn tàng tự thân bao hàm khí tức, hữu hiệu thời gian 1 phút. Lựa chọn 2, thừa dịp cứu viện người mở ra tử lao, cường long đầm hang hổ cũng muốn xông vào một lần, ban thưởng hàng long phục hổ thức thứ nhất, tình thế phạt quang. Mi tâm bắn ra phản ánh sáng, có thể mặc phá hết thể hư ảo, huyễn thuật, ngụy trang. Mời ký chủ làm ra lựa chọn. Cái này, tiếp tục lựa chọn cầu đạo lưu, ban thưởng là có kéo dài tính. Lựa chọn thứ hai lại là xuất hiện một cái hoàn toàn mới công pháp, hàng long phục hổ thức thứ nhất thần thông, hai cái kỹ năng đều là phụ trợ tính. Là một con đường đi đến đen, vẫn là chuyển đổi đường đua. Hiện tại đổi con kịp, nếu như tiếp tục lựa chọn quy tức đại pháp ban thưởng, đợi đến đệ tứ, thứ năm tại chuyển đổi đường đua làm lại từ đầu, tổn thất kia cũng quá lớn. Hệ thống, nếu như ta lựa chọn loại thứ hai, lần tiếp theo lựa chọn còn có thể tiếp tục lựa chọn quy tức đại pháp sao? Ken, không thể. Ký chủ mỗi lần lựa chọn đều đem cải biến tương lai đi hướng. Quả nhiên, mỗi một lần lựa chọn tựa như là thắp sáng một đầu cây kỹ năng. Ta tuyển loại thứ nhất. Chơi qua trò chơi đều biết, một con đường đi đến đen mới là vương đạo. Theo Tiêu Nghiêm lựa chọn, quy tức đại pháp thứ 2 đã toàn bộ nắm giữ. Các loại cái kia người cứu viện dẫn dắt rời đi địch nhân, lợi dụng quy tức thuật liền có thể thần không biết chạy đi. Xác suất thành công đem thật to tăng lên. Sắp được cứu, Tiêu Nghiêm đã hưng phấn lại có chút bàng hoàng. Tương lai sự không chắc chắn để hắn luôn cảm giác rất không nỡ, nếu như có thể lựa chọn, hắn hiện tại ngược lại có chút hoài niệm xuyên qua trước cuộc sống đại học. Thật vất vả xuyên qua, công chúa không có cua được, còn mẹ hắn kém chút đem mạng mất. Lên đại học thời điểm, tốt xấu còn đi điểm qua mấy lần công chúa đâu. Bèn, đột nhiên một tiếng nổ vang rung trời, bị hù Tiêu Nghiêm toàn thân run lên, người cứu hắn tới. Chỉ gặp tối tăm không ánh mặt trời Tử Lao lại bị đánh ra một cái độc lớn, cũng làm cho Tiêu Nghiêm thấy được đã lâu ánh sáng. Lão lựa chọn, người điên rồi sao? Lão lựa chọn, là thánh tăng tự mình đến cứu mình. Ngoa tạo, cái kia một hồi ta làm sao để hắn đơn độc dẫn dắt rời đi truy mình. Tiêu Nghiêm cảm giác cái hệ thống này giống như đang cố ý chơi hắn. Tử Lao bên ngoài Vũ Lâm quân cận vệ, mấy ngàn người đem một cái kim sắc cự nhân vây quanh ở trung ương, nhưng bọn hắn cũng không dám tiến lên. Người khổng lồ này thân cao khoảng chừng 3 trượng, toàn thân càng là giống như hoàng kim đồng dạng sáng chói. Vũ Lâm quân cận vệ phát xạ viễn trình pháp khí còn chưa phụ cận liền bị cái kia sáng chói Phật quang chôn bụi. Hắn đối thủ chân chính là Lâm Thiên khí cái kia bốn vị người hộ đạo. Nhưng lúc này, bốn vị này động hư cảnh giới cường giả tuyệt thế lại là sắc mặt mười phần nghiêm trọng, tâm trầm hơn đến đáy cốc. Lao hòa thượng này đạp mã là điên rồi sao? Vì cứu một cái thế tục thế tử, vậy mà không tiếp tiêu đốt tự thân bản nguyên chi lực, cưỡng ép tấn thăng ngụy cảnh giới đại thừa. Tiểu tử kia là ngươi con riêng sao? Liều mạng như vậy, mấy vị lao hữu sao không cho bần tăng một bộ mặt, bần tăng cũng không muốn khai sát giới. A, lão tử là do lớn. Thiêu đốt bản nguyên, ngươi có thể đốt bao lâu? Vì một cái người không liên hệ, mất đi mấy ngàn năm khổ tu, đáng ra không? Mấy vị lao hưu mấy ngàn năm khổ tu lại chỉ vì một cái mệnh lệnh, lại đáng ra không? Phật nói chúng sinh bình đẳng, trong mắt ngươi cái kia người không liên hệ, tại bần tăng trong mắt cùng ngươi cái kia thánh tử cũng không khác biệt. Vậy liền không có gì đáng nói, ba vị sư đệ, bảy trận. Tốt. Vừa dứt lời, bốn vị người hộ đạo phân trạm tứ phương, trong nháy mắt xuất thủ. Trong chốc lát, giữa thiên địa âm dương nhị khí trong nháy mắt từ tứ phương điên cuồng tụ đến, thanh khí lên cao, cho khí hạ xuống. Một trắng một đen hai mặt thái cực đồ án lúc lên lúc xuống, đem cái kia ba trượng kim thân bao phủ trong đó. Bốn cái người hộ đạo trong tay lại các hiện một thanh tiểu kỳ, trong đó một mặt kim sắc tiểu kỳ đón gió mở ra, lập tức quang mang bạt trượng. Mà cái kia màu trắng thái cực đồ án lập tức giống như liệt nhật treo cao, vô cùng vô tận viêm dương chi lực đổ xuống mà ra, như muốn đem cái kia ba trượng kim thân triệt để hòa tan. Một vị khác người hộ đạo trong tay một thanh màu đen tiểu kỳ âm khí quấn, màu đen thái cực đồ án giống như hóa thành vực sâu không đáy, như muốn đem ba trượng kim thân kéo vào trong đó. Hai vị khác trưởng lão cũng đồng thời xuất thủ, vô tận cương phong, cùng băng hàn chi lực tràn ngập toàn bộ trong trận pháp. Một màn này nhìn vây xem hơn nghìn người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn mặc dù cũng đều là người tu hành, với lại có thể đi vào Vũ Lâm quân cận vệ, tu vi đều tại Ngụy Đan, Kim Đan cảnh giới, một số sĩ quan thậm chí là Nguyên Anh, xuất khiếu tu vi. Nhưng bọn hắn chưa từng gặp qua bực này trận diện, cái kia trận pháp bên trong tản ra uy áp, liền để bọn hắn toàn thân như nhũ ra. Thân ở trong tuyệt cảnh, lão tăng lại nửa phần nhan sắc đều không thay đổi, thần sắc lạnh nhạt, vô luận là phía trên liệt viêm, cũng là thổi tới trên người cương phong, hàn băng, hoặc là dưới chân vực sâu hắc ám cũng không thể để hắn lui lại mảy may. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Lao tăng niệm một tiếng Phật hiệu, quanh thân Phật quang lập tức lại tăng ba phần, sau lưng một đóa hoa sen vàng như có chống trời chi lực. Song phương cứ như vậy rằng co cùng một chỗ, xem ai không kiên trì nổi trước, thua trận. Vô luận là bốn vị này người hộ đạo, vẫn là Lao tăng, đều có chỗ kiêng kỵ thân phận của đối phương, xuất thủ còn có mấy phần đường lui. Động hư cảnh giới cứ như vậy lợi hại. Mẹ, muốn triệt để xoay người làm chủ, chủ động xuất kích, trấn áp thô bạo mặc cho nặng mà đạo viên a. Lâm Thiên Khí núp trong bóng tối, trong lòng đối Khương Lăng Vân vũ lực giá trị lại có hoàn toàn mới nhận biết. Hơi cảm khái, Lâm Thiên Khí từ trong tay áo lấy ra một vật, giống như là một cái mềm chế mặt nạ. Lâm Thiên Khí cười hắc hắc, đem mang lên mặt. Cái kia mặt nạ lập tức như là nước đồng dạng hòa tan, đem Lâm Thiên Khí cái kia không biết xấu hổ đại soái mặt bao trùm ở, lập tức một trường thuộc về Lục Phàm mặt xuất hiện. Khục, ân, a, ta, tại hạ Lục Phàm, Lục Phàm. Ha ha. Lâm Thiên Khí hơi chút điều chỉnh, thanh âm cùng Lục Phàm không khác nhau chút nào, lúc này mới cười ha ha, hướng về Tử Lao ẩn nút mà đi. Tử Lao bên trong, Tiêu Nghiêm chờ lòng nóng như lửa đốt, bên ngoài mỗi một lần động tĩnh đều để tim của hắn trong nháy mắt nhấc lên đến, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy Thánh Tăng tiến đến. Hắn không khỏi có chút bận tâm, vạn nhất Thánh Tăng không địch lại đường chạy, hắn chẳng phải là triệt để xong đời. Không người đến cứu, nói không chừng còn có thể sống tạm lấy. Cơ ngục không thành, đó là chỉ có một con đường chết ta. Đạp đạp một trận tiếng bước chân vang lên, tại cái này an tĩnh Tử Lao bên trong càng chói tai. Tiêu Nghiêm càng là trong lòng khẩn trương, không biết người đến là cứu hắn Bồ Tát, vẫn là tiễn hắn xuống địa ngục vì sai. Thế nhưng là Tiêu Thế Tử, ta là vị công tử này là tại hạ Lâm Hữu Đức, là tới cứu ngươi, đại sư đã xem địch nhân ngăn chặn, ta tới cứu ngươi ra ngoài. Tạ ơn Lâm công tử, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được. Không sao, giúp người làm niềm vui là một loại mỹ đức, huống chi đại sư từng đối ta có ân tất báo cũng là một loại mỹ đức mà. Có đức minh, người cũng như tên, tại hạ bội phục. Khi đang nói chuyện, Lâm Thiên Khí đã một kiếm bổ ra Tử Lao đại môn, Tiêu Nghiêm giống như thú bị nhốt thoát khốn, tranh thủ thời gian bỏ lên đi ra. Lâm Thiên Khí bắt lấy Tiêu Nghiêm cổ tay, mặt liền biến sắc nói, thế tử tu vi mất hết, bên ngoài có hơn ngàn thủ vệ, sợ là rất khó ẩn tàng hành tung, chúng ta thay y phục dưới, ta mặc y phục của ngươi đi đem người dẫn đi, ngươi tại ra ngoài. Lâm công tử. Tiêu Nghiêm trở tay bắt lấy Lâm Thiên Khí tay, cảm động nước mắt rưng rưng. Nhanh, đừng muốn làm nữ nhi kia tư thái, thời gian không còn kịp rồi. Ken, phát động lựa chọn. Chương 71, Phật môn xá lợi, kim cương chi lực. Chương 71, Phật môn xá lợi, kim cương chi lực. Lựa chọn 1, cùng cứu viện người thay đổi quần áo, đợi hắn dẫn dắt rời đi thủ vệ sau rời đi, ban thưởng quy tức đại pháp thức thứ 3, Huyền Vũ chân thân, thu hoạch được Huyền Vũ tinh huyết, đem tự thân chuyển hóa làm Huyền Vũ thánh thể. Lựa chọn 2, cự tuyệt cứu viện người thay đổi quần áo đề nghị, một mình rời đi, ban thưởng đại bảng dương cánh thức thứ nhất, lên như diều gặp gió, tăng lên cực lớn tự thân phương diện tốc độ hạ. Mời làm ra lựa chọn. Ta tuyển 1. Lần này Tiêu Nghiêm không có xoắn xuýt, quy tức đại pháp thức thứ 3 vậy mà trực tiếp thu được Huyền Vũ thánh thể. Huyền Vũ làm tứ đại thánh thú thứ nhất, năng lực tự nhiên không cần hoài nghi. Với lại hắn cảm thấy cùng cái này Lâm Hữu Đức thay quần áo, để hắn dẫn dắt rời đi quân coi giữ, hắn chạy trốn sát suất thành công lại có thể gia tăng rất nhiều. Từ đạo hữu bất tử bần đạo đạo lý hắn nên cũng biết. Thế tử chớ ngẩn ra đó, nhanh lên đổi a. Lâm Thiên Khí rõ ràng cảm giác được, vừa mới trong nháy mắt, Tiêu Nghiêm trở nên lại không đồng dạng. Nhục thân cường độ đổi sát man yêu bí cảnh bên trong yêu hoàng chi tử. Con mẹ nó, những này không biết xấu hổ thiên tuyển chi tử, tùy tiện liền có thể bất hắc. Mà hắn chỉ có thể thông qua hai tay của mình tân tân khổ khổ, chân đất chân giáo liều đi ra. Tốt, ra mồm lời nói ta liền không nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Khi đang nói chuyện, Tiêu Nghiêm đã đem y phục của mình thoát sạch sẽ, gọi là một cái lưu loát. Tựa như sợ Lâm Thiên Khí đổi ý, nắm lấy Lâm Thiên Khí cởi ngoại bào liền mặc vào. Lâm Thiên Khí kém chút không có băng ở, tranh thủ thời gian túi đầu đem Tiêu Nghiêm quần áo thay đổi. Thế tử chờ ta dẫn dắt rời đi truy mình. Tốt. Lâm Thiên Khí lại dùng sức vô vô Tiêu Nghiêm bả vai, một mặt kiên quyết hướng về bên ngoài liền liền xông ra ngoài. Người nào? Là Tiêu Nghiêm. Tiêu Nghiêm tử lao bên trong trốn ra được. Mau đuổi theo, đừng để hắn chạy. Phần phật, vây xem hơn ngàn danh tướng sĩ xem kịch nhìn đang tới kỉnh, đột nhiên một cái lén lén lút lút thân ảnh, giống như trên võ đài đột nhiên chui ra ngoài một cái chuột bự giống như. Tại xem xét ý phục kia, lập tức giật nảy mình. Trấn Bắc Vương Thế Tử là đắc tội vị kia thánh tử đại nhân tài bị giam ở chỗ này, cái này nếu như bị chạy, bọn hắn còn không phải bị đảo một lớp ra. Nhưng nghĩ lại, thế này sao lại là cái gì Trấn Bắc Vương Thế Tử, rõ ràng là hành tẩu tức vị a. Cái này nếu là mình nắm lấy hắn, Phong Vương Phong Công sai chút ý tứ, một cái hầu tức tuyệt đối chạy không được. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, không có người nào là đầu đất, lập tức mấy ngàn người náo nhiệt cũng không nhìn, ô ương ương toàn vào tới. Liền ngay cả còn tại lẫn nhau rằng có bốn vị người hộ đạo, còn có Lao Hòa Thượng kia đều lấy làm kinh hãi. Lao Hòa Thượng thầm nghĩ, không phải là chiến mà phái người. Nhưng vì sao hắn không có nói với chính mình? Bốn vị người hộ đạo trong lòng cũng là siết chặt, vừa mới lời thề son sắt nói nhất định làm tốt, kết quả tại dưới mí mắt để này cầu thí thế tử chạy, cái này mặt mo còn cần hay không? Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Chính chủ đều chạy, bốn vị người hộ đạo định buông tha Lão Hòa Thượng, đuổi theo. Nhưng lúc này Lão Hòa Thượng có thể hóa bị động làm chủ động, trực tiếp lấy công chuyển thủ, quả thực là lấy thương đổi thương không muốn sống đấu pháp, lấy sức một mình sinh sinh ngăn chặn bốn vị người hộ đạo. Cơ hội tới. Núp trong bóng tối Tiêu Nghiêm lập tức phát động quy tức đại pháp thức thứ hai, biến mất tự thân, sở lấy góc tường chạy nhanh như làn khói. Hắn chỉ có một phút ẩn thân thời gian, mặc dù tu vi bị phế, nhưng bây giờ đã là Huyền Vũ thánh thể, lực lượng của thân thể mạnh, là hắn chưa hề cảm thụ qua. Bước ra một bước, chính là mấy chục mét. Lâm Thiên Khí mặc Tiêu Nghiêm quần áo, mặt nạ trên mặt như là nước chảy biến ảo, thoáng qua ở giữa liền biến cùng Tiêu Nghiêm giống như lúc. Dựa theo Tiêu Nghiêm thanh âm điều chỉnh một cái, hiển nhiên một cái khác Tiêu Nghiêm. Ha ha, thật sự là không biết như thế xuẩn người xuyên việt là thế nào bị tuyển suốt ngày tuyển chi tử, so với ta còn kém 10.000 cái lục phàm. Lâm Thiên khí thọc sâu nhảy lên, trùng hợp bị sau lưng phóng tới viễn trình pháp khí đánh trúng bắp chân, ai u một tiếng liền té ngã trên đất. Ha ha, đánh trúng, ta đánh trúng. Một cái Vũ Lâm vệ hưng phấn giống như làm ba ba, nhưng Lâm Thiên khí nằm dạp trên mặt đất bay nhảy một cái, liền đứng lên đến, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Lần này tốt, xác thực làm ba ba, nhưng xem xét hải tử dáng dấp cùng sắt vách lao vương một cái dạng, gọi là một cái khó chịu. Hắn thụ thương. Các minh đệ, vương hầu tướng lĩnh, nên có loại hổ. Xông lên a, ai bắt được là ai, nhất định phải bắt sống. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại đuổi theo ra đi mấy chục dặm, Trấn Bắc Vương Thế Tử lần nữa bị bắt. Lao tăng kia cảm giác thời gian trì hoãn không sai biệt lắm, đang muốn rút lui, kết quả Tiêu Nghiêm lại bị nắm trở về. Ha ha, lão lựa chọn, tính sai a. Ngươi lấy thương đổi thương, lại thiêu đốt tự thân bản nguyên tinh huyết, nhìn ngươi bao nhiêu ít tinh huyết có thể đốt. Các minh đệ, bày trận, vây chết hắn. Thật sự là không nghĩ tới, thích giả kim cương, vậy mà lại vì từ nhỏ nộp mạng, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Vốn bị người hộ đạo gặp Tiêu Nghiêm bị bắt, lập tức sĩ khí đại thịnh. Trái lại lão hòa thượng tình huống lúc này mười phần không tốt, ba trượng kim thân Phật quang đã mười phần ảm đạm, lấy thương đổi thương đấu pháp để hắn cũng bị thương không nhẹ. Nhưng điểm chết người nhất vẫn là thiêu đốt tinh huyết, nguyên bản định tốc chiến tốc thắng, nhưng hắn quả thực không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng bốn cái động hư cảnh giới cao thủ tại cái này thủ hắn. Vẫn là bốn cái tinh thông trận pháp động hư cảnh giới. Cái này mẹ hắn muốn nói không có âm mưu, liền có quỷ. Nhưng hắn lại không thể không cứu Tiêu Nghiêm, chỉ có thể liều mạng một lần, nếu như Tiêu Nghiêm bị một lần nữa nhốt vào tử lao, tuyệt đối không có nghĩ cách cứu viện cơ hội. A Di Đà Phật. Lao tăng miệng tụng Phật hiệu, chắp tay trước ngực. Có chút tối nhạt Phật quang lập tức lần nữa sáng chói bắt đầu, hướng về hai tay của hắn hội tụ. Trong chốc lát, lao tăng hai tay ở giữa tựa như ngưng tụ ra một viên mặt trời nhỏ, mà nhục thể của hắn trong nháy mắt khô cạn xuống dưới. Niết bàn. Điên rồi, cái này lão lửa chọc điên rồi. Oeng. Một tiếng nổ vang rung trời, lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt lấy lao hòa thượng làm trung tâm trong nháy mắt bộc phát. Bốn vị người hộ đạo đại trận trong nháy mắt bị tách ra, một đạo kim quang nóng ánh hướng về bị bắt Tiêu Nghiêm tử phủ phóng đi. Phật môn xá lợi, chỉ có đắc đạo cao tăng mới có thể ngưng tụ Phật môn bảo vật. Ngưng tụ cao tăng cả đời lĩnh hội Phật quả. Ngươi là ai? Cái này xá lợi tiến vào Tiêu Nghiêm tử phủ trong nháy mắt liền biết chú kế. Cái này căn bản liền không phải Tiêu Nghiêm. Ha ha, ta là Tiêu Nghiêm a, đến đều tới, cũng đừng nghĩ đi, sư tôn giúp ta. Cái này xá lợi còn muốn trốn, nhưng trong nháy mắt hiện ra từng đạo kinh thiên lực lượng, thuần dương chi lực, tử tiêu lôi đỉnh chi lực, canh kim sát lực, cuối cùng càng là tuân ra một cỗ để tâm hắn kinh run sợ lực lượng, đại thừa kỳ tu sĩ. Vâng. Lâm Thiên khí tử phủ bên trong nháy mắt giống như một vòng mặt trời nhỏ, tại mấy loại lực lượng áp chế xuống, lao tăng xá lợi giống như một đầu bị đàn sư tử săn bắn mang yêu. Là thánh tử đại nhân. Hộ pháp. Bốn vị người hộ đạo khi thấy Tiêu Nghiêm biến thành Lâm Thiên khí thời điểm, giật mình kém chút đem đầu lưỡi cắn rơi mất. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy thánh tử tại luyện hóa xá lợi thời điểm, lập tức minh bạch Lâm Thiên khí bố cục, trong nháy mắt ra đầu tê dại một hồi. Đây là cỡ nào mưu lược cùng lá gan, lấy Trấn Bắc Vương Thế Tử làm mũi nhử, san giết thích giả thánh địa động hư cảnh đỉnh phong đại tu sĩ. Mà thánh tử đại nhân bây giờ bất quá xuất khiếu cảnh giới a. Ha ha, đây cũng là Phật môn kim cương sao? Vâng. Chỉ gặp Lâm Thiên khí quanh thân lập tức tuôn ra vô tận Phật quang, lập tức ngưng tụ ra một bộ cao một trượng kim thân. Lão gia hỏa này ngàn năm khổ tu cuối cùng đều làm lợi Lâm Thiên khí, vẹn vẹn luyện hóa một bộ phận, Lâm Thiên khí tu vi liền từ xuất khiếu cảnh sơ kỳ trực tiếp tấn thăng đến xuất khiếu cảnh giới hậu kỳ. Nếu như đem cái này Phật môn xá lợi toàn đều luyện hóa, đem lão tăng ngàn năm tu vi chiếm làm của riêng, hắn trong nháy mắt liền có thể trở thành động hư cảnh giới đại tu. Nhưng làm như thế tai họa ngầm tương đối lớn, đối với Lâm Thiên khí tới nói, không đáng. Chúc mừng thánh tử, tu vi tiến nhanh. Chúc mừng thánh tử đại nhân, tu vi tiến nhanh. Bốn vị người hộ đạo lên cái đầu, ở đây mấy ngàn tu sĩ lập tức cùng nhau quỳ xuống đất hét lớn. Bọn hắn mặc dù còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là không ảnh hưởng túi đầu liền bái. Truyền tin cửu tổ, thích giả thánh địa mưu đồ làm loạn, Trấn Bắc Vương ăn cây táo rào cây sùng, kỳ thực là thích giả thánh địa đánh vào đại hạ hoàng triều quân cờ, ý đồ lấy Trấn Bắc Vương là lỗ hổng, mở ra hướng đông truyền pháp tuyến phong tỏa, lao hòa thượng đã bị bốn vị tiền bối xuất thủ đánh chết. Vâng, thánh tử đại nhân. Bốn vị người hộ đạo, bây giờ đối vị này tuổi trẻ thánh tử nơi nào còn có bất kỳ khinh thị. Trước kia bọn hắn nghe lệnh của Lâm Thiên khí, là nhìn Khương Lăng Vân vị này cửu tổ, bây giờ thật sự là phát ra từ nội tâm cảm thấy tự mình cái này thánh tử ngày sau thành tựu, tuyệt đối phải mạnh hơn cửu tổ. Lâm Thiên khí dứt lời, hơi cảm ứng một phen, cười hắc hắc, cái này Tiêu Nghiêm chạy vẫn rất nhanh, cứ gọi Tiêu chạy trốn tính toán. Chương 72, thế tử nhỏ đồng chí, chúng ta lại gặp mặt. Chương 72, thế tử nhỏ đồng chí, chúng ta lại gặp mặt. Hô hô, Tiêu Nghiêm một hơi, trực tiếp chạy tới yến thành ngoại ô mới dừng lại. Tim đập như trống trầu, không chỉ là mệnh, còn có khẩn trương, kinh hãi. Nhưng rất nhanh liền đạt được khôi phục, không thể không nói, Huyền Quy thánh thể đối thân thể cơ năng khống chế, quả thực là biến thái đồng dạng tinh tế nhập vi. Đến mau rời khỏi đại hạ hoàng triều, bác địa cũng không an toàn, bây giờ chỉ có thích giả thánh địa mới có thể che chở ta, có Huyền Vũ thánh thể, càng quan trọng hơn là còn có hệ thống bản thân, cái gì cầu thí thánh tử, còn có Hạ Như Yên tiện nhân kia, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Nghiêm thở hổn hển mấy cái, tiêu hao lực lượng đã khôi phục 7-8 phần. Thả ngươi chạy ra, nhưng vào lúc này, bả vai đột nhiên đau đớn một hồi, cực tốc phía dưới, thân thể mất thăng bằng, trực tiếp lảo đảo xông về phía trước. Bả vai giống như bị vô số nhỏ châm nhỏ vào đi giống như, còn kèm theo đau nhức kịch liệt. A, ách, Tiêu Nghiêm đau chịu không được, nhưng nghĩ tới tình cảnh của mình, chỉ có thể cắn nát răng chịu đựng. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Nghiêm gỡ ra quần áo xem xét, khá lắm, toàn bộ bả vai đã sưng trở thành bánh bao lớn, một cái bàn tay ánh màu đen ấn đã bắt đầu thối rữa chạy ra hôi thối mù vàng. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Nghiêm lập tức bị hù tay chân như nhũn ra, trong đầu không khỏi nhớ tới cái kia cùng hắn đổi quần áo Lâm Hữu Đức, chỉ có hắn tiếp xúc qua mình, với lại tại phân biệt trước đó hắn còn cần lực đập mình bả vai. Vì cái gì? Hắn đã muốn hại mình, vì cái gì lại phải cứu hắn? A, ngứa quá a. Đột nhiên kịch liệt đau nhức trong nháy mắt biến thành ngứa lạ vô cùng, ngứa khó chịu, Tiêu Nghiêm cái kia hoàn chỉnh tay, không bị khống chế liền đi cào một thanh. Thật thoải mái. Tiêu Nghiêm tay kia chộp vào thối giữa trên bờ vai, lập tức nắm lên một thanh thịt thối, như là nắm một cái liệu. Không bao lâu, toàn bộ bả vai thịt nhau đều bị bắt không có, lộ ra bên trong xương cốt. Lúc này Huyền Vũ Thánh Thể bắt đầu triển khai tự cứu, một cái liều mạng muốn đi ngoại trường, một cái liều mạng bắt. Đột nhiên hắn bắt ngứa cái tay kia lại là một trận nhói nhói, bị cái kia mũ vàng dính vào địa phương, cũng xuất hiện biến thành màu đen tối giữa. A. Tiêu Nghiêm lúc này rốt cuộc không khống chế nổi, rát cuống họng bắt đầu chu lên bắt đầu. Càng làm cho hắn sụp đổ chính là sợ hãi của nội tâm. Hắn vừa nghĩ tới mình toàn thân tối giữa, khắp nơi chạy mũ liền một trận ắt hàn. Trong lòng sợ muốn chết, hắn hy vọng giường nào trở lại xuyên qua trước kia an ổn sinh hoạt ta. Tiêu Thế Tử, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Nghiêm bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình, dãy rủa lấy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc hoa phục anh tuấn nam tử đứng tại giữa không trung chừng mấy thước vị trí. Thánh, Thánh Tử, đều là ngươi làm chính là không phải. Vì cái gì? Có phải hay không hạng như Yên Tiện Nhân kia vu ham ta? Thánh Tử đại nhân, ta cùng với nàng không hề có một chút quan hệ, là nàng đau khổ truy cầu ta, thế nhưng là ta không có đáp ứng, ta ngay cả tay của nàng đều không chạm qua. Thánh Tử đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Cha ta là Trấn Bắc Vương, ta có thể đại biểu cha ta thuần phục Thánh Tử đại nhân. Tiêu Nghiêm cầu sinh dục tại lúc này triệt để bạo dạng. Hắn lúc này đã biến trở về cái kia bình thường sinh viên bản chất. Lâm Thiên Ký thấy thế cũng không khỏi lắc đầu, liền cái này bức dạng xuyên qua tới liền có thể treo lên đánh các lộ bản địa thiên tiêu. Thẩm Tranh, Diệp Vô Song, thậm chí là Lục Phàm đều mạnh hơn hắn không biết nhiều ít, thật sự là toàn bộ nhờ hợp tôi. Mẹ, ta ưu tú như vậy, làm sao cũng không cho ta đến cái hợp ta. Treo vết tưởng, đều đáng chết. Nhưng chết muốn chết có ý nghĩa mà. Lâm Thiên Ký lây xuống bên hông hồ lô, lắc mình biến hóa, tiểu hồ lô ba lóe sáng đăng tràng. Ngoa tạo, thứ đồ gì thúi như vậy? Ai u? Đừng đánh đừng đánh. Lâm Thiên Ký mặt đen không được, vật nhỏ này triệt để không cứu nổi. Tuổi con nhỏ, há mồm ngoa tạo, im miệng mẹ nó, cha không dạy còn chi tội. Nhìn thấy cái kia sao? Ăn. Nam. Cha, ngài không thể dạng này đối hải tử à, ta vẫn là cái 30cm hải tử, ngài liền để ta ăn tối thịt. Ta sẽ xảy ra bệnh. Yên tâm, cha giúp ngươi xử lý một chút, nhiều hơn điểm gia vị liền không thối. Nhưng là, hắn là cá nhân a. Các ngươi không thể ăn ta là người, ta rất úi, ta đi nhà xí không cần giấy. Tiêu Nghiêm nghe hai cái này vương bắt đạn thảo luận làm sao ăn hắn, bị hù mặt đều đen, vội vàng biểu thị mình không thể ăn. Ai bảo ngươi ăn hắn? Ta là để ngươi cho hắn một cái làm lại từ đầu cơ hội. Sau khi chuyện thành công, cha cho ngươi tìm 10 cái bánh bao lớn ăn. Thật. Tiểu Hồ Lô Hoa nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên. Thật, hàng thật giá thật, tuyệt đối nguyên trang chính phẩm. Này, ngươi cái thối nhân yêu, thì người yêu quái cũng là yêu. Tiểu Hồ Lô Hoa hai tay chống nạnh, quát to một tiếng, hé miệng, đầu lưỡi giống như thằn lằn giống như bắn về phía Tiêu Nghiêm. Tiêu Nghiêm toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng, nhưng không biết vì cái gì, toàn thân một điểm khí lực cũng không dùng tới. Trơ mắt nhìn con vật nhỏ kia đầu lưỡi giống như một đầu đại mãng xà quấn ở trên người hắn. Sau đó, để Lâm Thiên Khí giật mình sự tình phát sinh. Chỉ gặp Tiêu Nghiêm trong nháy mắt biến thành một cái mọc ra mai rùa đại xà. Ngoa tạo. Nắm siêu tiểu hồ lô hoa đầu lưỡi hất lên, trực tiếp đem Tiêu Nghiêm kéo tiến vào luyện yêu hồ bên trong. Sau đó lắc mình biến hóa, một lần nữa biến thành hồ lô. Lại là Huyền Vũ. Có hặc còn đem mình chỉnh thành cái đại vương bát. Đúng là mẹ nó. Đáng đời ngươi chết a. Lâm Thiên Khí nghĩ nghĩ, mau từ trong tay áo lấy ra mấy chục dạng linh dược, trong đó có 3 cây ngàn năm bảo dược, còn lại là 100 năm linh dược, đầu nhập luyện yêu hồ bên trong. Hắn muốn luyện chế một hồ lô Huyền Vũ bảo dược. Thật sự là không nghĩ tới, tại ngày này nguyên giới lại còn có thể làm đến Huyền Vũ, cái này một đợt thu hoạch thực sự quá vu phong dày. Khí vận chi tử quả nhiên đều là đại dê béo a. Cái này một đợt mặc dù không so được Man Yêu bí cảnh thu hoạch, nhưng cũng không ít, một viên ngụy cảnh giới đại thừa Phật môn cao tăng xá lợi, một hồ lô Huyền Vũ bảo dược. Kiệt 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 sư tôn, thích giả thánh địa cao tăng, thế mà liều chết cũng muốn cứu một cái yêu tộc. Hẳn là thích giả thánh địa đã bị yêu tộc thẩm thấu. Không bài trừ khả năng này. Thích giả thánh địa nhất định phải cho một cái thuyết pháp. Ai, thói đời thay đổi. Lòng người không cổ. Cũng bởi vì một cái phản đồ, mang yêu bí cảnh bên trong nhân tộc ta mấy vạn thí luyện giả chết oan chết uổng. Thích giả thánh địa cao tăng thế mà cùng yêu tộc nhắc lên quan hệ. Thật là khiến người ta trái tim băng giá. Đau lòng. Đau lòng. Cũng không biết có phải hay không Lâm Thiên Khí hí quá tốt, Vân Tịch lập tức có chút không tiếp nổi. Sư tôn, ta sẽ truyền tin cho cựu tổ, đến Thiên Kiếm Thánh Địa, còn muốn ngài cùng Thiên Kiếm Thánh Địa các tiền bối nói rõ tình huống, ngài nói lời, càng có sức thuyết phục. Thích giả thánh địa có thể cùng yêu tộc cấu kết, bát đại thánh địa không thể không phòng a. Ân, ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy, yêu tộc người người có thể chu diện. Lâm Thiên Khí nhẹ gật đầu, thả người hướng về hoàng cung bay đi. Một đêm trôi qua, tiến thành như thường ngày đồng dạng náo nhiệt, nhưng toàn bộ thiên nguyên giới lúc này lại như là báo tố tiến đến đêm trước. Thích giả thánh địa cao tăng Cửu Ma La Thập, địa vị thậm chí càng cao hơn Âm Dương Thánh Địa sắp xếp dựa vào sau Cửu Cung Cung Chủ. Là thích giả thánh địa hàng thật giá thật tam bà thủ. Kết quả vậy mà tại một cái thế tục hoàng triều bên trong bị Âm Dương Thánh Địa giát. Càng làm cho tất cả thế lực đều sở không tới đầu nào chính là, Thích Giả Thánh Địa còn chưa phát ra tiếng, Âm Dương Thánh Địa cựu tổ lại dẫn đầu làm khó dễ, để Thích Giả Thánh Địa cho một cái thuyết pháp. Mà Thích Giả Thánh Địa vẫn thật là cho. Thích Giả Thánh Địa biểu thị, Yêu Ma La Thập sớm tại 3 năm trước đây liền đã không còn là Thích Giả Thánh Địa người. Cho nên hành vi của hắn chỉ là đại biểu mình hành vi cá nhân. Cái này lẳng lơ thao tác Lâm Thiên Khí nhìn đều gọi thẳng, người trong nghề a. Chương 73, Huyền Vũ Bảo Dược, Kim Cương Bất Hoại. Chương 73, Huyền Vũ Bảo Dược, Kim Cương Bất Hoại. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu biết, chấm lấy mù mù chi thân, quân lâm thiên hạ, cẩn trọng, chỉ e mất rơi. Quốc chi căn bản, ở chỗ thừa tự, lịch đại đều là trọng lập chữ sự tình, dẹp an sát áp, định lòng người. Hoàng nữ Hạ Như Yên, sinh tại cung đình, thông minh mẫn đạt, nhân hiếu thuần lương. Thờ nhỏ nghiên tập kinh, sử, tử, tập, tại trị quốc lý chính chi đạo, rất có kiến giải, lại lòng mang từ ái, thường lo lắng lê dân nỗi khổ, tại trong tông thất bên ngoài, đều có hiền danh. Hán tài đức vẹn toàn, nhưng vì thiên hạ mẫu mực, chấm lòng rất an ủi. Nay chấm nghĩ sâu tính kỹ, đặc biệt tuân theo tổ chế, thuận theo ý kiến và thái độ của công chúng, xác lập hoàng nữ Hạ Như Yên là hoàng thái nữ, nhập chủ đồng cung. Nhìn ngươi sau này càng thêm cần cù, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, thật tha thân hòa thuận tộc, tính hiền lễ sĩ, sâu thể chấm ý, không phụ nhờ bà. Ngày sau như chấm thiên thu vạn thuế về sau, hoàng thái nữ làm nhận đại thống, quân lâm thiên hạ, bảo đảm triều ta giang sơn vĩnh cố, bách tính an khang. Khâm thử. Trong đó tùy tùng tổng quản tuyên đọc xong thánh chỉ, Hạ Như Yên còn có một loại cảm giác không chân thật. Thật sự dễ dàng như vậy trở thành hoàng thái nữ? Điện hạ, trước tiếp chỉ a. Nội thị tổng quản một mặt định nọ tiêu dung, thiện ý nhắc nhở. Giống bọn hắn những ngày ăn cung đình cơm người, đối trong cung một điểm gió thổi cỏ lay đều như lòng bàn tay, đồng thời phá lệ mất cảm. Như Yên công chúa bồi thánh tử đại nhân 7 ngày, ngay sau đó Âm Dương Thánh Địa vị trưởng lão kia liền đem thánh tử đại nhân một đạo khẩu dụ chuyển cho đại hạ hoàng đế, Như Yên công chúa liền thành hoàng thái nữ. Một cái hoàng triều người kế nhiệm, cũng bất quá là thánh tử đại nhân một câu mà thôi. Cái này khiến cái khác công chúa hâm mộ hận không thể lập tức tới hết, tiến vào thánh tử đại nhân ổ chăn. Mà những hoàng tử kia thì là cắn nát răng hướng trong bụng ướt, nhất là hoàng trưởng tử Hạ Như Hải. Làm trưởng tử, vốn nên lập làm thái tử, nhưng mẫu thân thất sủng, đại hạ hoàng đế mấy lần động phế hậu ý nghĩ, đều bị quần thần ép xuống, nhưng cái này cũng dẫn đến đại hạ hoàng đế đối với Hạ Như Hải trở thành thái tử, một mực đều cầm giữ lại thái độ, liền làm một chiếc kéo. Hiện tại tốt, trực tiếp kéo tới Hạ Như Yên trở thành hoàng thái nữ. Đại hạ hoàng đế càng là hỏa tốc phế hậu, lập hoàng thái nữ mẫu thân của Hạ Như Yên là hoàng hậu. Lúc này quần thần không có người nào phản đối. Lâm Thiên Khí tự nhiên không biết mình một câu, không chỉ có để Hạ Như Yên tự bị, càng làm cho nhất quốc chi hậu ngã xuống hoàng hậu bảo tọa. Lâm Thiên Khí những ngày này trở thành đại môn không gia nhị môn không bước trạch nam, hắn rất sợ bên ngoài có người muốn hại hắn. Bốn vị người hộ đạo hôm đó đều thụ một chút thương, cần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Càng quan trọng hơn là Lâm Thiên Khí đối bọn hắn sức chiến đấu có chút không yên lòng. Bốn cái đánh một cái, nếu không phải mình dụng kế, còn cầm lao hòa thượng kia không có gì biện pháp. Cái này nếu là gặp được cái mạnh hơn, mạng nhỏ mình chẳng phải là muốn bàn giao. Mặc dù mình thủ đoạn bảo mệnh còn có như vậy ước điểm, nhưng dùng một dạng liền thiếu một dạng, có chút thủ đoạn đó là thấy hết chết, dùng qua một lần đằng sau liền muốn giảm bớt đi nhiều. Cho nên Lâm Thiên Khí ngoại trừ các loại bốn vị người hộ đạo chưa khỏi vết thương, cùng Huyền Vũ Bảo Dược luyện chế hoàn thành, còn có liền là chờ đợi mới giúp đỡ. Người sợ nổi danh heo sợ mập, không có 10 cái 8 cái động hư cảnh giới cao thủ âm thầm bảo hộ, Lâm Thiên Khí luôn cảm giác sẽ có người từ một nơi bí mật gần đó bắn lén, phóng độc cái gì. Thường tại bờ sông đi, nhưng phải bảo vệ tốt mình dày a. Đại điện bên ngoài, bốn vị người hộ đạo ở riêng tứ phương. Trong đại điện, luyện yêu hồ kịch liệt rung động, tản mát ra từng đạo màu xanh sẫm hào quang. Huyền Vũ Bảo Dược rốt cục luyện tốt. Luyện yêu hồ run lên bần bật, một cỗ bàng bạc hùng hồn khí tức như cự thú viễn cổ đồng dạng thức tỉnh, ầm vang một phát. Ngoài điện bốn vị động hư cảnh giới cao thủ tranh thủ thời gian xuất thủ, bố trí xuống đại trận, đem cái này năng lượng phong tỏa trong đại điện. Lâm Thiên Khí đem miệng hồ lô mở ra, lập tức phủ văn đại thịnh, một đạo màu xanh sẫm hào quang ngút trời mà lên, quang mang bên trong, Huyền Vũ hư ảnh như ẩn như hiện. Cái kia Huyền Vũ quy thân nặng nề như sơn nhạc, mỗi một đạo mai rùa đường vân đều giống như gánh chịu lấy thiên địa trật tự, đôi rắn uốn lượn như long, du động ở giữa tản ra vô tận uy áp. Kỳ Lân, Kỳ Mô, Bạch Hổ, Huyền Vũ, khá lắm, lại đến một cái thanh long có thể gom góp ngũ đại thành thú. Kỳ Mô làm sao cũng mạnh hơn Chu Tức A. Lâm Thiên Quý ăn trong chén, đã bắt đầu suy nghĩ đi đâu đang lộng cái thanh long huyết mạch, mang yêu bí cảnh không thể cầm xuống cái kia ngao thần, thật sự là đáng tiếc A. Đây đã là lần thứ 3 luyện hóa bảo dược, không có gì do dự, cầm lấy hổ lô liền rót hết. Bảo dược cửa vào, giống như nóng hổi nham tương thuận huyết hầu thẳng vào đan điền, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ như bại sơn đảo hải bàng bạc lực lượng, như mãnh liệt dòng lũ, lấy thế tồi khô lạc hủ đánh thẳng vào quanh thân kinh mạch. Lâm Thiên Khí trong nháy mắt trạng thái toàn bộ triển khai. Đỉnh đầu một đầu tử kim kỳ lân ngựa đầu gào thét, thân thể từng đạo sấm sét màu tím ra thân. Một cái tam túc kim ô phát ra kinh thiên chi minh, thuần dương chi hỏa sôi trào mãnh liệt. Toàn thân xương cốt phát ra từng đạo bạch kim đồng dạng canh kim chi lực. Huyền Vũ chi lực bị cái này ba cỗ lực lượng áp chế, giống như đại tráng gặp ba cái tính khí nóng nảy không nói võ đức đồ lưu manh, trong nháy mắt trung thực bản phận bắt đầu. Huyền Vũ bảo dược bên trong lực lượng bắt đầu phong thích, từng cơn sóng liên tiếp, giống như cuồng đảo cự lãng, sóng sau cao hơn sóng trước. Lâm Thiên Khí kinh mạch tại cỗ lực lượng này cọ rửa phía dưới không ngừng biến rộng, năng lượng hội tụ đến tử phủ đều bị làm lớn ra mấy chục lần. Nguyên bản liền hùng hồn khí huyết, điên cuồng cuộn cuộn, như muốn xông phá bên ngoài thần trói buộc, dâng lên mà ra. Lưu chuyển tốc độ càng là tăng tốc mấy lần, phản phất hóa thành một đầu lao nhanh không thôi linh lực trường hạ, là nhục thân các nơi liên tục không ngừng địa chuyển vận lấy bàng bạc lực lượng. Nhục thân cường độ tăng lên càng là kinh người, da thịt trở nên như mặc vào một tầng nhìn không thấy áo giáp, phản phất có thể chống cự thế gian hết thảy lăng lệ công kích. Cơ bắp như cầu long quay quanh, lực lượng ở trong đó điên cuồng tung trào, mỗi một tấc cơ bắp đều phản phất ẩn chứa vô tận lực bộc phát, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có bài sơn đảo hải chi thế. Ngoại trừ đối nhục thân khí huyết, lực lượng cường hóa, Lâm Thiên Khí còn ngạc nhiên phát hiện, lúc này mình năng lực khôi phục cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Kỳ Lân bảo dược giao phó hắn trưởng khống lôi điện, cùng tốc độ, Bạch Hổ bảo dược để toàn thân của hắn xương cốt thoát thai hoàn cốt, nắm giữ canh kim sát lực. Huyền Vũ bảo dược tăng lên hắn khí huyết hạn mức cao nhất, lực lượng cùng cường đại năng lực khôi phục. Đương nhiên, những lực lượng này toàn bộ đều có một cái vật dẫn, đó chính là hắn thuần dương thánh thể. Lúc này thể chất của hắn có lẽ đã không thể lại xưng là thuần dương thánh thể, bởi vì trong lịch sử chưa bao giờ có một cái thuần dương thánh thể có thể như hắn như vậy thu nạp các loại sở trường, không ngừng tiến hóa. Xuất khiếu hậu kỳ tu vi tựa hồ đều không có cảm nhận được bình chướng trực tiếp đã đột phá đến xuất khiếu đỉnh phong. Cấp tốc bổ đầy xuất khiếu đỉnh phong trong chỗ, hướng về phân thần cảnh giới bình chướng phóng đi. Oanh! Hoàng cung trên không, đột nhiên phong vân biến hóa. Vô số màu đen như mực mây đen bắt đầu ngưng tụ. Ông trời của ta, là lôi kiếp. Thánh tử đại nhân muốn đột phá phân thần cảnh giới. A cái này, Thánh tử đại nhân từ âm dương thánh địa xuất phát vẫn là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, lúc này mới mấy ngày liền muốn phân thần. Thánh tử đại nhân hẳn là trong lịch sử trèo lên bảng thời gian ngắn nhất tiềm long bảng đứng đầu bảng đi. Chính là bốn vị người hộ đạo chuẩn bị chạy trốn, nếu không có bốn người bọn họ tại, Lâm Thiên Khí thiên kiếp độ khó đem tăng lên vô số lần. Bên trên bầu trời thiên kiếp vậy mà tản. Lâm Thiên Khí thu nạp tâm thần, thiên kiếp loại này đại sát khí, sao có thể lãng phí ở loại địa phương này. Chương 74, Trấn Bắc Vương chân chính thân phận. Chương 74, Trấn Bắc Vương chân chính thân phận. Đại hạ hoàng đế nhìn thấy kiếp vân cũng là giật nảy mình, Lâm Thiên Khí Man Yêu bí cảnh bên trong lợi dụng lôi kiếp diện sát mấy chục vạn Man Yêu sự tích có thể nói là nổi tiếng. Hiện tại Man Yêu là không có, nếu là trực tiếp đem đại hạ hoàng thất toàn đều diệt, thật đúng là bồi thường nữ nhi lại gây mình. Ôm lấy tân hoàng sau vắt chân lên cổ mà chạy. Chỉ cần hắn cùng hoàng hậu vẫn còn, hắn y nguyên có thể sáng tạo một cái tân hoàng thất. Vậy hạ, kiếp vân giống như tản. Ân. Đại hạ hoàng đế chỉ lo cắm đầu chạy trốn, nghe được hoàng hậu lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp mây đen thật dần dần tan đi. Đại hạ hoàng đế nơi nào thấy qua thiên kiếp đều phát động, còn có thể nghẹn trở về. Nhưng không nói chút gì, lộ ra hắn tại ái phi trước mặt có chút thật mất mặt. Thật là kỳ tài cũng. Bệ hạ, ngài nói thánh tử đại nhân có thể đối Như Yên thật sao? Cái này hoàng hậu chính là Hạ Như Yên mẹ đẻ, theo Hạ Như Yên được sắc phong làm hoàng thái nữ, nàng cũng toại nguyện trở thành mới hoàng hậu đương đương. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Lâm Thiên Khí vị này thánh tử quyền thế nàng xem như kiến thức, nhưng đối Hạ Như Yên tương lai cũng không khỏi có chút lo lắng bắt đầu. Càng là cường đại nam nhân, nữ nhân đối với bọn hắn tới nói liền như là ngăn nắp xinh đẹp quần áo, nhưng quần áo luôn có xuyên ngắn hoặc là xuyên cũ thời điểm. Thánh tử đại nhân nam nhân như vậy, bên người oanh oanh yến yến không biết bao nhiêu ít, hiện tại có lẽ bởi vì mới mẹ, đối nữ nhi tốt một chút, nhưng mới mẹ cảm giác thoáng qua một cái, cũng không biết như thế nào đối đại nữ nhi. Cách nhìn của đàn bà, thánh tử đại nhân cỡ nào thân phận? Như Yên chỉ cần cùng thánh tử đại nhân sinh ra liên quan, ai có thể không bán Như Yên mấy phần chút tình mọn. Chỉ cần nàng không mình tìm đường chết, vinh hoa phú quý muốn chi không hết dùng mãi không cạn. Nếu như có thể là thánh tử đại nhân diên hạ huyết mạch, ta Hạ thị đều đem triệt để khác biệt. Chấp đỉnh lấy lớn như vậy áp lực cũng muốn đem cơ hội lưu cho Như Yên, còn không phải là vì ngươi. Đại hạ hoàng đế một phen, nói hoàng hậu cảm động nước mắt rưng rưng. Vậy hạ đã thiên kiếp đã tán, chúng ta trở về đi, nô gia suy nghĩ ha ha. Đại hạ hoàng đế nghe vậy một trận cười xấu xa, một loại đã lâu xúc động để hắn đem hoàng hậu chặn ngang ôm lấy, hướng về tẩm cung phương hướng bay đi. Hạ Như Yên thân mang một thân màu vàng sáng hoa phục, được sắc phong làm hoàng thái nữ, an mặc cùng công chúa trên lệnh vẫn là vô cùng lớn. Tóc dài cũng bị buộc lên, an mặc mười phần khí khái hào hùng. Hết lần này tới lần khác Lâm Thiên Khí đối loại này nữ sinh nam tướng khí khái hào hùng cách an mặc có loại không nói đạo lý thiên vị, Lâm Thiên Khí đã từng thậm chí bản thân hoài nghi tới mình giới tính có phải hay không xuất hiện vấn đề. Về sau đi qua chiều sâu giải phẫu nội tâm của mình, mới phát hiện căn do. Xuyên qua trước đó, 13-14 tuổi mới biết yêu thời điểm, hắn đã từng nhìn qua một bộ phim, tên là Đông Phương Bất Bại, hắn liền bị cái kia đồng dạng là họ Lâm nữ diễn viên vai diễn Đông Phương Bất Bại hấp dẫn lấy. Mặc dù trưởng thành theo tuổi tác, đã sớm đem lúc ấy nội tâm rung động quên đến sau đầu, nhưng làm hình ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa ở trước mắt, sâu trong nội tâm cái kia bôi cái bóng hay là tại ảnh hưởng hắn. Nô tỳ Hạ Như Yên. Không cần tự xưng nô tỳ, lấy Như Yên tự xưng liền có thể. Như Yên bái kiến thánh tử đại nhân. Gọi công tử. Như Yên bái kiến công tử. Màu đỏ càng thích hợp ngươi. Tốt. Hạ Như Yên đáp ứng một tiếng, trực tiếp kéo ra bên hông dây buộc, đem trên thân đại biểu cho hoàng thái nữ màu vàng hoa phục thời, từ chữ vật giới chỉ bên trong chọn lựa một kiện đại hồng y váy một lần nữa mặc vào. Thay đổi siêu y màu đỏ Hạ Như Yên, ngoại trừ càng thêm tuổi trẻ, bên ngoài cùng mình trong suy nghĩ cái kia hình tượng đã mười phần ẩn. Kiệt kiệt tuyệt mỗi cái thiếu niên đều có một cái chôn giấu tại tâm ngọn nguồn động, Lâm Thiên Khí thông qua cố gắng của mình, đem hắn thực hiện. Tại phía xa đại hạ hoàng triều Bắc Địa, trong khoảng thời gian ngắn phảng phất đã trải qua thương hải tam điển. Trấn Bắc Vương bỏ thành mà chạy, thủ hạ các đại tướng liều chết chống cự đại hạ hoàng triều quân đội. Nhưng Trấn Bắc Vương đã chạy, tuy có đại tướng ngăn địch tại trước, nhưng sĩ khí đã ngã xuống đáy cốc. Vừa có âm dương thánh địa ở phía sau trợ giúp, một cái nho nhỏ Trấn Bắc Vương quân đoàn lại như thế nào có thể ngăn cản được? Vẹn vẹn ba ngày, đại hạ hoàng triều quân đội cũng đã đem quét ngang. Quân cận vệ đại tướng quân thượng quan thành đô một trận chiến đánh rơi Trấn Bắc Vương dưới trướng thập tam thái bảo. Thánh tử nghe, rất tán thưởng Trấn Bắc Vương. Quân thân yên lặng, đại hạ hoàng triều mấy ngày ngắn ngủi lập xuống hoàng thái nữ, mới phong trấn bắc vương, hai kiện đại sự chỉnh cùng nhà tròi giống như. Không ít có biết chi sĩ quốc tử dám sinh đi ra đầu phố kháng nghị thánh tử quá mức cho đùa, lấy đưa quốc gia xã tắc tại không để ý, còn không đợi Lâm Thiên Khí nói cái gì, mấy ngày nay cùng hoàng hậu trong mật thêm dầu đại hạ hoàng đế trực tiếp bị hù kém chút dương vĩ. Một đạo ý chỉ trực tiếp đem những này đọc sách đọc choáng váng hưu thức chi sĩ lăng chỉ xử tử. Vốn hẳn nên xuất hiện tại chiến trường cùng đại hạ chống lại trấn bắc vương, không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện thích giả thánh điện. Đại điện bên trong phật tượng trước đó một lao hòa thượng nhìn xem ngồi tại trước mặt trấn bắc vương không vui không buồn nói, hồng trần hỗn loạn như thoảng qua như mây khói, không còn ràng buộc tại tâm. Mỗi ngày thần trung mộ cổ phạm âm lượn lờ, tâm linh có thể tịnh hóa siêu thoát tại thế bên ngoài. Con đường tu hành từ từ hắn tu biết này, nhưng cũng khoan thai tự đắc. Tại phật tiền thành tính tụ kinh, cảm ngộ phật pháp thâm thúy, trí tuệ chi quang dần dần chiếu nội tâm. Thế gian vật đều là không tướng, chỉ có nội tâm chi bình thản cùng yên tĩnh mới là vĩnh hằng. Như thế ngày qua ngày, năm qua năm, thế tục chi niệm biến mất dần, phật tính dần dần lộ ra, cuối cùng sẽ có một ngày đến đại tự tại, thành tựu vô thượng chính cảm giác. Đại sư, thân là con của người, người cha không thể vì phụ thân nhi tử báo thù rửa hận, vô thượng chính cảm giác lại từ đâu nói đến? Phật tiên tụng kinh liền có thể đem giết cha mối thù giết con báo sao? Vậy ngươi lại vì sao mà đến đâu? Mời đại sư truyền ta vô thượng Phật pháp, báo huyết hải thâm cửu, ta sẽ kế thừa cha ta chi trách, bảo vệ thích giả thánh địa, vĩnh viễn không bao giờ phi thăng. A Di Đà Phật. Âm Dương Thánh Tử, chúng ta sổ sách ngày sau lại tính. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến trấn bắc vương vậy mà lại là Cưu Ma La thập nhi tử. Cái này thỏa thỏa ngậm lấy chìa khóa vàng làm lấy này ăn mày xuống a. Ở trong đó có cái gì bí ẩn, theo Cưu Ma La thập Tiêu Nghiêm chết cũng liền chẳng phải trọng yếu. Đại hạ hoàng cung, Lâm Thiên Khí chơi 3 ngày đồng vương. Khủ. Lâm Thiên Khí ngâm thi tác đối, cường thân kiện thể 3 ngày, bốn vị người hộ đạo thương thế đã khỏi hẳn, còn các lĩnh đến một gốc 1000 năm bảo dược. Để bốn người này gọi thẳng thánh tử đại nhân dọc váng. Âm Dương Thánh địa trong bảo khố, ngàn năm bảo dược đều không nhiều ít, thánh địa bên trong còn có không thiếu đại thừa kỳ lao già cần nhờ bọn hắn kéo dài tính mạng, động hư cảnh giới chỉ có thể ăn chút mấy trăm năm phần. Lần này trực tiếp nhận một đại căn, làm sao có thể không hoan hỉ? Không biết là Lâm Thiên Khí trong lời nói cầu sinh dục quá chân thực, vẫn là Khương Lăng Vân cảm thấy Lâm Thiên Khí quá gây họa, sợ hãi thủ tiết. Lần này càng là trực tiếp ra mặt, phái hai vị bối phận cực cao lão tiền bối, đại thừa sơ kỳ tu vi, cực điểm thăng hoa có thể ngắn ngủi đạt tới đại thừa hậu kỳ. Bốn độc gương, hai đại thừa, cái này phối trí nếu muốn giết Lâm Thiên Khí, trừ phi là muốn triệt để lập bản. Văn bối Lâm Thiên Khí, gặp qua hai vị tiền bối. Hai vị này đại thừa kỳ tu vi người hộ đạo, còn có cái 10 phần vang dội đạo hiệu, tên là Thanh Phong Minh Nguyệt. Nhập môn trước đó chính là tốt khuê mật, cộng đồng tiến vào Âm Dương Thánh Địa, một đường hai bên cùng ủng hộ, tu đến cảnh giới đại thừa, bực này cảm thiên động địa tỷ một tình. Lâm Thiên Khí cảm động sau khi luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, đều chán ngấy gần 1 năm, hoàn thủ bắt tay cùng đi. Thánh tử sự tình cựu tổ đã nói với chúng ta, không sai, can đảm cẩn trọng, dám nghĩ dám làm. Âm Dương Thánh Địa hồi lâu không có xuất hiện qua thánh tử như vậy thiên tiêu, làm cho ngươi người hộ đạo không mất mặt. Nhìn ra được, các nàng đối Lâm Thiên Khí vẫn là hết sức hài lòng. Hai vị lao tổ mời dùng trà. Giang Lăng ngăn chặn nội tâm khẩn trương, đem hai chén trà đặt ở Thanh Phong Minh Nguyệt trước bàn. Ngươi nha hoàn này tư chất quá mức đồng dạng, đây là một viên căn cơ đan, có thể đưa nàng căn cơ nện vững chắc, vận khí tốt có lẽ cũng có thể đột phá đến hợp thể cảnh giới. Giang Lăng. Chương 75, lên đường, một ngày Giang Lăng đi vạn dặm. Chương 75, lên đường, một ngày Giang Lăng đi vạn dặm. Tiền bối thưởng, tỷ tỷ tiếp nhận chính là tạ tiền bối ban thưởng. Lâm Thiên Khí dứt lời, Giang Lăng đem đan dược đón lấy, trong lòng đắc ý không chỉ có bởi vì một viên đan dược, càng là Lâm Thiên Khí tại hai vị đại thừa kỳ tu sĩ trước mặt đối với mình giữ gìn. Nếu bị định nọ hai vị tiền bối, hoàn toàn có thể ngầm thừa nhận các nàng nói tới nha hoàn thân phận. Nhưng hắn không có. Mặc dù chỉ là một cái xưng hô, Lâm Thiên Khí vẫn là ở trước mặt uốn nắn hai vị đại thừa kỳ tu sĩ. Thanh Phong Minh Nguyệt cũng không nghĩ tới cái này tư chất thường thường nữ nhân đúng là thánh tử tỷ tỷ, nhất thời cũng có chút xấu hổ. Nếu như chỉ là vì một nữ nhân mà bắt hai nữ nhân mặt mũi, vậy cũng không phải Lâm Thiên Khí tính cách. Hai vị tiền bối có chỗ không biết, vạn bối sở dĩ có thể từ hạ giới đi vào Âm Dương Thánh Địa, chính là vị tỷ tỷ này công lao. Với lại ta cùng nàng đồng xuất hạ giới, cùng một cái thế tục vương triều, 10 phần hữu duyên, cho nên nhận nàng làm chị nuôi. Thì ra là thế, thánh tử trọng tình trọng nghĩa, để cho người ta bội phục. Ngược lại là chúng ta hiểu lầm, thanh phi kiếm này là ta lúc tuổi còn trẻ sử dụng, liền đưa cho ngươi, tính là mới thất lễ nhận lỗi. Thanh Phong dứt lời, lấy ra một thanh hàn khí bức người phi kiếm bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng này dương cung mà không phát kiếm ý, quả thực có chút kinh người. Ta không thể nhận, tiền bối chết sát văn bối. Giang Lăng bị giật nảy mình, đại thừa kỳ tu sĩ đem phi kiếm của mình đưa cho nàng xem như nhận lỗi, cái này cùng trực tiếp đưa cho nàng là hai cái tính chất. Trường giả ban thượng, không dám tử, phi kiếm này là tiền bối lúc tuổi còn trẻ sử dụng, tỷ tỷ cực kỳ đối đãi nó, để nó tái hiện thế nhân trước mắt chính là tạ tiền bối ban kiếm. Giang Lăng quỳ một chân trên đất, hết sức trịnh trọng đem phi kiếm tiếp nhận. Tỷ tỷ trước đem kiếm này tế luyện, ta cùng hai vị tiền bối thương lượng một ít chuyện. Giang Lăng nhẹ gật đầu, lại cho hai vị tiền bối gặp lễ, lúc này mới rời đi. Giang Lăng sau khi đi, Lâm Thiên Khí từ trong tay áo lấy ra hai cái hộp ngọc, một tay đưa tới, hộp ngọc bay tới Thanh Phong Minh Nguyệt trước mặt. Đây là vãn bối một chút xíu tâm ý, các tiền bối không nên khách khí. Thanh Phong Minh Nguyệt nghe vậy âm thầm bật cười, các nàng như vậy cảnh giới, bảo vật bình thường các nàng đã coi thường, lại thêm phi thăng vô vọng, đã sớm vô dục vô cầu. Thánh tử trưởng quản thánh địa bà khố, mà trong bảo khố ngoại trừ những cái kia ngàn năm linh dược cũng không có gì các nàng có thể coi trọng. Ngàn năm linh dược hàng năm các nàng những năm này lão đại thừa kỳ tu sĩ đều có cung ứng, đầy đủ dùng. Thánh tử tâm ý chúng ta nhận, lại nhiều bảo vật chúng ta dùng cũng là lãng phí, thánh tử lưu lại mình dùng liền là. Hai vị tiền bối không ngại mở ra nhìn xem. Cái này, Lâm Thiên khí định thần nhàn thái độ làm cho các nàng hơi nghi hoặc một chút, thánh tử tuyệt đối không là người ngu, không có khả năng nghe không ra các nàng ý tứ trong lời nói. Hắn còn khăng khăng để các nàng mở ra nhìn xem, hẳn là bên trong thật có cái gì khó lường bảo bối. Thanh Phong Minh Nguyệt đem trước mặt hộp ngọc mở ra, lập tức hai đạo hào quang phun ra ngoài bắn tại trên mặt của các nàng, đương theo lấy cường đại sinh cơ cùng mùi thuốc. 5000 năm bảo dược, 5000 năm bảo dược. Hai người trăm miệng một lời kinh hô, con mắt càng là sáng rọi người. Toàn bộ đại điện đều bị chấn kịch liệt rung động. Đợi đến hai người lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian thu liễm khí thế, lại nhìn Lâm Thiên Khí y nguyên mặt mỉm cười uống trà, trong chén trà nước trà đều chưa từng vẩy ra đến một giọt. Thánh tử, cái này quá quý giá. Thế này sao lại là cái gì bảo dược, đây quả thực là thọ nguyên a. Hai gốc hoàn chỉnh 5000 năm năm bảo dược, nhất thiếu có thể làm cho nàng nhóm tại duyên thọ 3000 năm. 3000 năm thời gian, có thể vì tương lai của các nàng tăng thêm quá nhiều biến số. Phi thăng, cái kia gần trong gang tấc nhưng lại sợ không thể thành mục tiêu, tại lúc này tựa hồ càng thêm rõ ràng một chút. Hai vị tiền bối không cần như thế, cựu tổ đã có thể đem hai vị mời đến làm ta người hộ đạo, tự nhiên là đối hai vị phi thường tín nhiệm, cựu tổ tín nhiệm người, đó chính là chân chính người một nhà. Thanh Phong Minh Nguyệt nghe vậy, nhìn về phía Lâm Thiên Khí ánh mắt cũng thay đổi, cho thánh tử hộ đạo là trách nhiệm, nhưng cho mình người hộ đạo, ngoại trừ trách nhiệm, còn có đối hậu bối quan tâm. Tốt, chúng ta cũng không từ chối. Thánh tử ngày sau có cái gì phân phó, cứ mở miệng liền là. Thanh Phong Minh Nguyệt đem bảo dược trịnh trọng thu hồi đến. Hai vị tiền bối cũng không cần gọi ta thánh tử, gọi ta Thiên Khí là được, Thiên Khí chi an nguy, liền xin nhờ cho hai vị tiền bối. Yên tâm, muốn mệnh của ngươi, trừ phi từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Có hai cái đại thừa kỳ người hộ đạo, Lâm Thiên Khí cái eo lại cứng rắn. Ba ngày sau, tại đại hạ hoàng thất, cùng cả triều văn võ bá quan, nhiệt tình quần chúng vui vẻ đưa tiễn dưới, to lớn phi thuyền xẹt qua chân trời, hướng về phương xa bay đi. Hạ Như Yên nhìn xem từ từ đi xa phi thuyền, cực kỳ không bỏ. Ngắn ngủi ở chung thời gian, xa so với nàng quá khứ 20 năm còn muốn đặc sắc, kích thích. Bất quá nghĩ đến tối hôm qua Lâm Thiên Khí nói với nàng cái kia lời nói, ánh mắt của nàng dần dần kiên định bắt đầu. Phu hoàng, chúng ta trở về đi. Hạ Như Yên một thân đỏ thẫm hoa phục thêu lên kim vượng, đã có mấy phần uy nghiêm. Ân, thánh tử đại nhân có cái gì bàn giao? Đại hạ hoàng đế nhìn xem biến hóa cực lớn nữ nhi, trong lòng có chút phức tạp. Hắn là hy vọng thông qua nữ nhi ôm vào thánh tử đuổi, nhưng cuối cùng nhiều nhất được lợi người là hoàng thất, là hắn vị hoàng đế này. Kết quả hiện tại hắn vị hoàng đế này tựa hồ trở thành bái phụ. Thánh tử đại nhân lời nhắn nhủ sự tình cũng ít, nữ nhi trở về còn muốn sửa sang một chút, đến lúc đó còn muốn phụ hoàng hết sức ủng hộ. Đại hạ hoàng đế nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, đây là muốn bằng thánh tử lấy lệnh hoàng đế à? Đều là người trong nhà, cái gì to lớn không to lớn, ngươi phụ hoàng còn có thể không giúp nữ nhi của mình mà? Hoàng hậu nương nương gặp bầu không khí không đúng, tranh thủ thời gian ra mặt hòa giải. Hoàng tử khác công chúa hận không thể hiện tại đại hạ hoàng đế cùng Hạ Như Yên liền bóp bắt đầu, tốt nhất là đồng quy vu tận. Ha ha, đúng vậy à, ngươi là chấm thương yêu nhất hài tử, chấm không giúp ngươi còn có thể giúp ai? Đi thôi, chúng ta người một nhà rất lâu không có ngồi cùng một chỗ dùng nữa, để ngươi mẫu thân từ xuống bếp làm một bán thức ăn ngon. Tốt, Như Yên. Hoàng hậu nhìn về phía nữ nhi, trong ánh mắt có chút cầu khẩn, nàng bây giờ đã không cầu gì khác, chỉ cầu an an ổn ổn. Tốt, vừa bạn thánh tử đại nhân ban cho nữ nhi một cái phân thần cảnh giới yêu thú, nữ nhi liền mượn hoa hiến phật tốt. Phân thần cảnh giới yêu thú, ha ha, chấm có lộc ăn. Một nhà ba người lập tức tra từ nữ hiếu bắt đầu, còn kém tay cầm tay hát, chúng ta là hạnh phúc người một nhà. Cái này nhưng làm những hoàng tử kêu hoàng nữ nhóm nhìn gọi là một cái tức giận a. Ý gì? Thì ra như vậy các ngươi là người một nhà, chúng ta đây đều là bên đường lớn nhặt được mà. Phân thần cảnh giới yêu thú chúng ta cũng rất muốn nếm thử a. Nhưng thẳng đến ba người rời đi, cũng không có ai mời bọn hắn. Phi thuyền trên Lâm Thiên Khí bước lên Giang Lăng cảm, Giang Lăng ánh mắt cùng Lâm Thiên Khí đối đầu trong nháy mắt thật giống như bị đốt dưới giống như, tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi. Giang Lăng âm thầm bóp mình một cái đuổi, làm sao như thế bất tranh khí? Mình không phải đã trong đầu đem thối đệ bổ nhào qua vô số lần mà, làm sao động chân trương cứ như vậy nhắc gan? Tỷ tỷ năm đó ở hạ giới không phải còn chủ động xin đi giết giặc phải cho ta chăn ấm mà? Khi đó ta là nhìn dung mạo ngươi tuấn tú khả quan, muốn trêu cho ngươi, cái nào nghĩ đến ngươi đúng là cái ăn tươi nuốt sống đại sát lang. Có thi vân, một ngày Giang Lăng đi vào dặm, bích ba dập dờn chiếu sát trời. Bên bờ dương liễu lọt mắt xanh mang, trên thuyền giai nhân nhạt bồi trang. Mây ảnh du du theo sóng đi, phong thanh lượn lờ bạn ca dương. Tình cảnh này khó tả tận, duy nguyện trường lưu này vùng xuống nước. Chương 76, nhân bảng 11, bá đao lý quý chương 76, nhân bảng 11, bá đao lý quý mộng tiên, là thế nào chịu được cái này mang yêu. Giang Lăng trước khi hôn mê, phát ra thanh tỉnh trước đó cái cuối cùng nghi vấn. Không thể không nói, cái này có chút năng lực a, cùng hình thể niên kỷ quan hệ không lớn. Lý Mộng Tiên cũng sẽ không lựa chọn bằng vào thân thể của mình đối cứng, mà là thập bát ban võ nghệ, thay nhau ra trận, các loại thủ đoạn toàn đều dùng tới. Giang Lăng vẫn là ăn không có kinh nghiệm thua thiệt a. Nhoáng một cái đã qua ba ngày, phi thuyền tại trong tầng mây xuyên qua, trông về phía xa phía dưới, cảnh sắc đều đại kém hay không, đã thấy nhiều quả thực có chút chẳng lấy. Vô luận chuyện tốt đẹp dường nào, không có mới mẻ cảm giác về sau, đều sẽ trở nên kẻ nhạt vô vị. Thế giới này thật sự là đại a. Lâm Thiên Khí nằm tại trên giường êm, nhìn về phía phi thuyền vân khởi mây lạc. Ba ngày thời gian, lấy cái này phi thuyền tốc độ, không chi kỷ trải qua bay nhiều thiếu vạn dặm, còn chưa tới Thiên Kiếm Thánh Địa khu vực đâu. Mà ngày này nguyên giới tại cả nhân giới, cũng bất quá là 1/3000. Thánh tử đại nhân, phía trước có vừa phân thần cảnh giới tiểu tu, muốn hay không?
Không sao, vừa bạn rất nhàm chán, dám ở lúc này đến cản ta phi thuyền, ha ha.
Tỷ tỷ cũng đừng đi ra, ta đi hoạt động một chút gân cốt.
Phân thần cảnh giới tu sĩ, cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, vừa bạn kiểm chắc một cái mình thực lực hôm nay như thế nào. Theo những cái kia khí vận chi tử thiết lập, khí vận chi tử bình thường đều có thể vượt một cái đại cảnh giới cùng phản phái chiến thắng, như vậy hắn giữ gốc thực lực cũng hẳn là muốn vượt qua tiêu chuẩn này mới được.
Ân.
Giang Lăng nhẹ gật đầu, cũng không lo lắng Lâm Thiên Khí an toàn. Lâm Thiên Khí mở ra cửa khoang, đứng ở phi thuyền bong thuyền phía trên, thoáng qua ở giữa khoảng cách hư không người kia không hơn 100 mét.
Ông.
Hư không chấn động, một đạo ánh đao sáng chói chớp mắt đã tới. Càng kỳ quái hơn chính là đao mang này vậy mà dừng ở Lâm Thiên Khí 3 mét bên ngoài, ngưng mà không phát. Bộ ra đao mang tính không được cái gì, nhưng có thể làm được như vậy tùy tâm sở dục khống chế đã bay ra ngoài đao mang, coi như rất không bình thường.
Thật mạnh đao ý.
Đao này ý có điểm quen thuộc. Vân Tịch chỉ cảm thấy đao này ý có điểm quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi là ở đâu gặp qua. Nhưng có thể làm cho làm A Tung bay 1 vạn năm Vân Tịch đều có ấn tượng, nói rõ đao này ý nhất thiếu cũng truyền thừa 1 vạn năm trở lên.
Chanh.
Lâm Thiên Khí đưa tay phải ra, cong lên ngón giữa bắn ra, một đạo màu bạch kim canh kim sát lực giống như thế gian nhanh nhất đao, một tiếng dây đàn đứt gãy thanh âm vang lên, 3 mét bên ngoài đao mang trong nháy mắt bị cắt làm 2 đoạn từ giữa đó vết cắt trở xuống, ngưng tụ không tan. Một màn này nhìn người kia con ngươi không khỏi co rụt lại. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hắn đánh đòn phủ đầu, huyễn một tay đao ý, Lâm Thiên Khí đồng dạng lấy một chiêu ứng đối. Lâm Long Thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Nhân bảng 11, Lý Quý mời Lâm Long Thủ chỉ giáo. Người này dáng dấp mày rậm mắt to, dáng người hùng tráng, trong tay dẫn theo một thanh khoảng chừng hơn 2 mét đại đao. Nhưng thốt ra lời này, dù là Lâm Thiên Khí ra mặt dày cũng không nhịn được có chút gặp được đối thủ cảm giác. Nhân bảng, địa bảng, thiên bảng chỉ lấy 10 vị trí đầu, ở đâu ra 11? Ý là dưới bảng đệ nhất nhân. Còn có người đạp mã tự xưng nhân bảng 11, cái kia kém cỏi nhất cũng phải là phân thần cảnh giới đỉnh phong đi. Chủ động tới cửa khiêu chiến ta một cái xuất khiếu đỉnh phong. Tới cửa gây chuyện hòa quang minh chính đại khiêu chiến vẫn là có khác biệt. Tới cửa gây chuyện trực tiếp chụp chết, ai cũng nói không nên lời cái gì đến. Nhưng quang minh chính đại khiêu chiến, đồng dạng cũng sẽ không hạ tử thủ, đây là quy củ. Nhưng ngươi một cái phân thần đỉnh phong khiêu chiến ta một cái xuất khiếu đỉnh phong, có phải hay không quá không nói được. Lý Quý gặp Lâm Thiên Khí sắc mặt có chút biến thành màu đen, rất sợ Lâm Thiên Khí không cùng hắn chơi, trực tiếp phái ra cao thủ đem hắn giát. Đội văn nói, Lâm Long Thủ kỳ tài ngút trời, ta biết giống Lâm Long Thủ như vậy thiếu niên trí tôn, vi phạm chiến đấu đó là 10 phần nhẹ nhõm, đánh nhau cùng cấp, ta khả năng đều không tiếp nổi Lâm Long Thủ một chiêu, cũng liền đã mất đi hỏi ý nghĩa. Còn xin Lâm Long Thủ đừng sợ đả thương ta có chỗ cố kỵ. Lý Quý 10 phần thành khẩn bộ dáng, lấy lớn hiếp nhỏ từ trong miệng hắn nói ra, ngược lại trở thành kẻ yếu hướng cường giả thỉnh giáo. Lý Quý nhân bảng 11 xưng hô thật đúng là không phải chính hắn phong, mà là dùng chiến tích lấy được tán thành. Lý Quý không bao lâu cũng không có danh khí gì, học lại là gia truyền đạo pháp. Đợi đến hắn học thành xuất thế đã hơn 50 tuổi, đối với người tu hành tới nói, 50 tuổi không tính là gì, nhưng đối với đứng đầu nhất cái kia đợt thiên tài tới nói, 50 tuổi mới ra đời, đã không tại thiên tiêu thảo luận bên trong. Nhưng, Lý Quý dùng trong tay đao, đánh tất cả mọi người mặt. Thiêm Long bảng bên trên vô danh. Vậy ta liền từng cái khiêu chiến Tiềm Long bảng bên trên cái gọi là tuổi trẻ thiên tiêu. Thẳng đến giết tới Tiềm Long bảng thứ 11, mới có người có thể làm cho hắn ra đào thứ hai. Mọi người ở đây coi là Lý Quý sẽ tiếp tục hướng lên khiêu chiến 10 vị trí đầu thiên tiêu, thậm chí là một đường giết tới đứng đầu bảng lúc, hắn thế mà dừng tay. Đám người nhao nhao suy đoán Lý Quý dừng tay nguyên nhân, có người nói là cây cao chịu gió lớn, hắn liên tục khiêu chiến Tiềm Long bảng bên trên thiên tài, đã gây những thiên tài kia thế lực sau lưng bất mãn, muốn xuất thủ đối phó hắn, Lý Quý sợ. Còn có người nói là Lý Quý tổng cộng liền sẽ 2 đao, 2 đao đã dùng hết, tại khiêu chiến xuống dưới cũng là thua, còn không bằng giống như bây giờ giữ cho không bị bại đi chép. Nhưng vô luận là loại kia thuyết pháp, Lý Quý dùng phương thức của mình danh tiếng vang xa, bởi vì đao pháp bá đạo tuyệt luân, còn có một cái bá đạo xưng hảo. Với lại, Lý Quý lấy được xa xa không chỉ có thanh danh, còn có Tiềm Long bảng trước 10 ngày tiêu phía sau chỗ thế lực đưa tới cửa phong phú tiền biếu. Dựa vào những tư nguyên này, Lý Quý một đường hát vang tiến mạnh, cấp tốc đột phá đến phân thần cảnh giới. Nhưng phân thần cảnh giới nhân bảng cùng Tiềm Long bảng khác biệt, nhân bảng chỉ lấy 10 vị trí đầu, với lại không hề hạn chế tuổi tác, trên bảng danh sách cái nào không phải thân kinh bách chiến kẻ ra đời. Lý Quý mới vào phân thần cảnh, ở đâu là những người kia đối thủ. Nhưng hắn cũng không được trí, bại, trở về luyện tiếp. Tái chiến, lại bại. Luyện thêm, tái chiến. Như thế lặp đi lặp lại, có nhiều như vậy cao thủ cùng hắn so chiêu, Lý Quý thực lực phi tốc tăng trưởng. Một trận chiến này liền là hơn 100 năm, hắn thành công đã kiếm được thứ nhất bút tiền biếu, sau đó cố ý tiếp bại nhân bảng thứ 10. Vốn cho là rốt cục lại có thể tiếp tục phát tài, sau đó hắn liền gặp Lý Trường Thọ. Nhân bảng thứ 9 hộ bị cấm chế. Lão gia hỏa này liền như là Lý Quý khắc tinh, đánh như thế nào đều đánh không thắng. Đao pháp của hắn cương manh bá đạo, Lý Trường Thọ thì như là một đoàn cứng cỏ đông, thối thuốc cao giống như, có lực không chỗ làm, đều ở bên cạnh ngươi sền sệt, thỉnh thoảng tình lình cho ngươi đến một cái, còn tịnh mẹ hắn chạy hạ 3 đường đi, trực tiếp gây mất Lý Quý phát tài đường. Với lại những cái kia muốn trùng kích nhân bảng cao thủ, kiểu gì cũng sẽ đi trước khiêu chiến Lý Quý thăm dò sâu cạn, thời gian lâu dài, Lý Quý liền được một người bảng 11 xưng hô. Mấy ngày trước đây, Lý Quý lại tiếp một đơn sống, khiêu chiến Tiềm Long bảng thủ Lâm Thiên Khí. Hơn 200 năm trước, Lý Quý liền giết xuyên Tiềm Long bảng, để hắn khi dễ một tên tiểu bối, hắn không chút do dự liền tiếp xuống. Đối phương cho thực sự nhiều lắm. Với lại hắn cầm tới Lâm Thiên khí tư liệu xem xét, liền biết đây cũng không phải là mình năm đó khiêu chiến những người kia có thể so sánh. Mình cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, cũng không tính khi dễ hắn, nhiều lắm là xem như đánh nhau cùng cấp mà. Với lại cố chủ cũng không có cái khác quá phận yêu cầu, như cái gì hạ độc thủ loại hình. Tốt như vậy lừa tài nguyên đưa tới cửa, nào có không lừa đạo lý. Cái này liền có mới một màn. Lâm Thiên Khí nghe Lý Quý nói năng vô sỉ, đột nhiên có chút thưởng thức hắn, loại này đồ vô sỉ, cho hắn làm chân chạy tiểu đệ không thể thích hợp hơn. Cũng không thể chuyện gì đều mình làm đi, đi theo bên cạnh mình nữ nhân cũng không thích hợp đi làm chút xuất đầu lộ diện chân chạy làm việc. Vẫn là đến có mấy cái dùng đến thuận tay tiểu đệ. Giá hỏa này cũng không tệ, không biết xấu hổ kình để Lâm Thiên Khí cảm giác mười phần thân thiết. Ha ha, đã thành tâm thành ý khiêu chiến, bản thánh tử liền chỉ đạo ngươi một phen, có thể ngộ đến nhiều thiếu liền muốn xem ngươi tạo hóa. Vậy thì mời Lâm Long thủ chỉ giáo. Chương 77, một quyền phá vọng, bá đao đã thành qua lại. Chương 77, một quyền phá vọng, bá đao đã thành qua lại. Lý Quý lời còn chưa dứt, trong tay 2 mét đại đao liền đã giơ lên bắt đầu. Sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, Lý Quý từ trước tới giờ không lại bởi vì đối thủ cảnh giới so với chính mình thấp liền chủ quan, đây là từ vô số trong chiến đấu đã thành thói quen. Huống chi đối phương vẫn là công nhận trí tôn trẻ tuổi. Trong chốc lát, vô số đao mang răng khắp nơi, giống như đem phiến thiên địa này cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Hắn đao pháp cương manh vô cùng, mang dài đến trăm trượng, giống như từng đạo dải lụa màu trắng. Mỗi một đạo đao mang đều ẩn chứa bị thiên diệt địa chi uy, đao mang những nơi đi qua, không gian như vỡ vụn mặt kính, từng đạo vết rách cấp tốc lan tràn ra, đen kịt trong cái khe không gian, ẩn ẩn có hỗn độn khí lưu phun trào, phản phất muốn đem hết thảy xung quanh đều thôn phệ đi vào. Lý Quý thế công, để gần nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh, Lâm Thiên Khí chiến ý đột ngột tăng lên, như thế một công nhiều việc, tức toàn bộ tiểu đệ, còn có thể thông qua thực chiến kiểm chắc một cái thực lực của mình. Về phân bại, hắn chưa hề nghĩ tới. Vâng, vận chuyển thái dương kinh, ánh sáng nóng bỏng uy bao phủ toàn thân, tựa như một vòng tiêu dương giáng lâm thế gian, khiến cho trung quanh hư không nhiệt độ kịch liệt lên cao, phụ cận vân đoá trong nháy mắt bị bốc hơi, hóa thành hư vô. Ánh sáng nóng bỏng uy bên trong hiện ra cổ lão mà phức tạp phù văn màu vàng, những phù văn này như vật sống du động, phóng thích ra vô tận nhiệt lực phảng phất có thể đem thế gian vạn vật tan rã. Đồng thời, những phù văn này câu thông thái dương tinh, từng sợi rất nhỏ lại ẩn chứa vô tận năng lượng tia sáng từ trên cao bắn ra mà xuống, dung nhập Lâm Thiên Khí thân thể. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lâm Thiên Khí chân đạp hư không, quanh thân lôi đỉnh anh minh, cựu tiêu lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt ra thân, tốc độ đột nhiên tăng lên, cả người hóa thành một đạo lôi quang, tại đao mang khe hở bên trong xuyên qua. Trong cơ thể huyền vũ chi lực thì tại tử phủ, linh hải hai đại vị trí trọng yếu hội tụ, ngưng kết thành một đạo giống như mai rùa đồng dạng bình chướng. Bạch hổ sát lực trong nháy mắt bộc phát, trên nắm tay ngưng tụ sát ý vô tận, như bạch hổ rời núi, thẳng tiến công lùi. Đây là Lâm Thiên Khí lần thứ nhất trạng thái toàn bộ triển khai. Trong đôi mắt lóe ra cực nóng ánh sáng, phản phất có một đầu thượng cổ hung thú ở trong đó gào thét. Quyền phong gào thét, quyền ảnh trung điệp, quyền ảnh như là từng đầu sinh động như thật hung thú, bạch hổ chi thân bên trên quấn quanh lấy màu tím lôi đỉnh, phía sau lưng một đôi kim ô chi cánh, dương nhanh múa vút hướng phía Lý Quý đánh tới. Những nơi đi qua, hư không bị trong nháy mắt xé rách, phát ra bén nhọn tiếng rít. Trên nắm tay phủ văn lấp lóe, bạch hổ chi lực, tử tiêu lôi đỉnh chi lực, thái dương chi lực hô ứng lẫn nhau, hình thành một cỗ cường đại khí tràng, đem không gian chung quanh đều vặn vẹo một mảnh hỗn độn. Đẩy trời đao mang tất cả đều bị xoắn nát. Quá, quá nhanh. Lý Quý tại Lâm Thiên Khí động lên trong nháy mắt trong lòng liền là siết chặt, chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ để đầu hắn bị phát ma, ngay sau đó chỉ thấy Lâm Thiên Khí cái này không nói đạo lý một quyền đánh tới. Cái này đạp mã chính là xuất khiếu cảnh giới. Đây là nơi nào chạy đến quái vật? Hắn tại Cổ Thiên Đình thí luyện đều không gặp được loại quái vật này. Lý Quý sắc mặt nghiêm túc như bê tông, lần này sợ là muốn cắm. Nhưng, trường đao trong tay múa đến càng thêm điên cuồng. Nhưng mà, Lâm Thiên Khí tốc độ quá nhanh, như quỷ mị xuyên qua tại đao mang ở giữa, không chút nào là gây thương tích. Mỗi làm đao mang sắp chạm đến thân thể của hắn lúc, hắn luôn có thể đường tựa theo lôi đỉnh chi lực mang tới cực hạn tốc độ, xảo diệu tránh đi. Tại cường đại công kích đánh không đến người, tương đương không có chút nào tính công kích. Tương phản, Lâm Thiên Khí cực hạn tốc độ đã chú định, Lý Quý nhất định phải đón hắn một quyền. Phá vọng. Đương theo lấy một tiếng này gầm thét, chói mắt quyền mang ầm vang mà ra, lực lượng hủy thiên diệt địa, đánh tới hướng Lý Quý. Một quyền này, tại Thanh Vân Phong đỉnh núi mặt trời mọc thời điểm sở ngộ. Bây giờ theo Lâm Thiên Khí đối quyền đạo lý giải, thực lực bản thân biến hóa, một quyền này cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Vâng, quyền mang hiện lên xích kim sắc, mặt ngoài quấn quanh lấy lôi đỉnh cùng hỏa diễm, tựa như một đầu tránh thoát lồng giam viễn cổ thần thú, gầm thét xông về phía trước. Giờ phút này, thái dương chi lực, lôi đỉnh chi lực, huyền vũ chi lực, bạch hổ chi lực toàn bộ hội tụ ở một quyền này bên trong, khiến cho uy lực của một quyền này đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Quyền mang những nơi đi qua, không gian bị nạnh sinh sinh địa xé mở một lỗ hổng khổng lồ, trung quanh hư không như là vỡ vụn pha lê đồng dạng, vỡ nát tan cảnh thành tạt bã. Lý Quý trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng sợ hãi. Hắn ý đồ ngăn cản, lại phát hiện một quyền này lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn liền vội vàng đem toàn thân linh lực hội tụ ở trên trường đao, cũng đem trường đao đứng ở trước người, ý đồ lấy trường đao cứng cỏi cùng mình toàn bộ lực lượng để ngăn cản cái này một kích chí mạng. Trên trường đao, phù văn quang mang đại thịnh, thân đao run rẩy, phát ra không cam lòng gào thét. Oeng, một tiếng vang thật lớn, quyền mang cùng trường đao đụng vào nhau. Lực lượng cường đại nhấc lên một trận kinh khủng phong bạo, tàn phá bừa bãi năng lượng đem không gian chung quanh triệt để phá hủy. Lấy ba trạm điểm làm trung tâm, một đạo đường kính ngàn trượng hố đen trong nháy mắt hình thành, chống rông bên trong truyền ra trận trận hấp lực, đem hết thể trùng quanh đều hút vào trong đó. Lý Quý như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trường đao trong tay lúc này càng là đã đứt thành hai đoạn. Cái kia bẻ gãy thân đao cùng Lý Quý từ trên cao rơi xuống, giống như hắn lúc này tâm rơi vào thâm nguyên. Hán, vậy mà không tiếp nổi Lâm Thiên Khí một quyền. Hán, cao hơn Lâm Thiên Khí cả một cái đại cảnh giới. Vậy mà không tiếp nổi một quyền. Hán, tự xưng là không thể so với cái gọi là tuổi trẻ thiên kiêu kém, các loại bảng xếp hạng hư danh hắn càng là chẳng thèm ngó tới, còn không bằng đổi một chút tài nguyên tới thực tế. Tiềm Long thứ nhất, nguyên lai trên đời này thật sự có loại thiên tài này. Suy, bành, một nửa thân đao từ chỗ cao rơi xuống, trực tiếp cắm vào bên trong lòng đất, không thấy tung tích. Lý Quý thì như là một viên hình người đạn tháo, đem đại địa ném ra một cái hố to, xương cốt toàn thân tựa như đều nát đồng dạng, trên thân càng là không có một khối hoàn hảo địa phương. Quả nhiên vẫn là khiến ta thất vọng a. Lâm Thiên Khí quả thực không nghĩ tới người này bảng 11 như thế không khỏi đánh a. Chính ngươi có bao nhiêu biến thái, không có điểm số sao? Vân Tịch mang theo kính mát, nửa nằm tại Lâm Thiên Khí tại trong thức hải quan tưởng ra trên ghế nằm, phía trước liền là một mảnh xanh thẳm biển cả, phía trên là liệt nhật huyền không, ghế nằm phía dưới là bãi cát mềm mại. Từ khi hôm đó Lâm Thiên Khí để xem ý nghĩ cho Vân Tịch thả một bộ có thể so với phim đạo quốc tình ái hình ảnh, xem như mở ra cái này sư đồ hai người phần mới. Lâm Thiên Khí trước kia đều không nghĩ tới quan tưởng pháp còn có thể như thế dùng. Trực tiếp tại trong thức hải quan tưởng ra một tòa siêu hào hoa biệt thự lớn, các loại công trình đầy đủ mọi thứ. Cái này cũng chưa hết, các loại giải trí hoạt động cũng đều an bài bên trên, Vân Tịch chưa từng thể nghiệm qua loại này nhiều màu nhiều sắc sinh hoạt. Trực tiếp bị những này viên đạn bọc đường cho bắt được. Nhất là những nàng đó thấy đều chưa thấy qua mới mẹ đồ chơi, còn có những cái kia nhìn một chút liền tim đập đỏ mặt xinh đẹp tiểu y phục. Dù sao tại cái này trong thức hải, chỉ có nàng còn có Lâm Thiên Khí nguyên thần, cộng thêm một cái kim ô biến thành chim nhỏ, kỳ lân biến thành chó con. Vân Tịch hiện tại qua cái kia thỏa thỏa phu nhân sinh hoạt. Mà Lâm Thiên Khí cũng thông qua loại phương thức này, rèn luyện nguyên thần của mình. Quan tưởng càng là cẩn thận nhập vi, đối nguyên thần khảo nghiệm cũng liền càng lớn. Nếu như hắn có thể quan tưởng ra toàn bộ thế giới, như vậy nguyên thần của hắn đem cường đại đến loại trình độ nào? Vô địch là cỡ nào tịch mịch cắt? Sư đồ thường ngày cãi nhau về sau, Lâm Thiên Khí giống như thuấn di đồng dạng, đứng chắp tay giữa không trung bên trong quan sát phía dưới. Ngươi có thể nguyện đi theo ta. Lý Quý nằm tại trong hố sâu, trong ánh mắt Lâm Thiên Khí treo giữa không trung, phía sau là chói mắt Thái Dương Tinh, cả hai tựa như dần dần trùng hợp. Ánh sáng chói mắt bên trong, hắn tựa như thần minh. Chương 78, Thiên Kiếm Thánh Địa, còn xương chương 78, Thiên Kiếm Thánh Địa, còn xương Lý Quý không biết thế nào liền lên thuyền hải tặc. Hắn giống như cũng không có đáp ứng a. Nhưng, theo một cái bình linh dịch như là uy ra xúc giống như rót vào trong miệng của hắn, hắn ý thức phản kháng giống như không có kiên định như vậy, tựa hồ còn có chút muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Không kiêng đánh coi như xong, khôi phục còn như thế chậm. Lý Quý nghe được Lâm Thiên Khí phàn nàn một tiếng, còn không đợi hắn nói cái gì, từ ngực một bình linh dịch bị rót vào bụng, Lý Quý cho tới bây giờ không có xa xỉ như vậy qua. Liên tiếp rót 7-8 cái bình, Lý Quý cảm giác đã có chút trống, toàn thân thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Đây là một loại cái gì giàu có thời gian a? Nếu là hắn biết Lâm Thiên Khí loại này linh dịch muốn bao nhiêu ít có nhiều ít, không biết đến chua thành cái dạng gì. Ma yêu bí cảnh mặc dù cuối cùng cái kia mấy chục vạn yêu thú bị lôi kiếp bổ cháy, nhưng là phía trước mấy đợt Lâm Thiên Khí thế nhưng là không có thiếu thu thập. Ân công ở trên, xin nhận Lý Quý cúi đầu. Lý Quý biểu thị, ta tuyệt đối không là bị linh dịch đoán mua, tay người ta hạ lưu tình, ta liền thiếu hắn một cái mạng, trọng thương ngã gục, người ta lại cứu một lần, đây chính là thiếu người ta hai cái mạng à? Có ơn tất báo, có cái gì sai lầm? Đứng lên đi, về sau ngươi liền gọi ta công tử là được, ta cũng không cần ngươi làm cái gì chuyện nguy hiểm, cũng chính là chút chân chạy sống, một tháng cho ngươi 100 bình linh dịch có thể không? Một tháng 100 bình? Ngươi không nguyện ý? Ngại thiếu? Không thiếu. Liền 100 bình. Quý nguyện vì công tử ra sức châu ngựa. Lý Quý nếu không phải nhìn Lâm Thiên Khí tuổi còn rất trẻ, đều hận không thể cho hắn đập một cái gọi nghĩa phụ. Nói một chút đi, ngươi là thế nào biết ta phi thuyền lộ tuyến, còn vô duyên vô cớ chạy tới tặng đầu người? Lý Quý nghe vậy chê cười nói, ta bình thường cũng sẽ làm một chút nhiệm vụ lựa chút tài nguyên, tại một chuyến này ở trong có chút danh khí, một ngày trước, có người tìm tới ta, hạ trọng kim để cho ta tới cái này khiêu chiến ngài, người kia làm ngụy trang, với lại làm chúng ta nghề này, cũng sẽ không tìm hiểu cố chủ tin tức. Lâm Thiên Khí đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi, vậy các ngươi nghề này đưa tiền cái gì sống đều làm? Cũng không phải, đồng dạng đều sẽ tiếp một chút có nắm chắc, đương nhiên cũng có chút dân liều mạng, vì kết xù tiền thưởng, đặt mình vào nguy hiểm, nhưng loại người này đồng dạng đều sống không lâu. Ân, vừa vặn ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, không cần ngươi đi làm, ngươi chỉ cần đem nhiệm vụ tràn ra đi giám sát là được, mục tiêu là loại kia có thể ngâm thi tác đối, lại yêu thích câu lan nghe hát. Còn có loại kia thiếu niên thiên tài, đột nhiên liền biến phế vật, thay đổi phế vật lại đột nhiên đi. Còn có, trước hết những này a tuổi tác khu ở giữa liền quyết định tại 10 đến 25 ở giữa, tìm tới những người này tra rõ ràng lai lịch của bọn hắn, cũng trường kỳ ghi chép bọn hắn mỗi ngày nói chuyện hành động cùng biến hóa liền có thể. Nhưng duy chỉ có một đầu, không thể để cho người cha được phát nhiệm vụ người là ta. Cái này, nhiệm vụ ngược lại là đơn giản, không có vấn đề, công tử ngài giao cho ta liền là. Lý Quý bị Lâm Thiên Khí nói có chút mơ hồ che, nhưng vẫn là đáp ứng. Làm vừa đầu nhập vào tiểu đệ, nhất định phải chứng minh giá trị của mình. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Hắn cũng không phải vì thăng chức tăng lương. Rất tốt, đây là 1 triệu linh hạch, tính làm ngươi bắt đầu dùng tài chính, mỗi cái mục tiêu đều đơn độc làm một cái hồ sơ, mỗi tháng nộp lên trên một lần là được,
nhớ kỹ, chuyện quan trọng vô cự tế ghi lại trong danh sách. Minh Bạch, ta cái này đi làm. Lý Quý mang theo Lâm Thiên Ký cho 1 triệu linh thạch đi. Khả năng có đạo hữu sẽ hỏi, liền không sợ Lý Quý phản bội sao? Người ta đừng phản phái có thể đều là lại hạ cấm chế lại là linh hồn cấm chế. Lâm Thiên Ký xuyên qua trước cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng bây giờ nhìn, cái này ít nhiều có chút cố ý bẩn thỉu phản phái. Khí vận chi tử nhóm Vương Bát chi khí vừa mở, các lộ anh hùng liền tư khăng khăng một mực túi đầu liền bái, hô to, nguyện vì chúa công kính dâng hết thảy. Mà phản phái thì là các loại âm hiểm thủ đoạn đều xuất hiện, mới có thể thu nạp chút ám miêu ác cẩu, cho dù dạng này còn tránh không được bị tức vận chi tử nhóm há miệng nói lạc đường biết quay lại, cuối cùng thà rằng hồn phi phách tán cũng muốn làm kẻ phản bội, trợ giúp khí vận chi tử nhóm đánh thắng chùm phản diện. Cái này mẹ hắn không phải tinh khiết y dâm là cái gì? Nếu quả thật có một cái định luật, khí vận chi tử tất thắng, phản phái nhất định phải lĩnh cơ hội, cái kia vô luận làm cái gì đều là giống nhau. Nhưng mà sự thực là như vậy phải không? Cái kia Tiêu Nghiêm không phải đem mình biến thành đại vương bát, bị hắn một hồ lô quái mà. Lục Phàm không phải cũng bị hắn đoạt cơ duyên. Lịch sử là bị người thắng viết, chỉ cần cuối cùng hắn thắng, hắn nói ai là khí vận chi tử người đó là. Huống chi hắn hiện tại cũng không phải bạn người ngại phản phái, mà là lấy sức một mình diện sát mấy trăm ngàn man yêu cứu vớt tất cả nhân tộc thí luyện giả đại anh hùng. Là vỡ vụn thích giả thánh địa cấu kết yêu tộc ý đồ xâm phạm âm dương thánh địa hoàn mỹ thánh tử. Người kiểu này thiết, còn cần những cái kia thủ đoạn nhỏ. Với lại Lâm Tiên Ký cũng sẽ không đem vận mệnh của mình đặt ở những này tiểu đệ trên tay, thật muốn xuất hiện phản bội bóp chết chính là. Lý Quý về sau, mãi cho đến Tiên Kiếm Thánh Địa, phi thuyền bên ngoài là gió êm sóng lặng, phi thuyền bên trong là một làn sóng tiếp theo một làn sóng, lặng lặng không giống nhau. Chờ đến Tiên Kiếm Thánh Địa, Giang Lăng Tâm bên trong thầm nghĩ, nếu không phải lão nương danh tự chứa trình độ đủ, sợ là muốn mất nước mà chết rồi. Hạ quyết tâm về sau cũng không tiếp tục đơn độc đi theo Lâm Tiên Ký đi xa nhà. Thật sự là chịu không được a. Lâm Tiên Ký biểu thị, các ngươi những nữ nhân này à, không được đến ta thời điểm, thèm giống như muốn đem hắn nuốt vào trong bụng. Thật ăn vào miệng bên trong, lại hô hào ăn quá no, miệng của nữ nhân A, gặt người quỷ. Vân Tịch biểu thị, ngươi cái nghiệt đồ, một câu mắng ta 2 lần có phải hay không? Giang Lăng không dám trọng dụng, Lâm Thiên Khí cũng chỉ đánh tại trong thức hải cùng Vân Tịch bị sư tôn này chơi đùa. Sư tôn, bộ quần áo này thật không thích hợp ngài, ngài loại này dáng người thuộc về la lị hình, muốn đánh giả trang rất đáng yêu hái tài là vương đạo, cưỡng ép gợi cảm sẽ chỉ bại lộ ngươi bình thường. Đánh rắm, ngươi mới bình thường. Lao nương chỉ là không đột xuất. Ha ha. A bà ngươi cái chân, không lớn không nhỏ nghiệt đồ. Nếu là 1 vạn năm trước, lão nương không phải để ngươi biết cái gì gọi là nghiêm sư xuất cao đồ. Ta còn chưa đủ cao a, đều nhanh 2 mét. Mau mau cút. Vân Tịch nhanh như chớp chạy vào đại đường dã, đem trên thân gọi bikini quần áo đổi xuống tới. Không biết xấu hổ. Y phục này xem xét chính là cho Lý Mộng Tiên chuẩn bị. Giống như cái kia Giang Lăng, Tiểu Khương Khương, còn có cái kia Trường Tĩnh Hương cũng có thể mặc. Ai, các ngươi làm sao như thế bất tranh khí đâu? Tiểu cũng có tiểu nhân tốt, áp xúc đều là tinh hoa mà. Phốc phốc, Lâm Thiên Khí thực sự không muốn nghe lén. Nhưng thay vào đó là thức hải của hắn A không cẩn thận nghe được Vân Tịch tiếng lòng, thực sự nhịn không được, cười phun ra. Nghiệt đồ, ta nhất định phải thanh lý môn hộ. Thiên Kiếm Thánh Địa, quần phong vần quanh, phong phong như kiếm, đạo đạo kinh thiên kiếm ý trực trùng vân tiêu. Thiên Kiếm Thánh Địa có tam đại kỳ cảnh. Một là thiên. Thiên Kiếm Thánh Địa bầu trời vạn dặm không mây, cũng không cái gì sinh vật có thể bay vọt Thiên Kiếm Thánh Địa mảnh này tràn đầy kiếm ý bầu trời, liền ngay cả Bạch Vân đều không thể ngưng tụ. Hai là núi. Thiên Kiếm Thánh Địa núi, ngoại trừ đao bổ phủ chính nam thạch, cái gì đều không giải. Ba là người. Thiên Kiếm Thánh Địa tu sĩ, một người một kiếm, tại sơn phong bên trong đảo cái hang đá chính là đạo phủ, tu hành hoàn cảnh giản dị tới cực điểm. Sớm nhận được tin tức, Âu Dương Thánh Tử đem lục tổ thi cốt trả lại Thiên Kiếm Thánh Địa. Đây đối với Thiên Kiếm Thánh Địa tới nói, là thiên đại sự tình. Lên tới lui khỏi vị trí hàng hai lão gia hỏa, thánh chủ, tất cả đỉnh núi trưởng lão, môn hạ thân truyền đệ tử, có thể trở về toàn đều trở về. Nhưng ở đón về lục tổ thi cốt đồng thời, đối với cung điện khổng lồ tiên kiếm thuộc về lại làm cho Thiên Kiếm Thánh Địa chia làm 2 phái. Cung điện khổng lồ tiên kiếm nhìn trời kiếm thánh địa quá trọng yếu. Một phái cho rằng cung điện khổng lồ tiên kiếm là Thiên Kiếm Thánh Địa đời thứ nhất tổ sư bộ kiếm, càng là Thiên Kiếm Thánh Địa biểu tượng. Lâm Thiên Khí làm Âm Dương Thánh Địa đệ tử, trả lại lục tổ thi cốt, bọn hắn rất cảm kích, nhưng không nên bởi vậy liền đem cung điện khổng lồ tiên kiếm đưa ra ngoài. Mặt khác một phái lại cho rằng tiên kiếm có linh, đã cung điện khổng lồ tiên kiếm đã nhận chủ, bọn hắn liền không nên tại mở miệng đòi hỏi, cũng không vừa giờ cũng không đạo nghĩa. Thiên Kiếm Thánh Địa thân là 9 đại thánh địa thứ nhất, không thể làm loại này có bội đạo nghĩa sự tình. Thẳng đến Lâm Thiên Khí phi thuyền đến Thiên Kiếm Thánh Địa trước sân môn, cái này 2 phái còn không có ý kiến thống nhất. Nhưng lục tổ thi cốt đã đến, tiên kiếm thuộc về vấn đề chỉ có thể áp sau lại đàm. Lên kiếm, nên lão tổ về nhà. Theo Thiên Kiếm Thánh Chủ hét lớn một tiếng, thiên kiếm trong thánh địa đếm mãi không hết phi kiếm giống như tinh hà treo ngược, tiếng len ken bên tai không dứt, hội tụ thành một đầu kiếm trường cầu, từ phía trên kiếm thánh địa bị trực tiếp lan tràn đến Lâm Thiên Khí phi thuyền bên ngoài. Ai? Vân Tịch tại Lâm Thiên Khí trong thức hải khẽ than thở một tiếng, hình như có không bỏ, lại như là giải thoát. Người mặc dù đã chết, nhưng về nhà. Chương 79, bái kiến lao tổ tông. Chương 79, bái kiến lao tổ tông. Lâm Thiên Khí đạp vào cả mở dịch trong nháy mắt, cũng không khỏi có chút động dung. Vạn năm trước đó đại chiến, Vân Tịch vì sao có thể không tiếc bản thân cũng muốn huyết chiến đến cùng nguyên nhân, hắn giống như tìm được. Đây là một cái xuất kiếm liền không cân nhắc đường lui một đám người. A Lâm Thiên Khí vai khiêng một bộ ngọc quan tài, bên trong là Vân Tịch một thân ngọc cốt. Thiên Kiếm Thánh Địa đám người nhìn chăm chú lên, cái này tại thánh địa trong điện tịch cũng chiếm hữu to lớn độ dài lục tổ.
Thiên Kiếm Thánh Địa điển tịch phảng phất là một bộ chiến tranh sử, ghi lại từ sơ đại khai tông lão tổ như thế nào bằng vào một người một kiếm khai sáng Thiên Kiếm Thánh Địa, lại như thế nào bằng kiếm trong tay giết ra thuộc về bọn hắn một mảnh bầu trời. Nhưng lục tổ tại những lão tổ này bên trong lại là khác loại một cái, nàng là duy nhất chết bởi cùng dị tộc giao chiến lão tổ. Lại thêm nàng thân phận của nữ kiếm tiên, quả thực để hậu đại đệ tử nhóm đối nó 10 phần sùng bái, nhân khí giá cao không hạ. Thiên Kiếm Thánh Địa cũng chưa từng buông tha tìm kiếm lục tổ thi hài, mỗi lần thí luyện đều là điều động môn hạ của chính mình mạnh nhất đệ tử tiến về. Nhưng khí vận thứ này liền là như thế không nói đạo lý. Thiên Kiếm Thánh Địa vạn năm khổ tìm không có chút nào thu hoạch, lại bị Lục Phàm tìm được, cuối cùng tiện nghi Lâm Thiên khí. Sư tôn không ra sáng biểu diễn sao? Không được a. Cũng không phải khải hoàn mà về, quái mất mặt. Vân Tịch khuôn mặt nhỏ có chút xoắn xuýt, Thiên Kiếm Thánh Địa làm ra tới này chiến trận, nói không cảm động là giả. Nhưng mình nhìn xem thi thể của mình hạ táng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất khó chịu. Nhất là bây giờ sống nhờ tại Lâm Thiên khí trong thức hải, mỗi ngày trải qua muôn màu muôn vẻ sinh hoạt, nàng thậm chí có một loại mình cũng chết, chỉ là đổi một chỗ tiếp tục còn sống cảm giác. Nhìn xem mình hạ táng, giống như đang nhắc nhở mình thật đã treo sự thật. Cũng tốt, muốn hay không lưu một điểm vật kỷ niệm. Lưu cái xương ngón tay cái gì, ta cho ngươi mặc cái dây thừng. Ta cắn chết ngươi cái nghiệt đồ. Vân Tịch một cái nhảy đến Lâm Thiên khí nguyên thần trên thân, dương anh múa vuốt ôm Lâm Thiên khí nguyên thần đầu, liền muốn cắn lỗ tai của hắn, nhưng làm sao thân cao chỉ có 1m5 ra mặt, Lâm Thiên khí ra hỏa này khoảng chừng 2m. Một phen đùa giỡn, hòa tan Vân Tịch nhàn nhạt yêu thương. Theo Lâm Thiên khí đi đến cảm bờ dịp, bước vào Thiên Kiếm Thánh Địa. Toàn bộ thánh địa đều bị một loại bi tráng bao phủ. Không ít tuổi trẻ kiếm tu đều yên lặng chảy xuống nước mắt. Có Thi Vân, kiếm tiên bách chiến phá vân tiêu, kiếm khí tung hoành chém yêu tà. Cho dù bỏ mình hồn còn tại, tiên cốt tranh trở lại cho nên nhà. Lâm Thiên khí khiêng ngọc quan tài dọc theo cảng bờ dịch đi thẳng đến một chỗ đỉnh núi. Đỉnh núi có vài chục tòa cao tới 100m pho tượng xây dựa lưng vào núi. Phía trên nhất chính là khai tông tổ sư, phía dưới là nhị đại, đời thứ ba. Thẳng đến thứ 6 bài, xếp ở vị trí thứ nhất chính là phóng đại phiên bản Vân Tịch. Lâm Thiên khí thuận chỉ dẫn, đem ngọc quan tài để đặt tại Vân Tịch pho tượng trước, sau đó lại là một phen trang nghiêm nghi thức. Cuối cùng đem ngọc quan tài giấu tại pho tượng cái bệ bên trong. Toàn bộ quy trình kéo dài mấy canh giờ mới kết thúc. Lâm tiểu hữu tri ân, Thiên Kiếm Thánh Địa không thể báo đáp, làm ơn tất lưu thêm chút thời gian, để cho chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị. Thiên Kiếm Thánh Địa thánh chủ, mái đầu bạc trắng, sau lưng có một thanh nhìn qua hết sức bình thường kiếm, giống như trong thế tục lao kiếm sĩ. Lâm Thiên khí cũng nhìn không ra sâu cạn, nhưng so sánh Âm Dương Thánh Địa, người thánh chủ này kém cỏi nhất cũng phải là cái động hư đỉnh phong đại kiếm tu. Kiếm tu tại các loại người tu hành bên trong cũng coi là dị loại, cực kỳ lợi khoa. Bọn hắn tất cả tinh lực đều đặt ở như thế nào tăng cường lực sát thương bên trên, cái này lao kiếm sĩ lực sát thương còn xa hơn cao hơn đồng dạng động hư đỉnh phong tu sĩ. Thiên Kiếm Thánh Chủ một tiếng Lâm tiểu hữu, để Lâm Thiên khí có chút không biết làm sao tiếp. La Lệ sư tôn cũng không ra, không phải bọn hắn vẫn phải gọi mình một tiếng lao tổ tông mới đúng. Tiền bối khách khí, vừa lúc còn có một cái chuyện hết sức trọng yếu muốn cùng tiền bối thương lượng, không biết tiền bối phải chăng thuận tiện. Thiên Kiếm Thánh Chủ nghe vậy, liền dẫn Lâm Thiên khí đi tới Thiên Kiếm Thánh Địa chủ phòng, tất cả đỉnh núi trưởng lão cùng một vị hình dạng bất phàm thanh niên, Thẩm Tranh cũng cùng nhau đi tới. Đi vào Thiên Kiếm Thánh Địa về sau, Lâm Thiên Khí cùng Thẩm Tranh chỉ tới kịp làm một chút ánh mắt giao lưu, còn không hào hào nói chuyện. So với Âm Dương Thánh Địa tiên gia khí phái, Thiên Kiếm Thánh Địa chủ này phong đơn giản có thể dùng keo kiệt để hình dung. Thiên Kiếm Thánh Địa từ lục đại tổ sư trở thành thánh chủ về sau, chính là dạng này, nàng lão nhân ra nói thế gian phồn hoa sẽ chỉ ảnh hưởng xuất kiếm tốc độ, tiểu hữu bỏ qua cho, cũng không phải là cố ý lãnh đạm. Thiên Kiếm Thánh Chủ giải thích nói, chư vị đều là thuần túy người, không phải tất cả mọi người đều có thể nhịn được ngoại giới dụ hoặc, điểm này vãn bối 10 phần kính nể các vị. Lâm Thiên Khí lời nói, để ở đây Thiên Kiếm Thánh Địa các cao tầng rất là hưởng thụ. Trong lòng đối Lâm Thiên Khí không khỏi lại xem trọng một chút. Cầm mới mà không ngạo vật, hoài chí lại ích khiếp cùng, thật là người thành đại sự. Vân Tịch tại trong thức hải yên lặng dùng hôm nay phần quần áo mới phủ lên đỏ lên khuôn mặt. Đám người sau khi ngồi xuống, Lâm Thiên Khí ho nhẹ một tiếng, đem toàn trường lực chú ý tập trung tới, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong đứng lên đến, nói khẽ, sư tôn siêu chỉ gặp một đạo kiếm quang từ Lâm Thiên Khí trong mi tâm bay ra, Vân Tịch một thân màu trắng kiếm bào. Đại thừa kỳ đỉnh phong cảnh giới uy áp cùng cái kia không có gì sánh kịp kiếm thế trong nháy mắt đem chọn cái đại điện hóa thành nàng cá nhân sân nhà, kiếm vực. Hoa. Thiên Kiếm Thánh Địa mọi người tại đây trợn mắt hốt hồn, bị cứng rắn khống một giây, nhao nhao giống như bọn thiên khỉ giống như đều chạy bắt đầu. Lục tổ. Bái kiến lục tổ. Mọi người tại một tràng thốt lên bên trong nhao nhao quỳ xuống đất, túi đầu liền bái. Lúc này trong bọn họ tâm gọi thẳng nguy hiểm thật a. Cái này nếu là vừa rồi cho lục tổ hạ táng thời điểm, qua loa cho xong, hiện tại lục tổ kiếm đã bổ vào bọn hắn trên đầu a. Những cao tầng này không ít tại thời kỳ thiếu niên đều là gặp qua lục tổ chân dung, càng là nghe lục tổ truyền thuyết lớn lên. Lục tổ ngoại trừ thánh địa trong điện tịch ghi lại những cái kia quang huy sự tích, nhưng còn có không thể đếm hết được, không thể ghi lại quang huy sự tích à. Ân, một vạn năm đi qua, các ngươi những tiểu tử này vậy mà không có một cái nào bước vào đại thừa, tiểu thất phi thăng vẫn là binh giải. Vân Tịch trong miệng tiểu thất chính là Thiên Kiếm Thánh Địa thất tổ, cũng là nàng thân truyền đệ tử, bàn về tới vẫn là Lâm Tiên khí sư mình. Hồi thứ 6 tổ, thất tổ lão nhân ra binh giải chủ tu, hạo nhiên, còn không qua đây gặp qua lục tổ. Thiên Kiếm Thánh Chủ vừa dứt lời, ở đây duy nhất người thanh niên nam tử kia vội cung kính nói, vãn bối Trương Hạo nhưng bái kiến lục tổ. Ngẩng đầu lên, Trương Hạo nhưng ngẩng đầu nhìn về phía lục tổ, cái này truyền thuyết bên trong sư tôn của mình. Hắn tại lúc còn rất nhỏ liền bị mang tới Thiên Kiếm Thánh Địa, cũng bị Thiên Kiếm Thánh Chủ thu làm thân truyền đệ tử, tại 200 năm trước tức thì bị lập làm thánh tử. liên quan tới hắn kiếp trước là Thiên Kiếm Thánh Địa thất tổ chuyện này cũng là Thiên Kiếm Thánh chủ nói cho hắn biết, hắn đến bây giờ cũng không có thức tỉnh chân linh, thu hoạch được trí nhớ của kiếp trước. Chuẩn xác mà nói Trương Hạo nhưng là thất tổ đời thứ 5 chuyển thế thân. Một đám ngu xuẩn, tiểu thất tu hành không được viên mãn, binh giải về sau thức tỉnh chân linh không phải đơn giản như vậy. Các ngươi sớm bảo hắn biết thân thế chỉ làm cho hắn mang đến rất nhiều công xiềng, tiểu tử này tâm sự nặng nề, tâm ma dần dần sinh, đại đạo đã là vô vọng, một thế này sẽ chỉ càng kém, tại binh giải một lần, chân linh chắc chắn tăng dã. A. Vân Tịch thẳng thắn một phen, nói mọi người tại đây liên tục kinh hô, Trương Hạo nhưng càng là sắc mặt sáng quét. Tâm ma dần dần sinh, đại đạo vô vọng, chẳng phải là trực tiếp bị phán án tử hình? Dựa vào cái gì?